Chương 168, Huyền Trần kinh ngạc, lại thu nhị đồ chương 168, Huyền Trần kinh ngạc, lại thu nhị đồ không biết bay bao lâu, vượt qua vô số núi cao đầm lầy, nhân tộc thành bang dần dần thưa thớt, hình dạng mặt đất trở nên càng ngày càng cổ lão, hoang mãng. Ngay tại Huyền Trần cho rằng phiến khu vực này cũng không khả quan vật, chuẩn bị chuyển hướng chỗ hắn lúc, hắn bén nhạy cảm giác được, phía trước tại chỗ rất xa, truyền đến một hồi kỳ dị sóng linh khí. Đó cũng không tầm thường linh khí hội tụ, mà là một loại ngũ hành lực lượng biến mãn giao hòa, âm dương nhị khí hài hòa lưu chuyển sinh ra đặc biệt đạo vận. Khí tức kia tinh thuần mà bằng bạc, mặc dù cường độ ước chừng chỉ ở thái ớt kim tiên đỉnh phong tầng thứ, nhưng hắn bản chất lại cực kỳ cao quý huyền ảo, mơ hồ dẫn động quanh mình thiên địa pháp tắc cùng cộng hưởng theo. A, nơi đây lại có nhân vật như vậy. Huyền Trần trong lòng dâng lên một tia tò mò, ra hiệu đoàn tử hướng phía khí tức kia chuyển đến phương hướng bay đi. Lướt qua một mảnh bao phủ sương mù hỗn độn dãy núi, trước mắt rộng mở trong sáng, xuất hiện một tòa linh khí mờ mịt, hào quang ẩn hiện tú lệ sơn cốc. Trong sơn cốc cũng không phức tạp đình đài lầu cát, chỉ có nguyên thủy nhất kỳ hoa dị thảo, róc rách dòng nước. Mà liền tại ở giữa thung lũng kia, dòng nước bên bờ, hai khối tự nhiên trên tảng đá, thình lình có hai thân ảnh ngồi đối diện nhau. Bên trái một người, thân mang ngũ sắc hà y, dung mạo tuấn mỹ gần như yêu dị, hai đầu lông mày mang theo một cỗ trời sinh kiêu ngạo cùng ung dung, quanh thân mơ hồ có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, giống như ẩn chứa thiên địa ngũ hành chi tinh túy, sinh sôi không ngừng. Phía bên phải một người thì là một thân trang phục màu đen, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như chỉ mừng, khí tức bén nhọn bá đạo, quanh thân âm dương nhị khí vần quanh, giống như năng lực thôn phệ quan tuyến, tốc độ pháp tắc cần hiện. Này hai thân ảnh, khí tức đều là thái ớt kim tiên đỉnh phong, với lại căn cơ chi vững chắc, pháp lực tinh thuần, vừa xa cùng dai, thậm chí cho Huyền Trần một loại mơ hồ đụng chạm đến đại la ngưỡng cửa cảm giác. Huyền Trần ánh mắt như điện, trong nháy mắt liền nhìn ra hai người này nền móng, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cơ hồ là thốt ra. Đúng là bọn hắn. Hắn ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, tiếp trước xem qua vô số hồng hoàng truyền thuyết trong nháy mắt xông lên đầu, Long Hán đại kiếp trung mạng, Nguyên Vượng tộc trưởng bởi vì tiến về Tây Phương, trên đường cảm tiên địa âm dương ngũ hành chi tinh túy, vào bụng trong thai nén hai cái tiên thiên thai trứng. Nhưng tình thế gấp gáp, không thì vết ấp, đành phải đem nó thất lạc tại vừa ẩn bí sơn cốc, lấy tiên thiên trận pháp thủ hộ. Chắc hẳn chính là chỗ này. Ánh mắt của hắn cường điệu rơi vào cái đó thân mang ngũ sắc hạ y thanh niên tuấn mỹ trên người. Khổng Tuyên, tiên thiên ngũ hành chi khí hóa sinh, theo hầu phi phạm, thiên phú thần thông ngũ sắc thần quang không có gì không soát, danh xưng thánh nhân phía dưới thế đội thứ nhất tồn tại cường hành, hắn nội tính, phúc duyên đều là nhân tuyển tốt nhất. Lập tức lại nhìn về phía kia huyền y lạnh lùng thanh niên. Đại bằng, tiên thiên âm dương nhị khí thanh nén, tốc độ có 102 hồng hoàng, một cánh 9 vạn dặm, hai cánh 18 vạn dặm, mặc dù tính tình có thể nóng nảy chút ít, nhưng cũng là được trời ưu ái, tiềm lực vô cùng. Suy nghĩ đến đây, Huyền Trần trong mắt không khỏi hiện lên một tia nóng bỏng. Bực này theo hầu, bực này tư chất đệ tử, chính là phóng tầm mắt tất cả hồng hoàng, cũng là phượng mao lân giác. Tiếp trước rất nhiều xuyên qua đồng đạo trong tiểu thuyết, nếu có thể thu được hai người này làm đồ đệ, đều bị coi là to lớn cơ duyên, tăng cường rất nhiều tự thân thế lực cùng khí vận. Bây giờ chính mình tất nhiên cơ duyên xảo hợp ở đây gặp phải, nếu không thể đem nó thu về môn hạ, biến hóa để cho bản thân sử dụng, kia quả nhiên là phung phí của trời, uổng phí lần này xuyên qua cơ duyên cùng bây giờ chuẩn thánh tu vi tầm mắt. Nên vào môn hạ của ta, nhận ta đạo thống. Huyền Trần tâm niệm cố định, không do dự nữa, nhẹ nhàng vỗ đoàn tử cái cổ. Đoàn tử hiểu ý ấn xuống đám mây, hướng phía ở giữa thung lũng kia rơi đi. Nó vậy quá ớt đỉnh phong thủy thú khí tức cùng với Huyền Trần kia mặc dù nội liễm nhưng như cũng như vực sâu biển lớn chuẩn thánh đạo vận, trong nháy mắt phá vỡ sơn cốc yên tĩnh, như cùng ở tại bình tĩnh mặt hồ thả xuống cự thạch. Đang tính tọa thể ngộ đại đạo, cố gắng xung kích kia đại la quan hải khổng tuyên cùng đại bằng đột nhiên bừng tỉnh, thông suốt đứng dậy, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía hạ xuống khách không mời mà đến. Khổng tuyên ánh mắt sắc bén, trong nháy mắt liền cảm giác được phía trước kia cưỡi lấy dị thú đạo nhân khí tức sâu không lường được, xa không phải bọn hắn có khả năng chống lại, hắn tọa kỵ cũng là cùng bọn hắn một loại thái ớt đỉnh phong tồn tại cường hãn. Trong lòng của hắn báo động mãnh liệt, theo bản năng mà tiến lên một bước, đem còn có một chút ngây thơ đệ đệ bảo hộ ở sau lưng, quanh thân ngũ sắc thần quang ẩn hiện, như là khai bình khổng tước, tuy biết không địch lại, nhưng như cũng bày ra phòng ngự cùng đề phòng tư thế, âm thanh réo rắt lại mang theo ngưng trọng, mở miệng dò hỏi, tiền bối là thần thánh phương nào? Giá lâm chúng ta tiềm tu nơi, không biết có gì chỉ giáo. Hắn luôn từ không kiêu ngạo không tự ti, vừa giữ vững cảnh giác, cũng không mất lễ phép, hiện lộ ra hắn bất phàm tâm tính cùng trí tuệ. Huyền Trần ngồi ngay ngắn đoàn tử trên lưng, ánh mắt bình thản nhìn về phía này như lâm đại địch hai anh em, trong lòng đối nó phản ứng lại càng hài lòng. Hắn hơi cười một chút, âm thanh ôn nhuận, lại mang theo một cỗ làm lòng người gấp đạo vận, chậm rãi mở miệng nói, vần đạo là võ di sơn thái huyền cung Huyền Trần đạo nhân. Hắn trước báo ra danh hiệu, lập tức hơi chút dừng lại, nhường hắn tiêu hóa, sau đó tiếp tục nói, sư thừa thái thanh thánh nhân lão tử, là huyền môn tam đại thủ đồ. Hắn lời nói rõ ràng, mỗi một chữ đều như là ngọc châu rơi bàn, gõ vào Khổng Tuyền cùng đại bằng trong lòng. Hôm nay đi ngang qua nơi đây, thần cảm thiên địa, thỉnh thoảng thấy vượng tộc di trạch, bấm ngón tay tính toán, mới biết cùng các ngươi có một đoạn sư đồ duyên phận. Huyền Trần ánh mắt đảo qua hai người, cuối cùng dừng lại tại Khổng Tuyền kia kinh ngạc cùng do dự xen lẫn trên mặt, hai người các ngươi là nguyên phượng tộc trưởng đích huyết, theo hầu thâm hậu, phúc duyên kéo dài, nhưng sinh tại kiếp sau, đại đạo không rõ. Có thể nguyện bái nhập bần đạo môn hạ, tu tập huyền môn chính tông đại pháp, lĩnh hội vô thượng đại đạo, để siêu thoát. Mấy lời nói này, lượng tin tức to lớn, không chỉ chỉ ra Huyền Trần tự thân lai lịch, thánh nhân môn hạ, huyền môn thủ đồ, càng trực tiếp vạch trần Khổng Tuyên đại bằng xuất thân nền móng, cuối cùng ném ra thu đồ nguyện vọng. Một bên đại bằng nghe được như lọt vào trong sương mù, cái gì thái thanh thánh nhân huyền môn thủ đồ sư đồ duyên phận, hắn chỉ cảm thấy đạo nhân này khí tức rất lợi hại, nói chuyện cũng thật là dễ nghe, nhưng cụ thể nghĩa là gì lại không quá rõ. Hắn gãi đầu một cái, mặt ngơ ngác mà nhìn mình luôn luôn thông minh cơ trí huynh trưởng, thấp giọng hỏi, "Huynh trưởng, hắn nói là có ý gì a? Muốn chúng ta bái sư?" Khổng Tuyên giờ phút này trong lòng đã là nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn so đệ đệ rõ ràng hơn những thứ này danh hào đại biểu cho cái gì? Thánh nhân môn hạ, hơn nữa là Tam Thanh đứng đầu Thái Thanh thánh nhân thân truyền đệ tử, huyền môn tam đại thủ đồ. Đây là đáng tôn sùng cỡ nào thân phận cùng bối cảnh? Đối với bọn hắn hai cái này từ sinh ra đến nay liền không chỗ nương tựa, toàn bộ nhờ tự thân tìm tòi, thời khắc lo lắng bị Hồng Hoang đại năng phát hiện bắt đi làm tọa kỵ hoặc luyện bảo phượng tộc trẻ mồ côi mà nói, đây quả thực là trong bóng tối xuất hiện ngọn đèn chỉ đường, là đủ để sửa đổi vận mệnh bọn họ vô thượng cơ duyên. Cái gì cảnh giác, cái gì hoài nghi, tại thánh nhân môn hạ bốn chữ này trước mặt, đều có vẻ nhỏ nhặt không đáng kể. Thánh nhân là bậc nào tồn tại? Đó là Hồng Hoang chúa tể chí cao vô thượng. Năng lực bái nhập thánh nhân môn hạ, cho dù là thánh nhân độ tôn, cũng mang ý nghĩa có kiên cố nhất kháo sơn, có hệ thống đại đạo truyền thừa, tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn lại không nửa phần do dự, cũng không lo được đệ đệ vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ tình hình, đột nhiên đưa tay kéo một cái còn đang ở choáng váng đại bằng, dẫn đầu đối với Huyền Trần, đẩy kim sơn đổ ngọc trụ loại mà quỳ xuống lại, âm thanh bởi vì kích động mà mang theo một tia run rẩy, lại vô cùng rõ ràng vang vọng sân cốc, đệ tử Khổng Tuyên, bái kiến lão sư. Nguyện lão sư thánh thọ vô cương. Hắn một bên nói, một bên dùng sức lôi kéo còn đang ở sững sờ kim bằng, quát khẽ nói, nhanh quỳ xuống. Bái sư. Đại bằng mặc dù đầu góc xoay chuyển chậm, nhưng đối với huynh trưởng là tuyệt đối tín nhiệm, thấy Khổng Tuyên trịnh trọng như vậy, kỳ sự quỳ xuống, hắn cũng liền vội vàng đi theo phủ phù một tiếng quỳ xuống, học huynh trưởng dáng vẻ, ồ mồm mà hô, đệ tử đại bằng, bái kiến lão sư. Chương 169, quay lại võ gì, bái kiến tổ sư chương 169, quay lại võ gì, bái kiến tổ sư. Huyền Trần nhìn phía dưới quỳ xuống hai người, nhất là Khổng Tuyên trong nháy mắt kia hiểu ra lợi hại, quả quyết bắt lấy cơ duyên thông minh, cùng với kim bằng kia mặc dù ngây thơ lại chân thành thái độ, trong lòng rất vui mừng, trên mặt lộ ra rõ ràng nụ cười. Thiện, đại thiện. Huyền Trần cao giọng cười một tiếng, đưa tay hư vị, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai người nâng lên, đã ngươi hai người vui lòng vào môn hạ của ta, bần đạo liền nhận lấy các ngươi. Ánh mắt của hắn trước nhìn về phía Khổng Tuyên, Khổng Tuyên, ngươi là huynh trưởng, nội tính cao tuyệt, căn cơ thâm hậu, liền vì bần đạo tọa hạ thân truyền đệ tử thứ hai. Huyền Trần đem Khổng Tuyên xếp tại vô ưu tử sau đó, lập tức lại nhìn về phía kim bằng, về phần ngươi, đại bằng tên, hơi có vẻ trắng ra, chưa đủ chú ý bần đạo liền ban thưởng ngươi nói hảo, kim bằng, lấy ngươi tiên thiên âm dương chi khí, ám hợp kim tính sắc bén, bay xa vạn dặm tâm ý ngươi liền vì bần đạo tọa hạ đệ tam thân truyền đệ tử. Được mới đạo hiệu, kim bằng, hiện tại cái kia xương kim bằng, mặc dù hay là không biết rõ thâm ý trong đó, nhưng cảm giác được so đại bằng em hay nhiều, với lại tại Khổng Tuyên ánh mắt ra hiệu dưới, hắn vội vàng lần nữa không lời, lần này tiếng vang lên sáng lên không ít, đệ tử kim bằng, bái tạ lao sư ban danh. Thấy hai người chính thức bái sư, Huyền Trần trong lòng một khối đá rơi xuống đất, cười nói, vừa vào chúng ta, liền theo vi sư về võ di sơn đạo chẳng đi. Trong núi còn có đại sư minh của các ngươi vô ưu tử, cùng với rất nhiều đồng môn, vừa bạn quen biết. Khổng Tuyên nghe vậy, lập tức nói, hồi lão sư, đệ tử hai người nơi này sơn cốc sinh ra, không có gì ngoài tự thân, cũng không vật dư thừa, không cần thu thập, tùy thời có thể theo lão sư khởi hành. Bọn hắn vốn là thiên địa sinh ra, trừ ra tự thân thần thông cùng chỗ này sinh ra nơi, xác thực không có gì cả. Huyền Trần gật đầu, như thế rất tốt. Hắn vô đoàn tử, ra hiệu nó đứng dậy. Đoàn tử gầm nhẹ một tiếng, bốn vó bước trên mây, chậm rãi bay lên. Huyền Trần thì đối với Khổng Tuyên, Kim Bằng hai người nói, hai người các ngươi hãy theo ta tới. Dứt lời, đoàn tử chở Huyền Trần phía trước dẫn đường, Khổng Tuyên cùng Kim Bằng thì riêng phần mình lái đội băng. Khổng Tuyên quanh thân ngũ sắc quang hoa lưu chuyển, nhẹ nhàng phiêu dật, Kim Bằng thì hóa thành nhất đạo nhanh chóng màu đen lưu quang, đi sát đằng sau ở phía sau. Một nhóm ba người và một tỷ hưu rời đi chỗ này dựng dục hai vị tiên thiên thần thánh sơn cốc, hóa thành kể ra lưu quang, hướng phía đông nam phương hướng võ di sơn, mau chóng đuổi theo. Sơn cốc khôi phục ngày xưa yên tĩnh, chỉ có kia lưu lại âm dương ngũ hành đạo vận, nói nơi đây từng sinh ra cỡ nào bất phàm tồn tại, mà bọn hắn thì đi theo Huyền Trần, một đường cưỡi mây bay ngự phòng, xuyên qua hồng hoang vô tận sơn hà, cuối cùng về tới kia linh tú trung dục võ di sơn đạo tràng. Vòng qua hộ sơn đại trận, rơi vào Thái Huyền cung trước bạch ngọc quảng trường bên trên, trong núi thanh linh tường hòa chi khí đập vào mặt, nhường lần đầu đến chỗ này Khổng Tuyên cùng Kim Bằng đều là mừng rỡ, thầm khen nơi đây không hổ là lão sư nói chẳng, quả nhiên không phải tầm thường. Huyền Trần cũng không bên ngoài dừng lại, trực tiếp mang theo hai người đi vào to lớn trang nghiêm Thái Huyền cung đại điện, ngồi cao tại kia quen thuộc bên trên giường mây. Hán tâm niệm vừa động, truyền âm gọi đang riêng phần mình động phủ tĩnh tu đại đệ tử vô ưu tử cùng trưởng quản trong núi sự vụ Trà Vân cô. Chẳng qua một lát, khí tức càng thêm trầm ổn sâu thẳm, đã là đại la sơ kỳ vô ưu tử, cùng tu vi tinh tiến đến Thái Ất đỉnh phong, dáng vẻ ung dung Trà Vân, liền tuần tự đi vào trong điện. Đệ tử bái kiến lão sư, nô tỳ bái kiến cung chủ. Hai người cung kính hành lễ. Huyền Trần khẽ gật đầu, ánh mắt trước nhìn về phía vô ưu tử cùng Trà Vân, giới thiệu nói, vô ưu tử, Trà Vân, hai người này chính là sư đệ tử mới thu. Hắn chỉ hướng Khổng Tuyên cùng Kim Bằng, đây là Khổng Tuyên, vi sư tọa hạ đệ nhị thân truyền. Đây là Kim Bằng, vi sư tọa hạ đệ tam thân truyền. Lập tức lại đối Khổng Tuyên, Kim Bằng nói, đây là đại sư minh của các ngươi, vô ưu tử. Vị này là trưởng quản trong núi công việc vật Trà Vân cô. Khổng Tuyên cùng Kim Bằng liền đội vàng tiến lên, đối với vô ưu tử không mình hành lễ, Khổng Tuyên, Kim Bằng, bái kiến đại sư minh. Lại đối Trà Vân chắp tay, gặp qua Trà Vân cô. Vô ưu tử đã là đại sư minh phong phạm, mỉm cười đáp lễ, hai vị sư đệ không cần đa lễ, vừa vào sư môn, chính là người một nhà, ngày sau làm đồng tâm hiệp lực, cùng tham khảo đại đạo. Hán khí tức bên thầm, nhưng Khổng Tuyền Kim bằng âm thầm nghiêm nghị, thầm nghĩ đại sư minh quả nhiên bất phàm. Trà Vân cũng liền vội hoàn lễ, miệng nói không dám. Giới thiệu gặp mặt hoàn tất, Huyền Trần nghiêm sắc mặt, nghiêm nghị nói, vừa ở vào ta huyền môn, biết được căn nguyên, kính tổ sư. Hán tay háo vung lên, vân sàng hậu phương, kia thờ phụng bốn bài vị, Hồng Quân lão tổ, Thái Thanh lão tử, Ngọc Thanh Nguyên Thủy, Thượng Thanh Thông Thiên, lập tức tỏa ra mịt mở thanh quang, đạo vận lưu chuyển. Khổng Tuyền, Kim bằng, tiến lên đây. Huyền Trần phân phó nói. Hai người không dám sơ suất, liền vội vàng tiến lên mấy bước, mặt hướng bài vị. Túi đầu đạo tổ Hồng Quân tổ sư, truyền đạo Hồng Hoàng, Ân Trạch và Linh. Khổng Tuyền cùng Kim bằng nét mặt nghiêm túc, đối với đại biểu Hồng Quân bài vị, cung cung kính kính được ba quỷ chín lễ đại lễ. Hai bái sư tổ Thái Thanh thánh nhân, lập nhân giáo, truyền vô vi đại đạo. Hai người lần nữa lễ bái. Ba bái Ngọc Thanh sư thúc tổ, lập xiển giáo, ngày mai đạo hữu tự. Bốn bái Thượng Thanh sư thúc tổ, lập tiệt giáo, diễn tiệt tiên nhất tuyến. Theo Huyền Trần chỉ dẫn, Khổng Tuyền cùng Kim bằng cẩn thận đối với Tam Thanh thánh nhân bài vị chia ra được rồi đại lễ. Nghỉ. Huyền Trần trên mặt lộ ra ôn hòa chi sắc, nói: "Đứng dậy đi. Từ đó, các ngươi chính là ta Thái Huyền cung nhất mạch, làm thời khắc ghi nhớ một quy, chuyên cần đại đạo, vinh quang cửa nhà. Đệ tử xin nghe lão sư dạy bảo." Hai người cùng kêu lên đáp. Huyền Trần gật đầu, lập tức đầu ngón tay thanh quang một điểm, lưỡng đạo ẩn chứa Thái Thanh tiên pháp căn bản áo nghĩa truyền thừa thông tin, liền chia ra bay vào Khổng Tuyền cùng Kim bằng mỹ tâm. "Đây là sư tổ ngươi truyền lại Thái Thanh tiên pháp căn bản yếu nghĩa, huyền môn chính tông, các ngươi cần thật tốt thể ngộ, nền vững chắc căn cơ." Cảm nhận được trong đầu kia bác đại tinh thần, nhắm thẳng vào đại đạo huyền môn chính pháp, Khổng Tuyền cùng Kim bằng đều là kích động không thôi, bọn hắn di vãng toàn bộ nhờ tự thân tìm đòi, chưa từng có qua như thế hệ thống trí cao truyền thừa. Vội vàng lần nữa bái tạ. Tiếp theo, Huyền Trần ánh mắt nhìn về phía ngoài điện, thần niệm đảo qua Võ Di Sơn. Hắn thấy Vô Ưu Tử Vô Ưu Điện tọa lạc ở một tòa linh phong chi thượng, muôn hình vạn trạng, liền đưa tay đối với Vô Ưu Điện bên cạnh ngoài ra hai tòa linh khí tràn đầy, cảnh sắc khác nhau ngọn núi xa xa một chỉ thấy thanh quang phun trào, đạo vận xen lẫn, chẳng qua thời gian qua một lát, kia hai tòa ngọn núi bên trên, liền riêng phần mình đột ngột từ mặt đất mọc lên một tòa to lớn mà không mất đi tinh xảo cung điện. Một tòa cung điện mơ hồ có hào quang năm màu cuốn lượn quanh, tấm biển thượng thư Khổng Tuyền điện ba cái đại đạo vân vân, khác một tòa cung điện thì có vẻ bén nhọn hơn nhanh nhẹn, tấm biển thượng thư Kim bằng điện ba chữ. Nay điện thứ hai, liền là hai người các ngươi trong núi tu hành đạo phủ. Huyền Trần nói, trong núi quy củ, Trà Vân sẽ báo cho biết các ngươi. Ngày bình thường có thể tự mình tu luyện, nếu có chỗ không rõ, có thể tùy thời tới trước Thái Huyền cung hỏi vi sư, cũng có thể cùng các ngươi đại sư minh luận bàn luận đạo. Đa tạ lão sư. Khổng Tuyền cùng Kim bằng nhìn thuộc về cung điện của mình, trong lòng càng là hơn dâng lên một cỗ lòng cảm mến. Huyền Trần phất phất tay, đi thôi, trước quen thuộc môi trường, dàn xếp lại, thật tốt thể ngộ công pháp. Đệ tử cáo lui. Khổng Tuyền, Kim bằng cùng với Vô Ưu Tử, Trà Vân cùng nhau hành lễ, rời khỏi đại điện. Đợi mọi người rời đi, đại điện khôi phục thanh tĩnh. Huyền Trần cũng không ngay lập tức nhập định, mà là bấm ngón tay suy tính thiên cơ. Một lát sau, hắn trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Chương 170, Phục Hy Giang Thế, Huyền Trần giảng đạo chương 170, Phục Hy Giang Thế, Huyền Trần giảng đạo Phục Hy sắp giáng thế. Huyền Đô cũng đã hạ sơn, tiến về kia nhất định nơi chuẩn bị thu đồ. Huyền Trần tự lẩm bẩm, giống như nhìn thấy kia trong cõi u minh đã khởi động nhân đạo dòng lũ, tam hoàng chi thế, ngũ đế định luân. Nhân tộc này đại hưng chi thế đang ở trước mắt. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, kia nguồn gốc từ nhân tộc chỗ tụ họp khí vận, đang lấy một loại trước nay chưa có tốc độ ngưng tụ, bốc lên, như là mặt trời mới mọc, sắp phổ chiếu hưng hoang. Ở trong đó, vừa có thiên mệnh sở quy, cũng có hắn vị này thánh phụ võ tổ ngày xưa gieo xuống nhân quả tại lên men, gây xôn xao. Cảm khái một phen về sau, Huyền Trần chậm rãi nhắm hai mắt, tâm thần dần dần thả lỏng, cùng đại đạo tương hợp, tiến nhập thần du thái hư, thể ngộ thiên tâm trạng thái. Trong điện chỉ có đạo vận ý mắng lưu chuyển, thời gian giống như mất đi ý nghĩa. Như thế qua ước chừng ngàn năm. Một ngày, tĩnh tọa bên trong Huyền Trần tâm niệm vừa động, giống như nghĩ tới điều gì, chậm rãi mở mắt ra. Hắn do dự một lát, lần nữa truyền âm. Rất nhanh, Trà Vân liền lặng lẽ vào điện, cung kính đứng hầu, cung chủ có gì phân phó. Huyền Trần ánh mắt rơi vào Trà Vân trên người, gặp nàng khí tức hòa hợp, đã tới thái ớt đỉnh phòng, khoảng cách đại la kim tiên cũng chỉ kém kia một cú sút cuối cùng cảm ngộ cùng tích lũy, khẽ gật đầu, hòa nhã nói, "Trà Vân à, ngươi từ điểm hóa đến nay, quản lý trong núi sự vụ, cẩn trọng, tận tâm tận lực, chưa bao giờ có nửa phần lười biếng, tại Thái Huyền cung có công." Trà Vân nghe vậy, liền đội vàng không người, đây là nô tỳ việc nằm trong phận sự, không dám nhận cung chủ tán dương. Huyền Trần khoát khoát tay, tiếp tục nói, "Ngươi tu vi đã tới bình cảnh, tính tu sợ khó đột phá. Bần đạo hôm nay liền vì ngươi tuyên truyền giảng giải đại đạo, trong vòng 1 năm, có thể có bao nhiêu thu hoạch, nhìn xem ngươi tự thân phúc duyên tạo hóa." Hắn dừng một chút, giọng nói mang theo một tia thâm ý, "Đợi ngươi tu vi có thành tựu, tương lai, bần đạo có một cọc đại công đức sự tình, cần giao cho ngươi đi làm." Đại công đức? Trà Vân trong mắt trong nháy mắt bộc phát ra ngạc nhiên quan mang. Nàng biết rõ công đức hai chữ tại Hồng Hoang chân quý, nhất là do cung chủ chính miệng nói tới đại công đức, tất nhiên không thể coi thường. Nàng kích động vì sát xuống, âm thanh mang theo run rẩy, "Nô tỳ, nô tỳ khấu tạ cung chủ ân điện." Hồn thỏa dốc lòng nghe đạo, không phụ cung chủ kỳ vọng. "Đứng lên đi." Huyền Trần hơi cười một chút, đồng thời tâm niệm khẽ động. Sau một khắc, lưỡng đạo hơi có vẻ mê man thân ảnh liền xuất hiện ở trong điện, chính là mới từ riêng phần mình trong cung điện bị Na Di đến Khổng Tuyền cùng Kim Bằng. Bọn hắn vừa rồi còn đang ở thể ngộ Thái Thanh tiên pháp, đột nhiên tràng cảnh biến ảo, đã đến Thái Huyền cung, trên mặt còn mang theo một chút kinh ngạc. "Lão sư." Hai người nhìn thấy Huyền Trần, liền vội vàng hành lễ. Huyền Trần nhìn bọn hắn, lạnh nhạt nói, hai người các ngươi cùng Trà Vân, bây giờ tất cả đã tới Thái Ức đỉnh phong, khoảng cách Đại La đạo quả, nhìn như cách xa một bước, kỳ thực liên quan đến căn cơ, cảm ngộ cùng cơ duyên. Vân đạo hôm nay liền vì ngươi ba người cùng nhau tuyên truyền giảng giải đại đạo, trong vòng 5 năm. Trong đó huyền diệu, năng lực lĩnh ngộ bao nhiêu, liền nhìn xem các ngươi riêng phần mình ngộ tính cùng phúc duyên. Khổng Tuyên, Kim Bằng nghe vậy, đều là tinh thần đại chấn. Lão sư tự mình giảng đạo 5 năm, đây là cỡ nào cơ duyên? Bọn hắn vội vàng cùng Trà Vân cùng nhau, tại Vân Sàng dưới tay tìm bộ đoàn, trịnh trọng ngồi xuống, tập trung ý chí, chuẩn bị lắng nghe. Huyền Trần thấy ba người chuẩn bị thỏa đáng, liền không cần phải nhiều lời nữa, chậm rãi mở miệng. Hắn cũng không trực tiếp từ cao thâm khó dò chuẩn thánh chi đạo nói về, mà là do Thái Ức Kim Tiên chi cảnh tinh yếu bắt đầu trình bày, trải vớt ngũ khí triều nguyên, tam hoa ngưng tụ chi quan thiếu, phân tích thần thông diễn hóa, pháp tác vận dụng chi diệu để ý, từ cạn tới sâu, tiến hành theo chất lượng, chậm rãi tương đạo âm dẫn hương, kia huyền diệu khó giải thích đại la cánh cửa. Thanh âm của hắn bình thản mà cố định, lại giống như ẩn chứa thiên địa chí lý, dẫn động tử khí đông lai, đạo văn hiển hóa. Trong điện linh khí hội tụ, đạo vận như biển, đem ba người triệt để bao phủ. Khổng Tuyên tư chất tối cao, nội tính siêu tuyệt, nghe được như si như say. Hắn vốn đều đối với ngũ hành chi đạo có trời sinh thân cận, giờ khắc này ở huyền trần âm thanh đại đạo dẫn đạo dưới, dị vãng rất nhiều tối nghĩa khó thông chỗ rộng mở trong sáng, tự thân ngũ sắc thần quang thần thông bản chất cùng đại đạo liên hệ càng thêm rõ ràng. Trà Vân căn cơ vững chắc, tâm tính trầm ổn, mặc dù thiên phú không kịp Khổng Tuyên, nhưng quý ở chuyên chú cùng kiên trì, đem huyền trần giảng mỗi một câu đạo ngôn đều tỉ mỉ thể ngộ, dung nhập tự thân đạo cơ. Kim Bằng tính tình tương đối nhạy thoát, lúc đầu còn có một chút khó mà hoàn toàn đắm chìm, nhưng ở kia hùng vĩ đạo âm kéo dài tẩy lễ cùng huynh trưởng Khổng Tuyên, tản ra đạo vận ảnh hưởng dưới, cũng dần dần bình tĩnh lại, nỗ lực bắt giữ lấy cửa kia ư âm dương, tốc độ pháp tắc chân ý 1000 năm, 3000 năm, 5000 năm. Ngay tại giảng đạo tiến hành đến đệ lục hơn 1000 năm lúc, đột nhiên xảy ra dị biến. Ngồi ngay ngắn trên bồ đoàn Khổng Tuyên, quanh thân đột nhiên bộc phát ra lộng lây chói mắt ngũ sắc thần quang. Thanh, hoàng, xích, hắc, bạch ngũ sắc lưu chuyển, giống như diễn hóa lấy thiên địa ngũ hành chi bản nguyên. Đỉnh đầu hắn Khánh Vân không tự chủ được hiện hiện, ba đám đạo tiêu vào vô tận đạo vận cùng ngũ hành bản nguyên quan chú, nhanh chóng ngưng tụ, nở rộ. Nhất phẩm, tam phẩm, ngũ phẩm, thất phẩm. Cuối cùng, vững vàng đứng tại bát phẩm chi cảnh. Đạo hoa ngưng thực, ngũ hành đạo vận viên mãn lưu chuyển. Khổng Tuyên, đột phá đại la kim tiên. Hoa nở bát phẩm, căn cơ hùng hậu, tiềm lực vô cùng. Huyền Trần ánh mắt lộ ra không che giấu chút nào vẻ tán thành, khẽ gật đầu, giảng đạo thanh âm cũng không đình chỉ, ngược lại càng thêm huyền ảo, tiếp tục dẫn dắt đến Trà Vân cùng Kim Bằng. Lại qua 1000 năm, đến đệ thất 1000 năm quan cảnh. Một mực trầm ổn tĩnh tọa Trà Vân, khí tức quanh người cũng bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Nàng tuy không Khổng Tuyên như vậy nghịch thiên theo hầu cùng thần thông, nhưng vài vạn năm quản lý võ di sơn, cân đối các phương, hán tâm cảnh chi hòa hợp, tích lũy chi thâm hậu, cũng là không như bình thường. Tại đạo âm kéo dài thôi hòa dưới, nàng kia kiên cố bình cảnh cuối cùng buông lỏng. Đỉnh đầu Khánh Vân hiện lên, tam hoa chập trần mà sinh, cuối cùng ngưng tụ nở rộ, hiện hiện lục phẩm chi tượng. Trà Vân cũng thành công bước vào đại la kim tiên chi cảnh. Tuy chỉ là lục phẩm, nhưng đối nàng mà nói, đã là thoát thai hoán cốt loại to lớn để thăng. Trên mặt nàng tràn đầy kích động cùng cảm kích. Huyền Trần cũng là gật đầu tán thành. Lục phẩm tam hoa, tại theo hầu phổ thông tu sĩ mà nói, đã thuộc thượng thừa. Giảng đạo vẫn tại tiếp tục, mục tiêu chỉ còn lại còn tại đau khổ tích lũy, tìm kiếm đột phá cơ hội Kim Bằng. Vạn năm kỳ hạn, đảo mắt sắp tới. Ngay tại kia thời khắc sống còn, Kim Bằng quanh thân kêu bén nhọn âm dương nhị khí cùng tốc độ pháp tắc đông nhiên sôi trào đến cực hạn. Hắn giống như hóa thân thành nhất đạo xé rách hư không cực quang, nhưng lại bị vô hình đạo vận trói buộc, áp xúc, ngưng luyện. Chính là giờ phút này, Huyền Trần tâm niệm khẽ động, đưa tay đưa dẫn, tất cả võ di sơn tiên thiên linh khí như là nhận triệu hoán, điên cuồng tràn vào Thái Huyền Cung, rót vào tiến Kim Bằng thể nội. Đạt được này lượng lớn linh khí cuối cùng nâng lên, Kim Bằng thể nội kia tích xúc vạn năm cảm ngộ cùng pháp lực cầm vang một phát. Ông, Khánh Vân hiện hiện, tam hoa ngưng tụ. Hắn phẩm tướng cuối cùng dừng lại tại thất phẩm. Kim Bằng, thành tựu đại la. Hoa nở thất phẩm, mặc dù hơi thua kỳ huynh Khổng Tuyên, nhưng cũng vượt xa tầm thường đại năng, đủ để khinh thường cùng thế hệ. Chương 171, ban bảo vật ba người, Càn Khôn huyền bí chương 171, ban bảo vật ba người, Càn Khôn huyền bí vạn năm giảng đạo, đến tận đây kết thúc mỹ mãn. Huyền Trần dừng lại đạo âm, trong điện dị tượng chậm rãi lắng lại. Khổng Tuyên, Trà Vân, Kim Bằng ba người lần lượt từ cấp độ sâu nội đạo trong thức tỉnh, cảm nhận được tự thân kêu biến hóa nghiêng trời lệch đất cùng bảng bạc lực lượng, đều là kích động không thôi, cùng nhau đối với Vân Sàng bên trên Huyền Trần hành đại lễ thăm viếng, đệ tử, nô tỳ, bái tạ lão sư, cung chủ, giảng đạo trợ đạo tri ân. Huyền Trần thản nhiên thủ lễ, nhìn tọa hạ này mới thêm ba vị đại la, trong lòng cũng là vui mừng. Hắn do dự một lát, tay áo vung lên, kể ra bảo quang bay ra. Nhất đạo kiếm quang bén nhọn rơi vào Khổng Tuyên trong tay, hóa thành một thanh xưa cũ trường kiếm, thân kiếm ẩn có thâm viên hình bóng, hàn khí bức người. Khổng Tuyên, ngươi ngũ sắc thần quang vi mạnh, lại cần một kiện tiện tay binh khí. Nay tiêm viên kiếm là năm đó tự đánh giá bảo nhai đoạt được, đứng hàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo, sắc bén vô song, ở trong chứa huyền minh hàn khí, hôm nay liền bàn cho ngươi, nhìn ngươi thật tốt vận dụng. Khổng Tuyên tiếp nhận tiêm viên kiếm, chỉ cảm thấy cùng cái này kiếm tâm ý mơ hồ tương thông, chính là phù hợp tự thân ngũ hành chi thủy thuộc bảo vật, vui mừng quá đỗi, đội vàng bái tạ, đệ tử đa tạ lão sư ban bảo vật. Lập tức, một cái nhìn như phổ thông bình ngọc bay về phía Kim Bằng. Kim Bằng, tâm tư ngươi nghĩ tương đối đơn thuần, tính tình nóng nảy, vi sư lo lắng ngươi gặp chuyện chưa đủ chu toàn. Nay tứ hải bình là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ở trong chứa vô lượng cung gian, có thể nạp vật, càng có thể thu lấy nước bốn biển, uy lực vô tận. Ban cho ngươi, công phòng nhất thể, nhìn ngươi gặp chuyện suy nghĩ nhiều, thiện dùng bảo vật này. Kim Bằng nâng lấy kia nhìn như tiểu xảo lại nặng như núi lớn tứ hải bình, cảm nhận được trong đó mênh mông pháp tắc lực lượng, hiểu rõ đây là lão sư đối hắn bảo vệ, cảm động đến hốc mắt từng đỏ, uống thanh bái tạ, đệ tử định ghi nhớ lão sư dạy bảo. Đa tạ lão sư. Cuối cùng, một vệt kim quang rơi vào Trà Vân trước mặt, hóa thành một cây điêu khắc long hổ tranh bá đồ án, tản ra uy nghiêm cùng tường hòa chi khí ngọc như ý. Trà Vân, ngươi trưởng quản cung trong sự vụ, lao khổ công cao. Nhưng bần đạo trong tay tiên thiên linh bảo có hạn, này long hổ ngọc như ý chính là bần đạo phân bảo nhai đoạt được cực phẩm hậu thiên linh bảo, ẩn chứa long hổ chính khí, có thể chấn tà túy, an tâm thần, cũng có không tầm thường uy năng. Ban cho ngươi phòng thần, phụ tá tu hành, ngươi nhưng chớ có quái bần đạo ban bảo vật bất công. Trà Vân hai tay tiếp nhận kia bảo quang trong suốt long hổ ngọc như ý, cảm thụ lấy trong đó không kém chút nào tầm thường tiên thiên linh bảo bàng bạc lực lượng cùng cung chủ tâm ý, kích động đến âm thanh nghẹn ngào, nô tỳ sao dám? Bảo vật này đã là thiên đại ban ân, nô tỳ bái tạ cung chủ trọng thượng. Nàng biết rõ hậu thiên linh bảo năng lực đạt tới cực phẩm tầng thứ, hắn luyện chế chi nạn, hao phí chi tâm huyết, tuyệt đối không thua kém tầm thường tiên thiên linh bảo. Cung chủ ban thưởng bảo vật này đã là lớn lao coi trọng. Khổng Tuyên cùng Kim Bằng thấy Trà Vân được bảo, cũng không đố kỵ, ngược lại cảm thấy lao sư sắp đặt thỏa đáng, đâu đã vào đấy. Ban bảo vật đã xong, Huyền Trần liền để ba người lui ra, thật tốt củng cố tu vi, tế luyện linh bảo. Trong điện lần nữa khôi phục yên tĩnh. Huyền Trần ngồi xếp bằng vân sàng, bắt đầu kiểm kê tự thân gia sản. Thần niệm đảo qua thể nội cùng không gian chữ vật, tiên thiên chí bảo, càn khôn đỉnh, cực phẩm tiên thiên linh bảo. Tam thập lục phẩm chư thiên hôn độn tháp đã chạm thiệt thì xuyên tâm tỏa đã chạm át thì càn khôn đồ tứ hải bình đã ban thưởng kim bằng bát cảnh cung đăng đã ban thưởng vô ưu tử lạc bảo kim tiền thiên đạo dị bảo chư thiên khánh vân thượng phẩm tiên thiên linh bảo thiềm nguyên kiếm đã ban thưởng khổng tuyên trung phẩm tiên thiên linh bảo thanh tâm nộ đạo châu bất chu sơn đoạt được càn khôn cung chấn thiên tiễn đổ phổ ngoài ra còn có một số được từ phân bảo nhai hoặc tự động luyện chế thượng phẩm trung phẩm tầng thứ hậu thiên linh bảo kiểm kê hoàn tất Huyền Trần không khỏi lộ ra một nụ cười khổ tự rêu nói nhìn như vốn liếng tương đối khá kỳ thực có thể tùy ý vận dụng đỉnh cấp linh bảo cũng không nhiều nếu là lại thu được theo hầu thâm hậu đệ tử cái kia ban thưởng vật gì chẳng lẽ lại muốn bần đạo này làm lão sư có vẻ keo kiệt bùn xịn ánh mắt của hắn trong lúc vô tình đảo qua lơ lửng tại khánh vân trong ôn dưỡng càn khôn đỉnh đột nhiên vỗ chán một cái ai nha như thế nào đem này gốc dạ đem quên đi Huyền Trần trong mắt bộc phát ra ngạc nhiên quan mang này càn khôn đỉnh thế nhưng có phản hậu thiên vi tiên thiên chi nghịch thiên thần hiệu a hắn ngay lập tức ngưng thần đem tâm thần chìm vào càn khôn đỉnh chỗ sâu cẩn thận tìm tòi nghiên cứu hắn hoạch tâm huyền bí qua không biết bao lâu hắn cuối cùng hiểu rõ trong đó có thiếu nguyên lai này càn khôn đỉnh thật có này nghịch thiên chi năng nhưng cũng không phải là không hạn chế sử dụng nó mỗi một vạn nguyên hội một cái nguyên hội 129600 năm mới có thể tại trong đỉnh tự nhiên ngưng tụ ra nhất đạo tiên thiên bất diệt thần quang đem này thần quang kích phát lại đem một kiện hậu thiên linh bảo để vào trong đỉnh lấy đại pháp lực thúc đẩy thai nghén mấy ngàn năm liền có thể đem nó bản chất nghịch chuyển hóa thành đồng phẩm giai tiên thiên linh bảo diệu quá hay Huyền Trần mừng rỡ trong lòng nhưng mà khi hắn cẩn thận cảm ứng trong đỉnh tình huống lúc lại phát hiện trong đó hiện có thần quang cũng không phải là đủ số trên lý luận tự khai thiên đến nay ứng không chỉ như thế đến chỉ có lục đạo chắc hẳn là đạo tổ lão nhân gia ông ta năm đó luyện chế rất nhiều linh bảo hoặc là những nguyên do khác dùng đi không ít đi Huyền Trần âm thầm suy đoán nhưng cũng cảm thấy hợp lý đạo tổ vì thân hợp đạo là hoàn thiện hồng hoàng vận dụng đỉnh này công năng không thể bình thường hơn được có lục đạo đã là thiên đại kinh hỉ chuyện này ý nghĩa là hắn chí ít có thể luyện chế ra 6 cái tiên thiên linh bảo mặc dù tốn thời gian dài dằng dặc nhưng đối với tuổi thọ vô tận chuẩn thánh mà nói này không đáng kể chút nào hắn lúc này từ chính mình những kia không dùng được hậu thiên linh bảo trong chọn lựa một kiện chất liệu cấm chế tốt nhất thượng phẩm hậu thiên linh bảo cẩn thận đem nó đưa vào càn khôn đỉnh bên trong đồng thời dẫn động trong đó nhất đạo tiên thiên bất diệt thần quang chỉ thấy thần quang dung nhập vật hậu thiên linh bảo trong đỉnh lập tức hỗn độn chi khí cuốn lượn quanh bắt đầu dài dằng dặc chuyển hóa quá trình ngàn năm sau đó liền có thể nhiều đến một kiện thượng phẩm tiên thiên linh bảo Huyền Trần thỏa mãn gật đầu xử lý xong việc này hắn lần nữa bấm ngón tay suy tính thiên cơ cảm giác hồng hoang đại thế. Phục Hy diễn bắt quái, định nhân luân, sáng tạo hôn nhân chế độ, khiến nhân tộc đi vào văn minh quỹ đạo, thiên hoàng chi công sắp viên mãn, uy vị sắp đến. Mà nơi đó hoàng thần nông, tại đa bảo dạy bảo dưới, cũng đã lớn lên trưởng thành, bắt đầu nếm mách thảo, phân biệt ngũ cốc, vì nhân tộc giải quyết sinh tồn sinh sôi căn bản. Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia hứng thú. Tam hoàng chi thế, chính là nhân đạo quật khởi quan trọng nhất thiên trường, hắn mặc dù không thể nhúng tay đế sư sự tình, nhưng là nhân tộc thánh phụ, võ tổ, tiến đến xem lễ, chứng kiến cái này nhân đạo thịnh sự, cũng là chuyện đương nhiên. Là lúc ra ngoài đi một chút. Tận mắt nhìn xem nhân tộc này đại hương bắt đầu, hắn vươn người đứng dậy, bước ra một bước thái huyền cung, gọi chính trên quảng trường chơi bùa tỷ hưu đoàn tử. Đoàn tử, theo bần đạo đi nhân tộc đi một chút. Đoàn tử vui sướng gầm nhẹ một tiếng, túi người xuống. Huyền Trần trở mình ngồi lên, vỗ vỗ cổ của nó. Đi, tìm cái kia thiên hoàng phục hy chỗ. Đoàn tử bốn vo sinh vân, bay lên trời, trở Huyền Trần, hóa thành nhất đạo thanh quang, rời đi võ di sơn, hướng phía kia trong cõi u minh nhân đạo khí vận nhất là ngưng tụ, thiên hoàng sắp quy vị nơi, thản nhiên bay đi. Chương 172, Huyền Trần chỉ đường. Bắc Minh mượn bảo chương 172, Huyền Trần chỉ đường, Bắc Minh mượn bảo rời đi võ di sơn kia tiên khí cuốn lượn quanh, tường hòa yên tĩnh đạo tràng, Huyền Trần lái tỳ hưu đoàn tử, một đường xuyên vân phá vụ, trực tiếp hướng phía kia phục hy diễn toán thiên cơ, thống lĩnh nhân tộc trần địa mà đi. Đoàn Tử hồi lâu chưa từng như thế thoải mái đi theo chủ nhân ra ngoài, có vẻ đặc biệt hưng phấn, bốn vó sinh phong, quanh thân tường quang thủy ai, tại tầng mây bên trong vạch ra nhất đạo hoa mỹ lưu quang. Không bao lâu, phía dưới một mảnh phồn vinh hưng thịnh nhân tộc bộ lạc liền đập vào mi mắt. Ốc sáng nghiêm chỉnh, bờ ruộng chỉnh tề, tộc nhân lui tới canh tác, đánh cá và săn bắt, mặc dù vẫn hiện chất phác, lại tràn ngập sinh cơ bừng bừng. Huyền Trần pháp nhãn nhìn lại, chỉ thấy trong bộ lạc một cỗ thanh khí trực trùng vật tiêu, dù chưa thành tiên nói, cũng đã ẩn hiện vương giả khí độ, chính là ngày đó định nhân hoàng Phục Hy. Hắn đệ xuống đám mây, đúng lúc nhìn thấy Phục Hy cùng Huyền Đô đứng ở một cái róc rách dòng nước bên cạnh. Phục Hy lông mi khóa chặt, trên mặt thần sắc lo lắng, chính đối Huyền Đô thật sâu vái chào, trong miệng khẩn thiết lời nói: "Lão sư, ngài truyền ta Kim Đan đại đạo, dẫn ta vào tu hành cánh cửa." Phục Hy vô cùng cảm kích. Nhưng ta vừa vì nhân tộc cậu chủ, mắt thấy tộc nhân mặc dù sinh sôi ngày càng hưng thịnh, lại vẫn cuốn tại ngây thơ, không biết bốn mùa biến hóa chi luật, không hiểu địa lý phương hướng chi hiểm. Gieo trồng vào mùa xuân là mùa mùa, ngày mùa thu hoạch liền hạt tròn không mỏng, đi săn không biết thu tung, phản bị manh thú cắn xé, xuất hành không phân biệt phương hướng, thường thường mê thất tại núi rừng đầm lầy. Hàng năm bởi vì ngày này lúc địa lý chi hoặc, thương vong người lại lấy ngàn vạn mà tính. Cứ thế mãi, nhân tộc ta dùng cái gì chân chính đại hưng? Khẩn cầu tiên sư dạy ta, làm sao có thể dòm thiên địa cơ hội, nhường tộc nhân biết thiên thời, hiểu địa lý, tránh họa xu thế phúc, giảm bớt vô vị này thương vong a. Huyền Đông nghe vậy, mặt lộ vẻ do dự. Hắn tuy là đại la kim tiên, thái thanh thánh nhân thân truyền, tinh thông luyện đàn tu chân chi pháp, nhưng đối với bực này liên quan đến tộc đàn sinh tồn, thôi diễn tiên địa quy luật cụ thể pháp môn, nhưng cũng không phải hắn sở trường. Đang suy nghĩ ở giữa, đông cảm thấy tường vần quất vào mặt, nhất đạo quen thuộc mà mênh mông khí tức giáng lâm. Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Huyền Trần đã lặng yên đứng ở bên cạnh, mặt mỉm cười. Huyền Đô trong lòng vui mừng, liền vội vàng không người hành lễ: "Huyền Đô bái kiến đại sư minh." Phục Hy cũng là nhạy bén, dù chưa gặp qua Huyền Trần chân dung, nhưng thấy Huyền Đô cung kính như thế, lại cảm nhận được cô kia cùng nữ hoa thánh mẫu đồng nguyên mà ra, thậm chí càng thêm sâu thẳm thánh phụ khí tức, ngay lập tức liền biết người tới thân phận. Lúc này không chút do dự đại lễ thăm viếng: "Nhân tộc Phục Hy, bái kiến thánh phụ." Huyền Trần tay áo nhẹ phẩy, một cỗ nhu hòa lực lượng đem hai người nâng lên, ánh mắt rơi vào Phục Hy trên người, hòa nhã nói: "Không cần đa lễ. Vừa rồi ngươi chỗ cầu, bần đạo đã nghe nghe. Này xác thực vì nhân tộc làm dưới tay muốn chi buồn ngủ." Hắn hơi dừng một chút, nhìn về phía Huyền Đô, cười nói: "Huyền Đô sư đệ sở tu là thành tĩnh vô vi, vũ hóa thành tiên chi đạo, tại thế này ở giữa quy luật thôi diễn, xác thực không phải hắn trưởng." Huyền Đô liền vội vàng gật đầu xưng là: "Đại sư minh nói cực phải." Phục Hy chi hỏi: "Liên quan đến thiên địa vận hành chi pháp tắc căn bản?" Huyền Đô hổ thẹn, nhất thời khó có thượng sách. Phục Hy nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, nhưng thấy Huyền Trần khí định thần nhàn, trong lòng biết tất có chuyển cơ, trong ánh mắt lại dấy lên ngọn lửa hy vọng, lần nữa khẩn cầu, nhìn thánh phụ từ bi, chỉ điểm sai lầm. Huyền Trần khẽ gật đầu, ánh mắt sâu thẳm, giống như đã xuyên thủng tương lai ngàn vạn biến hóa, chậm rãi nói: "Ngươi vừa có này tâm, vì nhân tộc mưu vạn thế chi cơ, đây là đại công đức, đại nghị lực. Bần đạo vừa vì ngươi chi sư bá, lại vì nhân tộc thánh phụ, há có thể ngồi nhìn? Ngươi lại giải sầu, trở về bộ lạc, trấn an tộc nhân. Ít ngày nữa trong, tự có cơ duyên giáng lâm, giúp ngươi cởi ra này buồn ngủ. Đến lúc đó, ngươi làm cẩn thận thể ngộ, nhất định có thể từ đó diễn hóa ra chỉ dẫn nhân tộc tiến lên chi đạo." Phục Hy mặc dù không biết cụ thể ra sao cơ duyên, nhưng được thánh phụ chính miệng hứa hẹn, trong lòng tảng đá lớn lập tức rơi xuống đất, cảm động đến rơi nước mắt, lần nữa thật sâu bái tạ. Phục Hy thay mặt hàng tỷ nhân tộc, bái tạ thánh phụ ân đức. Huyền Trần chịu hắn thi lễ, lập tức đối với Huyền Đô nói: "Huyền Đô sư đệ, ngươi đang này bảo vệ Phục Hy, chậm đợi cơ duyên. Bần đạo đi đi liền về." Nói xong, Huyền Trần thân hình thoát một cái, đã tới đám mây. Hắn vô vô đoàn tử đầu to, phân phó nói: "Ngươi tự tại nơi đây lân cận chơi đùa, chớ có rời xa, càng không thể quấy nhiễu nhân tộc, sau đó tự có chỗ tốt của ngươi." Đoàn tử mặc dù ham chơi, lại cực nghe Huyền Trần lời nói, nghe vậy hu hu hai tiếng, điểm một cái đầu to, liền hóa thành một vệ kim quang, chui vào phụ cận trong núi rừng, tự mình chơi đùa đi. Sắp xếp cẩn thận đoàn tử, Huyền Trần sắc mặt nghiêm một chút. Hắn biết rõ Phục Hy cần thiết vật vì sao, đó chính là yêu tộc Thiên Đế Đế Tuấn ngày xưa phối hợp tiên thiên linh bảo, Hà Đồ, Lạc Thư. Nay nhị bảo ẩn chứa chu thiên tinh đấu chi bí, bao hàm bằng diện, chính là thôi diễn thiên cơ, định lập quy luật vô thượng chí bảo. Vu yêu đại chiến về sau, Đế Tuấn vẫn lạc, bảo vật này tục truyền đã rơi vào Bắc Minh Côn Bằng chi thủ. Bắc Minh. Huyền Trần ánh mắt nhìn về phía kia cực bắc vùng đất nghèo nàn, Côn Bằng lão tổ, còn không phải thế sao dễ chơi hạng người. Nếu theo lẽ thường, tới cửa cầu bảo, đối phương sao lại tùy tiện giao ra? Nhất là Hà Đồ Lạc Thư bực này cực phẩm tiên tiên linh bảo. Trắng trận cướp đoạt. Côn Bằng là uy tín lâu năm chuẩn thánh, tu vi sâu không lường được, cho dù chính mình năng lực thắng, cũng nhất định là kinh thiên động địa, tốn thời gian thật lâu, sợ lầm Phục Hy chứng đạo cơ hội. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Huyền Trần trong mắt tinh quang lóe lên, đã có so đo. Chỉ có dựa thế mà làm, mới là thượng sách. Hắn không do dự nữa, chuẩn thánh trung kỳ bàng bạc pháp lực cầm bàng một phát, nguyên thân đạo vận lưu chuyển, không gian pháp tắc bị hắn dẫn động. Chỉ thấy hắn chập ngón tay như kiếm, đối với trước người hư không nhẹ nhàng gạch một cái, xoẹt. Một tiếng vang nhỏ, giống như vải vóc bị xé đứt. Trước mắt biển mây, sông núi cảnh tượng như là bức tranh loại bị từ đó tách ra, lộ ra một cái tĩnh mịch cảm đạm, kỳ quái thông đạo. Thông đạo bên ngoài là lạnh băng vũ trụ tĩnh mịch tinh không, vô tận hỗn độn khí lưu mơ hồ có thể thấy được. Đây chính là chỉ có đối với không gian đại đạo lĩnh ngộ cực sâu đại năng mới có thể thi triển thần thông, xé rách không gian, xuyên toa vô lượng. Huyền Trần một bước bước vào vết nứt không gian trong, thân ảnh trong nháy mắt bị kia vô tận u ám nuốt hết. Sau lưng vết nứt tùy theo lấp đầy, giống như chưa bao giờ xuất hiện qua. Bắc Minh chi hải, ở vào Hồng Hoang cực bắc, chính là một mảnh vô biên vô tận mênh mông băng dương. Nơi đây quanh năm gió lạnh gào thét, băng sơn trôi nổi, nước biển đen như mực, sâu không thấy đáy. Nồng đậm đến cực điểm tiên thiên quý thủy chi khí cùng muôn đời không tan huyền băng hàn khí xen lẫn, có thể nơi đây đã trở thành hồng hoang chi âm chí hàn chỗ, tầm thường tiên thần căn bản là không có cách ở đây ở lâu. Tại đây phiến tĩnh mịch băng dương chỗ sâu, có một tòa nguy nga rộng lớn, lại tản ra sừng sững yêu khí cung điện, yêu sư cung. Nay cung là ngày xưa yêu tộc thiên đình yêu sư Côn Bằng đạo tràng, Vu yêu đại chiến về sau, Côn Bằng trọng thương độn về nơi đây, bằng vào Bắc Minh địa lợi tiềm tu, khôi phục nguyên khí. Một ngày này, yêu sư cung chỗ sâu, đang lúc bế quan rèn luyện nguyên thần Côn Bằng lao tổ đột nhiên mở ra hai mắt. Hắn đôi mắt đang mở hí, hình như có vũ trụ sinh diệt, băng dương cuốn ngược chi tượng. Một cỗ mênh mông bằng bạc, mang theo viễn cổ hung lệ khí tức trong nháy mắt tràn ngập tất cả Bắc Minh hải, có thể ước vạn dặm hải vực nước biển cũng vì đó trì trệ. Người nào dám tự tiện xông vào Bắc Minh? Giọng Côn Bằng lạnh băng thấu xương, mang theo một tia bị quấy rầy không vui cùng cảnh giác. Hắn có thể cảm giác được, một cỗ cực kỳ năng lượng, không kém chút nào khí tức của hắn, chính lấy một loại bá đạo vô cùng phương thức, trực tiếp giáng lâm tại Bắc Minh hải khu vực hải tâm. Sau một khắc, Huyền Trần thân ảnh đã từ nhất đạo chậm rãi khép kín trong vết nứt không gian cất bước mà ra, trực tiếp xuất hiện tại yêu sư cung vùng trời. Quanh người hắn thanh quang cuốn lượn quanh, đạo thể tự nhiên, đem tia tràn ngập thiên địa âm hàn yêu khí đều gạt ra, tự thành một phương thiên địa. Côn Bằng tiền bối, vân đạo Huyền Trần, chuyên tới để bài kiến. Giọng Huyền Trần bình thản, lại rõ ràng truyền khắp tất cả Bắc Minh hải, thậm chí xuyên thấu yêu sư cung tầng tầng cấm chế, thẳng tới Côn Bằng trong hai. Chương 173, Côn Bằng bất đắc dĩ, đoàn tử hiến vật quý. Chương 173, Côn Bằng bất đắc dĩ, đoàn tử hiến vật quý. Cửa cung vô thanh vô tức mở ra, một kia ô quang bắn ra, hóa thành một vị thân xuyên áo bào đen, khuôn mặt nham hiểm, ánh mắt sắc bén như chim ưng lão giả, chính là Côn Bằng lão tổ. Hắn đánh giá Huyền Trần, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ. Huyền Trần tên, hắn tự nhiên sẽ hiểu. Ta tưởng là ai, năng lực có tu vi như thế, cũng có thể thi triển xé rách không gian đại thần thông. Côn Bằng trên mặt gạt ra một tia nụ cười khó coi, giọng nói nhưng như cũng mang theo xa cách cùng cảnh giác, nguyên lai là thánh nhân môn hạ, Huyền Trần đạo hữu. Không biết đạo hữu không ở đây ngươi kia võ di tiền sơn hưởng phúc, đột nhiên giá lâm ta này hoang vắng khổ hàn Bắc Minh, cần làm chuyện gì? Huyền Trần chắp tay thi lễ, thần sát thản nhiên, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vần đạo này đến, chính là phụng gia sư thái thanh thánh nhân pháp chỉ, đặc biệt hướng lao tổ mượn một vận, lấy thỏa mãn một cọc thiên đạo công đức, cũng là thuận theo thiên mệnh cử chỉ. Thái thanh thánh nhân pháp chỉ. Côn Bằng đồng tử hơi co lại, tâm thần tập trung cao độ. Thánh nhân danh hảo, tại hồng hoang chính là thiên uy. Cho dù hắn thân làm thượng cổ đại năng, đối mặt thánh nhân, nhất là tam thanh đứng đầu thái thanh thánh nhân, cũng không dám chậm trễ chút nào. Hắn thu liễm mấy phần ngạo khí, trầm giọng hỏi, không biết thánh nhân muốn mượn vật gì. Lao tổ ta ở lâu Bắc Minh, càn cối không chịu nổi, chỉ sợ chưa chắc có thánh nhân cần thiết vật. Huyền Trần ánh mắt nhìn thẳng Côn Bằng, gàn từng chữ, vần đạo muốn mượn lao tổ trong tay, kia đế tuấn di hạ, hà đồ, lạc thương. Cái gì? Dù là Côn Bằng sớm có chuẩn bị tâm lý, nghe thấy lời ấy, cũng là toàn thân kịch chấn, rồi giao yêu khí không bị khống chế mãnh liệt mà ra, quay đến phía dưới Bắc Minh hải sóng dữ xoay tròn, băng sơn nổ tung. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Huyền Trần, trong mắt hàn quang nổ bắn ra, giọng nói trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh, ngươi thế nào biết hà đồ lạc thư tại lao tổ trong tay? Việc này đúng là trong lòng của hắn lớn nhất bí ẩn một trong. Ngày xưa Vu yêu cuối cùng quyết chiến, hắn thấy tình thế không ổn, trước giờ bỏ chạy, thuận tay cuốn đi đế tuấn vẫn lạc sau thất lạc hà đồ lạc thư. Việc này làm được cực kỳ bí ẩn, hắn tự tin không người biết được, lại chẳng ngờ hôm nay bị Huyền Trần một ngụm mặt trần. Huyền Trần đối mặt Côn Bằng kia dường như muốn ngưng tụ thành thực chất sát ý cùng áp, mà không đổi sắc, vẫn như cũ mang theo kia xóa nụ cười lạnh nhạt, giống như chỉ là đang trần thuật một cái lại chuyện quá đơn giản thực, lao tổ làm gì tức giận? Việc này tự nhiên là gia sư thái thanh thánh nhân lấy vô thượng đạo cảnh thấm nhuần thiên cơ, thôi diễn nhân quả biết. Thánh nhân ôn bảo vật này cùng lão tổ duyên phận đã hết, nên nơi này lúc xuất thế trợ thiên mệnh người thành tựu công đức. Hắn trực tiếp đem thái thanh lão tử rời ra đây, giọng nói chắc chắn, chân thật đáng tin. Hắn liệu định Côn Bằng tuyệt không đảm lượng, cũng không có năng lực đi cùng một vị thiên đạo thánh nhân xác minh, lại không dám bước lên đắc tội thánh nhân mạo hiểm, chất vấn thánh nhân pháp chỉ là thật hay giả. Quả nhiên Côn Bằng nghe vậy sắc mặt biến ảo chập chờn, âm tình lẫn lộn. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay dường như muốn bóp vào lòng bàn tay. Hà đồ lạc thư a, đây chính là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nội ẩn chu thiên tinh đấu đại trận chi huyền bí. Đối với hắn lĩnh hội đại đạo, khôi phục thương thế thậm chí tương lai trọng trấn uy danh đều có không thể lường được tác dụng. Nhưng hắn như vậy giao ra, không khác nào cắt thịt của hắn, thả hắn huyết. Nhưng hắn dám không giao sao? Không dám. Huyền Trần đứng sau lưng, không mẹn mẹn là thái thanh thánh nhân, là tất cả tam thanh, là hồng quân đạo tổ khâm định huyền môn. Hắn Côn Bằng tuy mạnh, nhưng ở thánh nhân trước mặt, vẫn như cũ chẳng qua là hơi lớn một điểm sâu kiến. Ngày xưa Đông Hoàng Thái Nhất cầm hỗn độn trung cơ nào bài phong. Đế Tuấn trưởng Hà Đồ Lạc Thư bố Chu Thiên Tinh đấu đại trận cơ nào bá đạo, cuối cùng không phải cũng rơi vào thân tử đạo tiêu. Vết xe đổ, rõ mồn một trước mắt. Huống chi, Huyền Trần trong lời nói chỉ ra thuận theo thiên mệnh thành tựu công đức chuyện này ý nghĩa là việc này là thiên đạo chiều hướng phát triển. Địch tiên mà đi, hắn Côn Bằng còn chưa can đảm này cùng bản sự. Dãy rủa, không cam lòng, phẫn nộ, sợ hãi, đủ loại tâm tình tại Côn Bằng trong lòng xen lẫn. Cuối cùng, đối với thánh nhân kính sợ, đối thiên đạo sợ hãi, áp đảo hắn đối với bảo vật tham luyến. Hắn thật dài mà mang theo vô tận bất tử cùng thương tiếc nôn ra một ngụm trọc khí, cả người giống như đều còng lưng mấy phần. Hắn không nhìn nữa Huyền Trần, sợ mình nhiều liếc mắt nhìn liền biết hối hận. Đột nhiên vung tay lên, lưỡng đạo lộc lấy lưu quang từ hắn trong tay áo bay ra, một hiện lên bức tranh hình, trên đó tinh hà lưu chuyển, sông núi ẩn hiện, hà đồ, một là quy giáp sách, phù văn dày đặc, trình bày huyền lý, lạc thư. Cầm đi đi. Dọa Côn Bằng mang theo đè nén lửa giận cùng một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, nhìn thánh nhân, nói lời giữ lời. Huyền Trần vẫy tay, kia lưỡng đạo lưu quang liền khéo léo rơi vào hắn lòng bàn tay, hóa thành một quyển đồ lục cùng nhất bộ sách, chính là kia tiên thiên linh bảo Hà Đồ Lạc Thư. Bảo vật tới tay, lập tức cảm thấy ẩn chứa trong đó vô tận ảo diệu cùng mênh mông tinh lực. Lão tổ hiểu rõ đại nghĩa, thuận theo thiên mệnh, nơi đây nhân quả, thánh nhân tự có minh xét. Vân đạo cáo tử. Huyền Trần được bảo vật, cũng không muốn ở lâu, đối với Côn Bằng khẽ gật đầu, lần nữa xé rách không gian, thân ảnh chui vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Đợi Huyền Trần sau khi rời đi, Bắc Minh Hải vùng trời chỉ còn lại Côn Bằng một người cô lập. Hắn nhìn qua Huyền Trần biến mất phương hướng, thật lâu, đột nhiên phát ra một tiếng rung khắp Bắc Minh gầm thét, cùng bạo yêu lực trong nháy mắt đem phía dưới mấy trăm dặm hải vực băng sơn đều ép thành một mịn. Huyền Trần, Tam Thanh, lao tổ ta, hận a. Huyền Trần từ không gian thông đạo trong bước ra một bước, đã về tới Trần Địa phụ cận trong núi rừng. Hắn thần thức quét qua, liền tìm được đang truy đuổi một đầu linh điệp, chơi đến quên cả trời đất Đoàn Tử. Đoàn Tử, đến. Huyền Trần kêu. Đoàn Tử nghe tiếng, ngay lập tức bước xuống con kia dọa đến run lẩy bẩy linh điệp, hóa thành kim quang vọt về Huyền Trần bên chân, thân mật cọ lấy đạo bảo của hắn. Huyền Trần sờ lên đầu của nó túi, cười nói, ham chơi ra hỏa. Hôm nay liền cho ngươi một cọc công đức cơ duyên, ngươi có thể cần phải nắm chắc. Nói xong, hắn lấy ra Hà Đồ Lạc Thư, đem nó nhẹ nhàng đặt ở Đoàn Tử rộng lớn trên lưng, lại đánh vào nhất đạo linh quyết, có thể nhị bảo khí tức nội liễm, quang hoa không hiện, giống như chỉ là hai kiện phổ thông khắc đá. Ngươi nhanh đi dưới núi cái kia Phục Hy thường đi bờ suối chảy, tìm cái thời cơ, giả bộ như ngẫu nhiên hiện thần, đem trên lưng vật tiễn cùng Phục Hy. Nhớ lấy, không thể nói, không thể biểu lộ linh dị, chỉ cần nhường hắn tự động lấy đi liền có thể. Sau khi chuyện thành công, tự có thiên đạo công đức ban thưởng, ngươi tu hành rất có ích lợi. Đoàn Tử mặc dù không biết rõ cụ thể nguyên do, nhưng nghe đến công đức hai chữ, lại gặp chủ nhân phân phó, ngay lập tức hưng phấn mà hu hu trực thiếu, đầu to liên tục điểm. Nó mặc dù chơi, nhưng cũng biết công đức là đồ tốt. Huyền Trần vỗ nó, đi thôi. Đoàn Tử lệnh, bốn vó bay lên không, lại theo lời thu liễm đại bộ phận tường quang, giống như một đầu hơi chút thần dị dị thú, hướng phía dưới núi bên dòng suối chảy đi. Huyền Trần thì biến mất thân hình, đứng ở đám mây, lặng lặng quan sát. Chỉ thấy Đoàn Tử đi vào bên dòng suối, trái phải nhìn quanh một phen, liền bước vào nước suối mát rời trong, làm bộ uống nước chơi bừa. Qua ước chừng thời gian đốt một nén hương, quả nhiên thấy Phục Hy bởi vì trong lòng suy nghĩ năng giải, lần nữa vô tình đi đến bên dòng suối, nhìn qua dốc rách nước chảy, cau mày, dường như tại khổ sở suy nghĩ phá giải nhân tộc khốn cảnh chi pháp. Đúng lúc này, suối nước một cơn chấn động, Đoàn Tử biến thành long quy hợp thời nổi lên mặt nước, trên lưng kia nhìn như xưa cũ Hà Đồ cùng Lạc Thư tại sắc trời thủy sắc chiếu rọi, mơ hồ toát ra một tia bất phàm đạo vận. Phục Hy ánh mắt đảo qua, lúc đầu cũng không để ý, nhưng khi hắn ánh mắt rơi vào kia long quy trên lưng kia ẩn chứa vô tận huyền bí đường vân cùng ký hiệu lúc, cả người như bị sét đánh, đột nhiên cứng tại chỗ. Tinh thần của hắn tất cả chú ý, trong nháy mắt bị kia nhìn như đơn giản, lại giống như phát họa ra vũ trụ chí lý đồ án triệt để thu hút. Hắn nhìn chăm chăm, trong mắt buộc phát ra trước nay chưa có quan mang, đó là ngộ hiểu quan mang, là tìm đến phương hướng quan mang. Hắn thậm chí không để ý tới kia long quy là vật gì, bản năng lảo đảo bước vào suối nước, hai tay run run, cẩn thận đem kia hai kiện thần vật từ mai rùa thượng gỡ xuống. Đoàn Tử thấy nhiệm vụ hoàn thành, dựa theo Huyền Trần phân phó, ngay lập tức lặn xuống nước, biến mất không thấy gì nữa. Mà Phục Hy thì toàn vẹn vong ngã mà nâng lấy Hà Đồ Lạc Thư, ngồi ở bên dòng suối cự thạch chi thượng, cả người triệt để đắm chìm trong kia vô cùng thôi diễn cùng cảm nội trong. Thiên tượng uy tích vận hành của ngôi sao, mặt đất sông núi mạch lạc đi về phía, bốn mùa tiết khí thay đổi quy luật. Vô số trước đây không rõ ràng thiên địa chí lý, giờ phút này như là bức tranh loại, tại trong đầu hắn chậm rãi triển khai, trở nên vô cùng rõ ràng. Đám mây chi thượng, Huyền Trần đem đây hết thảy thu hết vào mắt, thấy Phục Hy đã được bảo lĩnh hội, thiên cơ đã tiếp nhận, nhân tộc văn minh sẽ bởi vậy phóng ra cực kỳ trọng yếu một bước, cái kia không hề bận tâm trên mặt, cuối cùng lộ ra một vòng nụ cười vui mừng, khẽ gật đầu một cái. Chương 174, Phục Hy bắt quái, khảo sát thần nông. Chương 174, Phục Hy bắt quái, khảo sát thần nông. Từ ngày đó tại bên dòng suối được lòng quy dâng lên thần dị đồ lục, Phục Hy liền như si như say, cả người triệt để đắm chìm trong đó. Hán tướng tộc trong sự vụ tạm giao tin cậy trưởng lao xử lý, chính mình tại Trần Điệu biên giới tìm một chỗ ưu tính sơn động, tuyên bố bế quan, không gặp khách lạ. Chỉ có Huyền Đô cùng âm thầm bảo vệ Huyền Chân biết được, kia sửa đổi nhân tộc vận mệnh vĩ đại sáng tạo, đang này nhìn như phổ thông trong sơn động lặng yên thay nén. Trong động, ánh lửa chập chờn, tỏa ra Phục Hy khi thì khóa chặt, khi thì giãn ra lông mày. Hà Đồ trải ra tại đất, trên đó tinh huy điểm điểm, mạch lạc tung hành, giống như đem vô ngân tinh không áp xúc tại một thước vuông trong lúc đó, Lạc Thư trôi nổi tại trước, quy giáp hoa văn huyền ảo, số lượng sắp xếp không bàn mà hợp thiên địa chí lý. Hai kiện tiên thiên linh bảo tuy bị Huyền Trần thi pháp che đậy đại bộ phận quang hoa, nhưng trong đó ẩn vô tận đạo vận, lại như là rất thương ngọt nguồn nước, hấp dẫn lấy Phục Hy toàn bộ tâm thần. Hắn không còn là cái đó chỉ dựa vào bản năng cùng có hạn kinh nghiệm lãnh đạo tộc nhân cộng chủ, mà là hóa thân thành một cái siêng năng không biết mọi mệnh cầu đạo người. Đầu ngón tay tại mặt đất huy động, lấy nguyên thủy nhất ký hiệu ghi chép trong lòng cảm ngộ. Quan ứ thiên văn, lấy xem xét lúc biến. Hắn ngửa xem thiên tượng, thấy nhật nguyệt luân chuyển, tinh thần lệnh vị trí, lần theo cố định quỹ đạo vận hành, vòng đi vòng lại, vĩnh viễn không có điểm dừng. Kia long quy trên lưng đồ lục bên trong tinh điểm liên tuyến, trong mắt hắn dần dần xuống lại, hóa thành đấu chuyển tinh di quy luật. Quan ứ địa lý, lấy hóa thành thiên hạ. Hắn nhìn xuống mặt đất, thấy dãy núi phập phồng, sông lớn chảy xiết, thảo mộc khô khốc, đàn thú di chuyển, đều có trong đó ở mạch lạc cùng trật tự. Lạc Thư bên trên số lượng cùng phương hướng, cùng hắn chứng kiến thấy hình dạng mặt đất đặc thù mơ hồ tương hợp. Phong vũ lôi điện, bốn mùa luân hồi, ngày đêm thay đổi. Giữa thiên địa tất cả nhìn như khó phân phức tạp hiện tượng, ở chỗ nào đồ lục cùng sách tham chiếu dưới, dần dần hiện lộ ra phía sau ngắn gọn mà sâu thẳm phát tắc. Hắn bứt bỏ tất cả tạp niệm, tâm thần cùng Hà Đồ Lạc Thư giao hòa, thôi diễn, tính toán, quy nạp, tổng kết. Trên mặt đất ký hiệu ngày càng phức tạp, lại dần dần từ phức tạp về đơn giản. Hắn bắt đầu lấy trụ cột nhất hai loại ký hiệu, Dương Hảo cùng Âm Hảo làm cơ sở, tiến hành tổ hợp. Lúc đầu, hắn vẽ ra ba hảo, được tám loại cơ bản đồ hình, biểu tượng tiên, địa, lôi, phong, thủy, hỏa, sơn, trạch tám loại hiện tượng tự nhiên, xưng là bát quái, càn, thiên, khôn, mà, chấn, lôi, tuấn, phong, khảm, thủy, rời, hỏa, cấn, sơn, đổi, trạch. Nhưng đây cũng không phải là đích. Phục Hy cảm thấy, đứng im bát quái mặc dù năng lực biểu thị đặc điểm và bật, lại khó mà miêu tả hắn thay đổi trong nháy mắt động thái quan hệ. Hắn lần nữa đắm chìm, lấy bát quái hai hai cùng trọng, thôi diễn ra càng thêm tinh diệu lục hào đồ hình. Mỗi một quẻ đều có quẻ tượng, quẻ tên, quẻ tử, bày tỏ một loại đặc biệt tình cảnh, trạng thái cùng biến hóa xu thế. Hắn đặt ra xem bói chi pháp, lấy thi thảo số lượng, câu thông trong cõi u minh thiên cơ, kết hợp quẻ tượng, làm người chuyện chi các hùng, làm việc chi thành bại cung cấp đoán được cùng chỉ dẫn. Đây cũng không phải là mê tín, mà là căn cứ vào đối với thiên địa quy luật khắc sâu lý giải về sau, thành lập được một bộ thôi diễn mô hình. Trong động không năm tháng, trên đời đã trăm năm. Làm Phục Hy lần nữa mở ra hai mắt lúc, ánh mắt của hắn đã trở nên vô cùng sâu thẳm, cơ trí, giống như năng lực xuyên thủng thế gian tất cả mê vụ. Hắn chậm rãi đứng dậy, trên mặt đất kia bắt đầu từ đơn giản đến phức tạp, lại do phồn về giản thôi diễn dấu vết, đã ngưng tụ trở thành hoàn chỉnh mà hệ thống hậu thiên bắt quái hệ thống. Hắn đi ra sân động, ánh nắng về xuống, dường như đã có mấy lời. Sớm đã chờ đợi tại bên ngoài Huyền Đô thấy thế, tiến lên cười nói, đại đạo đã thành. Phục Hy đối với Huyền Đô, cũng là hướng về hư không nơi nào đó thật sâu bái chào, toàn do thánh phụ chỉ dẫn, lao sư bảo vệ, Phục Hy mới có thể dòm này thiên cơ. Hắn không có trì hoãn, ngay lập tức triệu tập tộc nhân, tại chân địa trung ương xây lên đài cao, đem suốt đời sở ngộ dốc túi tương thụ. Đây là bắt quái. Phục Hy chỉ vào khắc họa tại to lớn phiến đá bên trên tám cái cơ bản ký hiệu, âm thanh bình thản lại mang theo chân thật đáng tin quyền uy, càn là trời, khôn là đất, chấn là sấm, tốn là gió, khảm là nước, ly là hỏa, cấn là núi, đoái là nhà. Thiên địa văn vật đều có thể đưa về này bắt loại trong. Hắn giải thích cặn kẽ mỗi một quẻ tượng trưng thu ý nghĩa, cùng với hắn qua lại quan hệ trong đó. Sau đó, hắn lại phô bày bắt quái thôi diễn chi pháp. Quan này quẻ tượng có biết thiên thời. Hắn chỉ hướng đại biểu chấn quẻ cùng khảm quẻ cùng nặng nào đó quẻ tượng, này tượng biểu hiện trong vòng 3 ngày, lúc có dông tố sắp tới, các ngươi cần trước giờ thu nạp ngũ gốc, ra cố ấu xá, xem xét phương này bị tránh được hung hiểm. Hắn lại chỉ hướng một cái khác tổ quẻ tượng, dưới đây quẻ bày ra, đông nam núi rừng gần đây địa khí bất ổn, hoặc có sơn băng mà lo lắng, đi săn đội ngũ làm tạm tránh mũi nhọn. Gieo trồng vào mùa xuân, làm cỏ mùa hè, ngày mùa thu hoạch, đông dấu đều có thể theo bốn mùa quẻ khí mà định ra, không làm trái vụ mùa. Xuất hành, kết hôn, chúc thất, các loại công việc cũng có thể chiếm hỏi, để cầu thuận tiên ứng nhân, xu cắt tị hung. Mới đầu, các tộc nhân nhìn nhau sững sờ, đối với mấy cái này kỳ dị ký hiệu cùng huyền ảo giải thích nửa tin nửa ngờ. Nhưng khi Phục Hy căn cứ quẻ tượng, liên tục nhiều lần tinh chuẩn dự đoán thời tiết biến hóa, chỉ do an toàn đi săn lộ tuyến, lần tránh mấy lần thiên thai về sau, hoành động cực lớn cùng cùng nhiệt tin phục, như là dã hỏa loại quét sạch tất cả bộ lạc, tiếp theo hướng về bốn phương tám hướng nhân tộc khu quần cư chậm rãi lan tràn ra. Cộng chủ được thiên thần thụ pháp, sáng tạo vô thượng diệu thuật. Từ đây, chúng ta có biết thiên thời, hiểu địa lý, tránh hỏa phúc, trời phù hộ nhân tộc. Phục Hy cộng chủ bản thuế. Tiếng hoan hô chấn thiên động địa. Hậu thiên bắt quái truyền bá, vì nhân tộc bạch tìm tòi mông muội màn tre, đốt sáng lên văn minh ánh dạng đông. Mọi người không còn hoàn toàn bị động địa tiếp nhận tự nhiên vô thường, bắt đầu nắm giữ nhất định quyền chủ động. Hiệu suất sinh sản đề cao thật lớn, vô vị thương vong kịch liệt giảm bớt, nhân tộc chỉnh thể sinh tồn trạng thái đạt lên một cái trước nay chưa có mới bậc thang. Phục Hy hy vọng tại nhân tộc bên trong đạt đến đỉnh núi, được tôn là cộng chủ. Nhưng mà công thành danh thoại, đại đạo đã truyền Phục Hy, nhưng trong lòng manh động ý muốn rời đi. Hắn cảm thấy chính mình dẫn dắt nhân tộc đi ra mông muội sứ mệnh đã hoàn thành. Nhân tộc cần lĩnh tụ mới, dẫn đầu bọn hắn đi về phía rộng lớn hơn thiên địa, giải quyết mới sinh tồn nan đề. Hắn nghe nói, tại Thương Thủy bên bờ, có một cái tên là Liệt Sơn thị bộ lạc, ra một vị kỳ nhân, tên là Thần Ông. Người này tiên sinh dị bẩm, thủy tinh bụng, có thể thấy được lục phủ ngũ tạng, năng lực phân biệt thảo một tính tình. Hắn nềm hết bách thảo, phân chia ngũ gốc, giáo dân trồng trọt, càng lấy thảo dược trị liệu tật bệnh, cứu người vô số, bị hắn bộ lạc thậm chí xung quanh bộ lạc tôn xưng là viêm đế. Phục Hy tâm hữu sở động, liền lặng yên rời khỏi chân địa, cải trang tiến về Thương Thủy lưu vực ngầm hỏi. Hắn tận mắt nhìn đến, tại Thần Nông dẫn đầu xuống, Liệt Sơn bộ lạc cùng với ảnh hưởng dưới khu vực, dân chúng không còn hoàn toàn ỷ lại đi săn cùng thu thập, mà là khai khẩn ruộng đồng, gieo hạt ngũ gốc, mặc dù lộ vẻ thô lậu, cũng đã mới gặp làm nông văn minh hình thức ban đầu. Hắn nhìn thấy Thần Nông không để ý tự thân an nguy, thân nếm các loại thực vật, chúng độc hôn mê vô số lần, cuối cùng phân biệt ra được nào có thể làm đồ ăn, nào trị được thương bệnh, đồng thời đem hắn kinh nghiệm không giữ lại chút nào mà truyền thụ cho tất cả tộc nhân. Hắn nhân đức, hắn trí tuệ, hắn dũng nghị, thật sâu đả động Phục Hy. Kẻ này chính là đời sau nhân hoàng. Phục Hy trong lòng lại không lo nghĩ. Chương 175, Thiên Hoàng chứng đạo, cộng đồng chứng kiến. Chương 175, Thiên Hoàng chứng đạo, cộng đồng chứng kiến. Hắn quang minh thân phận, thân phó Liệt Sơn bộ lạc, cùng Thần Nông nói chuyện lâu ba ngày. Luận đến nhân tộc hiện trạng, tương lai phát triển cùng quản lý chi đạo, Thần Nông mặc dù ngôn từ phát vụng, lại mỗi lần đánh trúng chỗ yếu hại, hắn ưu dân chi tâm, huệ dân kế sách, lệnh Phục Hy cảm giác sâu sắc vui mừng. Nhân tộc cộng chủ vị trí, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Phục Hy cầm thần nông thủ, chỉnh trọng nói. Thần nông lúc đầu khước từ, nói chính mình chỉ nguyện nghiên cứu nông sự y dược, tạo phúc một phương, không cảm đảm này trách nhiệm. Nhưng ở Phục Hy liên tục khẩn cầu cùng tộc nhân tha thiết kỳ vọng dưới, cuối cùng xúc động đáp ứng, thần nông nhất định đem hết khả năng, không phụ cộng chủ nhờ bà, không phụ hàng tỷ nhân tộc chi vọng. Phục Hy liền quyết định ngày tốt, tại chân địa cử hành long trọng nhường ngôi lễ lớn, hợp phái người cùng nên thần nông tới trước. Một ngày này, chân địa nên đón trước nay chưa có rầm rộ. Ánh nắng lộng lẫy, vạn dặm không mây. Từ bốn phương tám hướng trào ra tới nhân tộc, giống như nước thủy triều hội tụ tại trần địa bên trong tâm quảng trường cùng với chung quanh trên vùng quê, người đông nghìn nghịt, chen vai thích cánh, huyên náo, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy kích động, chờ mong cùng đối với tương lai ước mơ. Đài cao sớm đã xây lên, trang nghiêm túc mục, cờ xí pháp phối. Đột nhiên, chân trời tiên nhạc mở mịn, vô tận điểm lành chi khí tràn ngập ra. Đầy trời trong quang hoa, lưỡng đạo chí cao vô thượng thân ảnh giáng lâm. Một vị thân người đồ rắn, dung nhan tuyệt thế, từ bi cùng khí tức thánh khiết bao phủ thiên địa, chính là nhân tộc thánh mẫu, Hỗn Nguyên thánh nhân, Nữ Hoa Nương Nương. Một vị khác, lão giả bộ dáng thanh tĩnh vô vi, huyền ảo sâu thẳm, giống như đại đạo hóa thân, chính là nhân giáo giáo chủ Thái Thanh Đạo Đức Thiên Tôn lao tử. Thánh nhân đích thân tới, toàn trường trong nháy mắt tiến tĩnh, lập tức buộc phát ra đình thai nhức góc gieo họ cùng lễ bái thanh âm. Bái kiến thánh mẫu nương nương, bái kiến Thái Thanh thánh nhân. Huyền Trần cùng Huyền Đô sớm đã đợi ở một bên, thấy thế vội vàng tiến lên. Huyền Trần không mình hành lễ, đệ tử bái kiến lao sư, bái kiến nữ hoa sư thúc. Lao tử khẽ gật đầu, nữ hoa ánh mắt đảo qua Huyền Trần, trong mắt cũng có một tia khen ngợi cùng cảm kích. Nếu không phải Huyền Trần năm đó tương trợ, nàng huynh trưởng chưa hẳn năng lực thuận lợi như vậy bước lên chứng đạo chi đường. Nàng khẽ hé môi son, không cần đa lễ. Hai vị thánh nhân ngồi xuống tại đám mây cố ý hiển hóa trên bồ đoàn, tĩnh quan đại điện. Vào lúc giữa trưa, giờ lành đã tới. Phục Hy thân mang biểu tượng cộng chủ vải bố lễ phục, đầu đội ngọc cây, tuy không xa hoa trang trí, lại tự có một cố vực sâu núi cao hoàng giả khí độ. Hắn bước leo lên đài cao, ánh mắt đảo qua phía dưới vô số tha thiết khuôn mặt, cuối cùng rơi vào đồng dạng leo lên đài cao, hơi có vẻ căng thẳng lại ánh mắt kiên định thần nông trên người. Trên quảng trường lặng ngắt như tờ, ước vạn đạo ánh mắt tập trung tại trên đài cao. Phục Hy hít sâu một hơi, âm thanh trầm ổn mà to, truyền khắp nơi, thiên đạo tại thượng, hàng tỷ nhân tộc tổng giám. Ta, Phục Hy, nhận được tộc nhân tín trọng, thêm vị nhân tộc cộng chủ trăm năm. May mắn được tiên mệnh lọt mắt xanh, thánh mẫu che chở, thánh phụ chỉ dẫn, sáng tạo này bắt quái, trợ ta tộc dòm thiên địa cơ hội, tránh mối họa chi hiểm. Nhưng, đại đạo vô tận, nhân tộc con đường cũng không chừng mực. Ta sứ giả mệnh đã xong, làm bắt trước tiên hiển, nhường ngôi hiền năng. Hắn quay người, mặt hướng thần nông, trong ánh mắt tràn đầy mong đợi cùng phó thác. Liệt Sơn thị thần nông, nhân đức bố tại tứ phương, trí tuệ ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, đến bách thảo lấy phân biệt dự tính, thực ngũ cốc mà hưng làm nông, dũng nghị vô song, tâm hệ vạn dân. Hôm nay, ta Phục Hy, lấy nhân tộc cộng chủ tên, đem lúc này chuyển cho thần nông. Nhìn ngươi thừa thiên chi mệnh, thuận dân chi tâm, chăm lo quản lý, dẫn đầu nhân tộc, đi về phía càng thêm hưng thịnh chi tương lai. Dứt lời, Phục Hy hai tay trịnh trọng nâng lên một phương xưa cũ đại ấn. Kia ấn không phải vàng không phải ngọc, sắp hiện lên huyền hoàng, bên trên khắc sông núi địa lý, nhân tộc và tượng, càng có cửu long giao lưu, chính là kia hội tụ nhân tộc khí vận chí bảo, không động ấn. Hắn đem không động ấn, chậm rãi đưa về phía thần nông. Thần nông thần sắc nghiêm túc, trong mắt ngậm kích động lệ quang, hắn hít sâu một hơi, duỗi ra hai tay, lấy thành tín nhất tư thế, tiếp nhận kia chiếu nặng, tượng trưng cho hàng tỷ nhân tộc vận mệnh nhân hoàng quyền hành, không động ấn. Thần nông, định không phụ cộng chủ, không phụ nhân tộc. Thần nông giơ cao không động ấn, hướng thiên lập thệ, âm thanh mạnh mẽ, quanh quẩn giữa thiên địa. Bái kiến thần nông cộng chủ. Thần nông cộng chủ bản thuế. Hàng tỷ tộc nhân lần nữa quỳ lạy, tiếng gầm như nước thủy triều, trực trùng bất tiêu. Ngay tại không động ấn đổi chủ một sát na này, oanh, cửu thiên chi thượng đột nhiên vang lên đại đạo luân âm. Vô tận huyền hoàng chi khí hội tụ, hóa thành quần quần công đức tường vân, hán phạm vi rộng, hán trầm trọng cảm giác, lại che đậy hơn phân nửa trần địa vùng trời, đem kia uy hoàng đại nhật đều nổi bật lên lu mờ ảm đạm. Kim sắc quang huy vẩy xuống, đem toàn bộ thiên địa phủ lên thành một mảnh thần thánh kim sắc. Đầy trời công đức kim quang như là thiên hà đạo tạ, tuyệt đại bộ phận tinh chuẩn không sai lầm rơi vào trên đài cao Phục Hy thể nội. Đồng thời, từng tiếng càng long ngâm vang vọng cửu tiêu, một cái ngưng tụ nhân đạo khí vận cùng hoàng giả đạo quả kim sắc thần long từ hư không chui ra, một đầu đụng vào Phục Hy mi tâm. Phục Hy quanh thân bộc phát ra không cách nào hình dung hào quang áo ánh, khí tức liên tục tăng lên, thể nội thuộc về nhân tộc Phục Hy ấn ký cùng kiếp trước kia yêu tộc Hy Hoàng chân linh triệt để dung hợp, thăng hoa. Một cỗ vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tự tại to lớn khí tức, lấy làm trung tâm, quét sạch ra. Cùng lúc đó, là chỉ dẫn, bảo vệ nhân hoàng chi công Huyền Đô, cũng đạt được hẹn hai thành thiên đạo công đức gia thân. Kim quang nhập thể, Huyền Đô chỉ cảm thấy đạo cảnh phi tốc đề thăng, trước đây nghe thánh nhân giảng đạo, tự thân khổ tu rất nhiều quan hải rộng mở trong sáng, đồng thời căn cơ vững chắc vô cùng. Mênh mông công đức giúp bảo, kéo dài dòng dã đường này, mới chậm rãi tiêu tán. Làm kia chói mắt kim quang dần dần nội liễm, trên đài cao Phục Hy chậm rãi mở hai mắt ra. Cặp con mắt kia, sâu thẳm như biển sao, thế sự xoay vần, nhìn tấu vạn cổ luân hồi, ẩn chứa vô tận trí tuệ cùng lạnh nhạt. Chuyện cũ trước kia, yêu tộc vinh quang, chuyển thế gian khổ, sáng tạo pháp công đức. Tất cả mọi thứ đều rõ ràng trong lòng. Hắn đầu tiên là nhìn về phía bên cạnh kích động không thôi, khí tức phóng đại Huyền Đô, khẽ gật đầu thăm hỏi. Sau đó, ánh mắt lướt qua đám người, rơi vào đám mây phía dưới Huyền Trần trên người. Huyền Trần mặt mỉm cười, trước tiên mở miệng, âm thanh rõ ràng truyền vào Phục Hy trong tai, chúc mừng Phục Hy tiền bối, hiểu ra kiếp trước kiếp này, chứng đạo nhân hoàng đạo quả, từ đó đồng thọ cùng trời đất, vạn kiếp bất diệt. Lão tử cũng là vuốt râu mỉm cười, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Nữ hoa nương nương kềm nén không được nữa trong lòng kích động, thân ảnh khẽ nhúc đích, đã tới Phục Hy trước người, trong mắt lệ quang ngẫu nhiên, nhẹ giọng kêu, ca ca. Phục Hy nhìn nữ hoa, trong mắt lộ ra phức tạp mà ấm áp thân tình, nhẹ nhàng gật đầu, muội muội, vất vả ngươi. Tất cả đều không nói. Lão tử lúc này mở miệng nói, Phục Hy đạo hữu, bây giờ ngươi đã chứng được nhân hoàng quả vị, siêu thoát phàm tục. Nhưng nhân tộc khí vận cần có chân áp chỗ. Có kế hỏa vân động tiền, là hồng hoang tổ mạch trọng yếu một trong, thanh tĩnh tường hòa, nhất là thích hợp. Đạo hữu còn cần tiến về kia chỗ thanh tu, một thì vững chắc tự thân cảnh giới, thứ hai trấn thủ động tiền, trấn áp chúng ta tộc vạn thế khí vận, từ đây vạn kiếp bất diệt, cùng nhân tộc vui buồn có nhau. Phục Hy nghe vậy, thần sắc nghiêm lại, chắp tay nói, xin nghe thánh nhân pháp chỉ, Phục Hy nghĩa bất dung tử. Hắn quay người, đối với tân nhiệm nhân hoàng thần nông lại cẩn thận dặn dò vài câu đạo làm vua, yêu dân chi tâm, đem nhân tộc tương lai chỉnh trọng phó thác. Sau đó, hắn đối với nữ hoa, lão tử lần nữa thi lễ, lại hướng Huyền Trần, Huyền Đô gật đầu một cái, cuối cùng ánh mắt đảo qua phía dưới vô số nhân tộc đồng bào, thân hình liền tại một hồi nhu hòa kim quang trong dần dần làm nhạt, cho đến biến mất không thấy gì nữa, đã tuân theo thiên đạo chỉ dẫn, tiến về kia hỏa vận động thiên mà đi. Nữ hoa cùng lão tử nhìn nhau gật đầu, lần này nhân hoàng thuận lợi giao tiếp, công đức viên mãn, tại thiên nói, tại nhân tộc đều là chuyện may mắn. Hai vị thánh nhân thân hình cũng tiêu tán theo tại đám mây, trở về riêng phần mình đạo tràng. Lão tử rời đi lúc, tay áo nhìn như tùy ý mà một quyển. Huyền Trần cùng Huyền Đô chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt một hồi mơ hồ, thời không biến ảo, đợi ổn định lại lúc, đã không tại kia huyên náo trần địa, mà là đưa thân vào một mảnh thanh tĩnh vô vi, đạo vận dạt dào bên trong ngọn tiên sơn. Chính là kia thái thanh thánh nhân đạo tràng, Thủ Dương Sơn. Chương 176, Đầu Dương Luyện Bảo, huynh đệ luận đạo chương 176, Đầu Dương Luyện Bảo, huynh đệ luận đạo bắt cảnh cung bên trong, thanh tĩnh vô vi đạo vận tràn ngập, giống như độc lập với hồng hoang năm tháng trường hà bên ngoài. Lão tử ngồi ngay ngắn bên trên giường mây, thân hình dường như cùng đại đạo tương hợp, mở mịt mà sâu thẳm. Huyền Trần cùng Huyền Đô đứng hầu tại hạ đầu, mới vừa từ trường nhân chứng tộc thay đổi, thiên hoàng quy vị long trọng lễ lớn trong thoát ly, tâm thần còn có một tia khuấy động không yên tĩnh. Huyền Trần cung kính hành lễ, do hỏi, lão sư đem đệ tử cùng Huyền Đô sư đệ gọi Thủ Dương Sơn, không biết có gì phân phó. Lão tử ánh mắt rơi vào Huyền Trần trên người, ánh mắt kia bình thản, lại giống như năng lực thấm nhuần tất cả nhân quả, khóe miệng của hắn hơi nén một tia nụ cười như có như không, chậm rãi nói, ngươi hành trình chuyện, ngược lại là mỗi lần ngoài dự đoán. Lần trước nhận lấy kia Bắc Hải Huyền Quy chi tử, bởi vì phụ chống trời chi công, phúc duyên thâm hậu, ngược lại cũng thôi. Bây giờ, ngươi không ngờ đem kia Nguyên Phượng trẻ mồ côi, kế tục ngũ hành, âm dương bản nguyên khổng tuyên cùng kim bằng thu làm môn hạ. Hắn giọng nói bình thản, nghe không ra hỉ nộ, lại làm cho Huyền Trần trong lòng run lên, vội vàng nói, đệ tử thấy hắn theo hầu bất phàm, tâm tính tuy có đợi ma luyện, lại không phải gian ác chi đồ, lại người bị Phượng tộc đại khí vận, đại nhân quả, cùng ta huyền môn hoặc có duyên phận, cho nên thu. Chưa từng trước đó báo cáo lão sư, còn xin lão sư thứ tội. Lão tử có hơi quát tay, ngắt lời hắn tỉnh tội, vần đạo cũng không phải là trách tội ngươi. Thu môn đồ khắp nơi, truyền ta huyền môn đạo thống, vốn là chuyện tốt. Kia khổng tuyên người bị tiên tiên ngũ hành bản nguyên, kim bằng kế tụ âm dương nhị khí, đều là thiên chất tuyệt thế hạng người, nếu có thể dẫn vào chính đạo, tương lai thành tựu không thể đoán trước, người tại huyền môn đều là một sự giúp đỡ lớn. Hắn lời nói xoay chuyển, mang theo một tia khó được chế nhạo, chỉ là, ngươi này làm lão sư, vốn liếng dường như còn mỏng. Ban cho đại đệ tử vô ưu bắt cảnh cung đăng, chính là bần đạo ban tặng, ngược lại cũng thôi. Bây giờ tân thu hai vị này đệ tử, theo hầu như thế là thủ, nếu không có một hai kiện phù hợp hắn bản nguyên chi đạo linh bảo kề bên người, ngươi này huyền môn tam đại thủ đồ, thái huyền cung chủ còn mặt mũi nào mà tồn tại? Bần đạo này làm sư tổ, trên mặt cũng không có quang a. Huyền Trấn nghe vậy, lập tức mặt lộ lúng túng. Hắn kiểm kê tự thân, tiên thiên linh bảo tuy có mấy món, nhưng càn khôn đỉnh, tam thập lục phẩm chư thiên hỗn độn tháp, xuyên tâm tỏa, càn khôn đồ, chư thiên khánh vân trở, hoặc đã ký tháp tam thi, hoặc liên quan đến tự thân con đường, hoặc làm phòng thân trí bảo, đều không thể nhẹ cho. Lạc bảo kim tiền mặc dù diệu, lại càng thiên hướng về quy tắc dị bảo, cùng ngũ hành âm dương đại đạo cũng không phải là hoàn toàn phù hợp. Còn lại, phần lớn là chút ít hậu thiên vật hoặc phẩm giai hơi thấp tiên tiên linh bảo, ban cho thân truyền đệ tử, quả thật có chút không lấy ra được. Lão tử gặp hắn thần sắc, đã biết hắn cuối cùng, cười nhạt một tiếng, nói: "Thôi, bần đạo trong tay, sở trường tại ngũ hành, đạo âm dương tiên tiên linh bảo, bây giờ nhưng cũng tạm thời chưa có dùng được ban thưởng. Ngươi lại đem càn khôn đỉnh lưu lại." Huyền Trấn nghe xong, trong lòng lập tức hiểu ra, vừa cảm động vừa mừng rỡ, liền tranh thủ càn khôn đỉnh lấy ra, cung kính dâng lên: "Lão sư, nhưng là muốn tự mình ra tay, vì hắn hai người luyện chế linh bảo." Lão tử gật đầu, vừa vào ta huyền môn, xưng bần đạo một tiếng sư tổ, há có thể không có chỗ tỏ vẻ. Bần đạo liền cho ngươi mượn này càn khôn đỉnh huyền diệu, vì hắn hai người các luyện một bảo, lấy toàn sư đồ tình nghĩa. Hắn trong ngôn ngữ, dường như hồi tưởng lại viễn cổ long phượng thời đại một chút chuyện xưa, ánh mắt hơi có vẻ xa xăm. Về phần ngươi, lão tử nhìn về phía Huyền Trần, liền tại Thủ Dương Sơn đợi một đoạn thời gian đi. Ngươi mặc dù cơ duyên rất nhiều, tấn thăng chuẩn thánh, nhưng tu hành chi đạo có chừng có mực. Gần đây ngươi buôn ba ở địa phủ, long tộc, nhân tộc sự tình, mặc dù công đức gia thân, nhưng cũng khó tránh khỏi nỗi lòng lưu động. Mượn cơ hội này, cùng ngươi Huyền Đô sư đệ luận đạo tinh tu, lắng đọng một phen, ngươi cảnh giới vững chắc rất có ích lợi. Huyền Trấn biết rõ đây là lão sư yêu thích, trong lòng dòng nước cấm cung trào, lúc này thật sâu bái chào, đệ tử tuân mệnh, đa tạ lão sư ưu ái. Lão tử không cần phải nhiều lời nữa, tay áo nhẹ phẩy, kia ẩn chứa phản bản hoàn nguyên, hóa hậu thiên vi tiên tiên ảo diệu càn khôn đỉnh liền nhẹ nhàng bay tới trong đại điện, quay tròn xoay tròn, tỏa ra mông lung huyền quang. Huyền Trần cùng Huyền Đô thấy thế, hiểu rõ lao tử sắp khai lò luyện bảo, không tiện phải dậy, liền lặng lẽ rời khỏi Bát Cảnh Cung. Ngoài cung, Thủ Dương Sơn cảnh sắc vẫn như cũ, vân vụ cuốn lượn quanh, linh cầm tê hạ, một phái thanh tĩnh tự nhiên. Sư hai anh em nhìn nhau cười một tiếng, sóng vai hướng phía Huyền Đô ngày bình thường thanh tu Huyền Đô điện đi đến. Huyền Đô điện mặc dù không kịp Bát Cảnh Cung như vậy đại đạo hiển hóa, nhưng cũng thanh tịnh lịch sự tao nhã, bồ đoàn, lư hương, kinh quyển đầy đủ mọi thứ, tràn đầy thái thanh nhất mạch đặc lưu đạm bạc khí tức. Hai người tương đối ngồi tại trên bồ đoàn. Huyền Trần nhìn Huyền Đô, cảm thụ hắn trên người cố kia hòa hợp thành thật chất phát, lại bởi vì được Thiên Hoàng công đức mà càng thêm đồng bộ khí tức, không khỏi từ đáy lòng khen: "Huyền Đô sư đệ, ngươi tu vi tiến bộ chi thần tốc, quả thực nhường vi huynh hâm mộ. Căn cơ vững chắc, đạo tâm vững chắc, bây giờ lại phải Thiên Hoàng công đức gia thân, đại la trung kỳ chi cảnh đã vững chắc, chỉ sợ khoảng cách hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cũng không xa rồi." Hắn rõ ràng cảm giác được, Huyền Đô lúc này đã là đại la kim tiên sơ kỳ đỉnh phong, trong khoảng cách kỳ chỉ kém một cú sút cuối cùng, mà cái kia khổng lồ công đức chính là kiên cố nhất nội tình, thôi động hắn phi tốc đi tới. Huyền Đô nghe vậy, trên mặt cũng không mảy may kêu căng chi sắc, ngược lại khiêm tốn cười một tiếng, khoát tay nói: "Đại sư minh quá khen. Sư đệ ta có thể có hôm nay, toàn do lão sư dốc lòng dạy bảo, hồng phúc che chở. Một chút tiến bộ, làm sao có thể cùng đại sư minh so sánh? Sư minh ngài sớm đã chém mất hai thi, thành tựu chuẩn thánh trung kỳ, tung hoành hồng hoang, nhu đồ đại thế, mới là chúng ta mẫu mực." Hắn ngôn ngữ thành khẩn, đối với Huyền Trần vị này nhiều lần sáng tạo kỳ tích, đạo hành sâu xa đại sư minh, là phát ra từ nội tâm kính nể. Huyền Trần nghe hắn lời ấy, cười ha ha, thanh trấn điện lương, có vẻ có chút thoải mái, sư đệ quá khiêm lượng. Người sư huynh đệ ta, cần gì phải vậy khách sáo? Con đường tu hành đều có duyên phận, không cưỡng cầu được. Ngươi có thể được lão sư chân truyền, đem Thái Thanh Tiên Pháp tu tới tình cảnh như thế, đã là khó được. Ngưng cười, Huyền Trần nghiêm sắc mặt, nói: "Lão sư để cho chúng ta ở đây tĩnh tu luận đạo, chính hợp ý ta. Vi huynh gần đây tuy có một chút cảm ngộ, lại phần lớn là vụ vặt, chưa từng hệ thống trải bước. Không bằng nhờ vào đó cơ hội tốt, người sư huynh đệ ta hai người, dứt bỏ ngoại vụ, chuyên tâm luận đạo một phen, ấn chứng với nhau, cộng đồng tình tiến, làm sao?" Huyền Đô nhãn tỉnh sáng lên, hắn biết do vị đại sư minh này đạo cảnh cao thâm, trải nghiệm phong phú, hắn sở ngộ chi đạo tất nhiên có chỗ độc đáo của nó, có thể cùng luận đạo, quả thật cơ duyên lớn. Lúc này nghiêm nghị nói: "Vốn mong được như vậy, không dám mời mà thôi. Còn xin đại sư minh đi đầu bắt đầu bài giảng." Huyền Trần cũng không chối từ, hơi khép hai mắt, hơi chút do dự, lập tức mở miệng. Hắn cũng không trực tiếp giảng thuật cao thâm chuẩn thánh chi đạo, mà là từ tự thân căn bản xuất phát, trình bày hắn lĩnh ngộ huyền nguyên thanh tịnh chi đạo. Phu đạo giả, huyền diệu khó giải thích, chú diệu chi môn. Nguyên người, thủy vậy. Vạn vật gốc dễ sơ. Ta cái gọi là huyền nguyên, không phải là hư vô mờ mịt, chính là tố bản quy nguyên, minh tâm kiến tính, thể nộ kia một điểm tiên thiên không giấu chi linh ánh sáng. Thanh âm của hắn không cao, nhưng từng chữ rõ ràng, ẩn chứa đại đạo chân ý mới đầu, giảng thuật là đúng đạo bản nguyên lý giải, cường điệu trở về bản chân, gột rửa hậu thiên bụi bặm, sứ tâm thần trong suốt như gương, mới có thể ánh chiếu đại đạo dấu vết. Tâm như bị long đong, thì như bảo kính nhiễm ai, khó chiếu vạn vật chi hình. Cho nên cần thường bảo đảm thanh tịnh, không bị ngoại vật chỗ nhiễu, không bị tình dục sở khiên. Nay thanh tịnh, không phải là tĩnh mịch, chính là động thái chi cân bằng, như nước chảy bất hủ, chủ cửa không bị mối. Chương 177, vạn năm luận đạo, Huyền Đô đột phá. Chương 177, vạn năm luận đạo, Huyền Đô đột phá. Tiếp theo, hắn kết hợp tự thân trải nghiệm, dung nhập đối với thanh tịnh hai chữ thuyết minh trong. Hắn cho rằng, chân chính thanh tịnh là tại khó phân phức tạp vạn tượng trong, gìn giữ nội tâm định cảnh cùng rõ ràng, là trên vai gánh trách nhiệm nặng nề, xử lý vạn cơ lúc, vẫn như cũ năng lực như gương sáng nước lặng, chiếu rõ bản chất. Hắn thậm chí đem bộ phận đối với không gian pháp tắc cảm ngộ, đối với công đức vận dụng lý giải, đối với khí vận nắm chắc tiêu chuẩn, đều dung nhập trong đó, tạo thành độc thuộc về hắn huyền trần động trong lấy tĩnh, loạn trong thủ thật con đường giải thích. Hắn không có thi triển bất luận cái gì thần thông, nhưng theo hắn giảng thuật, huyền đô trong điện tự nhiên sinh ra dị tượng. Đạo vận ngưng kết thành thực chất, hóa thành từng mảnh sáng long lanh đạo chi hoa, bay lả tả vẩy xuống, trên mặt đất, lũ lũ thanh khí bốc lên, ngưng tụ thành đóa đóa kim liên, xoay chậm chậm, tỏa ra thấm vào ruột gan dị hương. Trong hư không, mơ hồ có đại đạo luân âm tiếng vọng, cùng huyền trần giảng đạo thanh âm tương hòa. Huyền đô nghe được như si như say. Hắn tu thái thanh chi đạo, chủ thanh tĩnh vô vi, thuận theo tự nhiên. Huyền trần giảng huyền nguyên thanh tịnh chi đạo tại thanh tịnh cái này căn bản ý chính bên trên, cùng thái thanh chi đạo có dị khúc đồng công chi diệu, nhưng ở cụ thể thực tiễn cùng tâm cảnh nắm chắc bên trên, lại bởi vì phong phú trải nghiệm mà có vẻ càng thêm nhập thế cùng linh động cho hắn cực lớn dẫn dắt. Rất nhiều dĩ vãng trong tu hành chỉ tốt ở bên ngoài, biết thế nào mà không biết tại sao quan hải, tại huyền trần trình bày dưới, lại rộng mở trong sáng. Hắn khi thì ngưng thần yên lặng nghe, khi thì nhíu mày suy tư, khi thì mặt lộ vẻ chợt hiểu. Khí tức quanh người theo huyền trần giảng đạo mà có hơi ba động, thể nội thái thanh tiên lực tự chủ vận chuyển, càng thêm tinh thuần ngưng luyện. Kia trầm tích trong người, chưa hoàn toàn luyện hóa thiên hoàng công đức, giờ phút này cũng bị dẫn động, gia tốc dung nhập pháp lực của hắn, nguyên thần thậm chí đối với đại đạo quy tắc cảm nội trong. Thời gian tại luận đạo trong lặng yên trôi qua. Thủ Dương sân ngoại, hồng hoang đại địa có thể chính diễn ra chuyện xưa mới, nhưng ở này huyền đô trong điện, chỉ có đạo âm dốc rách, hòa vũ rực rỡ. 5000 năm thời gian, trong nháy mắt mà qua. Một ngày này, huyền trần về tự thân huyền nguyên thanh tịnh chi đạo trình bày, tạm có một kết thúc. Trong điện dị tượng chậm rãi tiêu tán. Huyền đô chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt thần quang trầm tĩnh, thanh tịnh vô cùng, giống như bị gột rửa qua đồng dạng. Hắn khí tức quanh người bành trướng, thình lình đã đột phá tầng bình phong kia, vững vàng bước vào đại la kim tiên trung kỳ chi cảnh. Với lại, tại thiên đạo công đức kéo dài thôi thúc dưới, tu vi của hắn cũng không đình chỉ kéo lên, trực tiếp vượt qua sơ nhập trung kỳ tích lũy giai đoạn, một đường kéo lên to lớn la hậu kỳ, khoảng cách đỉnh phong chi cảnh cũng chỉ là cách xa một bước. Hắn đứng dậy, đối với Huyền Trần trịnh trọng vái chào tới địa, cảm kích nói: "Nghe đại sư minh một tịch đạo ngôn, tháng qua huyền đô vạn năm khổ tu. Sư minh chi đạo, bác đại tinh thâm, lại là tại vạn trượng trong hồng trần ma luyện đạo tâm, thủ cầm bản chân lệnh sư đệ hiểu ra, thu hoạch vô tận. Này ân, huyền đô ghi khắc." Huyền Trần cũng đứng dậy, mỉm cười chịu hắn cái này lễ, đỡ dậy hắn nói: "Sư đệ nói quá lời. Năng lực đối với sư đệ có chỗ giúp ích, vi minh trong lòng rất an ủi. Người căn cơ thâm hậu, nội tính phi phàm, đột phá là nước chảy thành sông sự tình." Huyền Trần nhìn tu vi tiến nhanh sư đệ, trong lòng cũng có chút vui vẻ, lập tức nói: "Vi minh chi đạo đã giảng thuận hoàn tất." Tiếp đó, liền mời sư đệ trình bày thái thanh chi đạo, nhường vi minh cũng lắng nghe lão sư đích truyền chi tinh nghĩa, có thể năng lực loại suy. Huyền Đô vội vàng sư phải, điều chỉnh tâm thần, ngồi xuống lần nữa. Thần sắc hắn nghiêm túc, bắt đầu trình bày hắn sở tu cầm thái thanh tiên pháp cùng đối với thái thanh đại đạo lý giải. Lão sư chi đạo, chí cao rất đơn giản, viết vô vi viết tự nhiên. Nay vô vi, không phải là không đạt được gì, chính là thuận tiên đáp, không nghịch quy luật, không mạnh làm, như mưa xuân nhuận vận, vô thanh vô tức. Giọng Huyền Đô bình thản hòa tan, đem thái thanh lão tử kia sâu thẳm huyền ảo đại đạo, lấy làm hết sức rõ ràng phương thức êm tai nói. Hắn từ đối với đạo thấy rõ, giảng đến luyện khí hóa thần, ngưng luyện ngũ khí triều nguyên, tam hoa tụ đỉnh tu hành thứ tự, từ kim đan đại đạo tích lũy đám ngũ hành, hòa hợp tứ tượng giảng đến thanh tĩnh vô vi tâm cảnh tu luyện, từ đối với âm dương hòa hợp, cương nhu tịnh tể nắm chắc, giảng đến cùng thiên địa vạn vật hài hòa chung sống tự nhiên chi đạo. Hắn giảng đạo, càng thiên về vào trong ở tu luyện cùng đối với thiên địa chí lý càng ngộ, phong cách cùng Huyền Trần kia dung hợp thực tiễn cùng tâm cảnh giảng thuật hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng nhắm thẳng vào đại đạo bản nguyên. Trong điện lần nữa dị tượng xuất hiện, mặc dù không bằng Huyền Trần giảng đạo lúc như vậy khó phân, lại càng rõ rệt công chính bình thản, đạo vận như tia nước nhỏ, tưới nhuần nội tâm. Thanh khí hóa thành các loại điểm lành vật, kỳ lân hư ảnh dạo bước, tiên hạc chứng minh, diễn lại thái thanh nhất mạch tưởng hóa khí tượng. Huyền Trần tinh tâm lắng nghe, không dám chậm trễ chút nào. Thái thanh chi đạo là huyền môn chính thống, căn cơ sự hùng hậu, nghĩa lý chi sâu thẳm, có thể xưng hồng hoang tu hành chi điển hình. Hắn mặc dù sớm đã được truyền thái thanh tiên pháp tự thân đạo cảnh cũng càng cao, nhưng lúc này nghe Huyền Đô cái này cần lao tử chân truyền đệ tử hệ thống trình bày, rất nhiều dị vãng sơ sót chi tiết, lý giải có bất công chỗ, đều bị một hồn nắn, gia tăng. Hắn giống như một cái nấu lại đúc lại học sinh, vứt bỏ chuẩn thánh ngạo khí, lấy cái chén chống không tâm tính, lại lần nữa xem kỹ môn này đặt vững hắn đạo cơ vô thượng pháp môn. Hắn đối với vô vi mà đều bị là chân ý có càng sâu lý giải, đối với âm dương biến hóa vi diệu nắm chắc nâng cao một bước, đối với kia thanh tĩnh tự nhiên cuối cùng truy cầu, trong lòng mong mỏi. Tu vi của hắn cũng không bởi vậy đột phá, rốt cuộc hắn đã tới chuẩn thánh, mỗi một bước đều vô cùng gian nan. Nhưng hắn năng lực cảm giác được một cách rõ ràng, tự thân đối với đại đạo, nhất là đối thái thanh nhất mạch đạo pháp lý giải, càng biến đổi là hòa hợp thấu triệt, căn cơ bị mài kiên cố hơn thực. Tiệp ký thắp thiện ác hai thi linh bảo, cùng với nó liên hệ dường như cũng càng là chặt chẽ, linh động. Đây đối với hắn tương lai cảm ngộ thiên đạo, chế mất khó khăn nhất bản ngã chấp niệm chi thi, có không thể đo lường chỗ tốt. Lại là 5000 năm thời gian, ung dung mà qua. Làm Huyền Đô cái cuối cùng đạo âm rơi xuống, trong điện điểm lành dị tượng chậm rãi nội liễm. Huyền Trần thật dài phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên hiểu ra chi quang, đứng dậy đối với Huyền Đô chắp tay nói, đà tạ sư đệ. Nghe vua nói một buổi, như bắt vân kiến nhật. Lão sư chi đạo, quả nhiên mênh mông như biển, vi huynh được lợi rất nhiều. Huyền Đô vội vàng hoàn lễ, đại sư huynh quá khen ta vậy. Có thể cùng sư huynh luận đạo, là Huyền Đô phúc phận. Luận đạo vừa tất, hai người tất cả cảm tâm thần dồi dào, đạo hành tinh tiến. Huyền Trần tính toán thời gian, đã ở Thủ Dương Sơn dừng lại vào năm, nhớ mong võ di sơn đạo tràng cùng đệ tử mới thu, liền đối với Huyền Đô nói, sư đệ, lần này luận đạo viên mãn, vi huynh tu hoạch tương đối khá, cần trở về thật tốt tiêu hóa. Đồng thời cũng tâm hệ trong núi hai cái kia mới nhập môn đồ nhi, không biết bọn hắn tu hành làm sao. Ta muốn tiến về bắt cảnh cung bái kiến lão sư, như linh bảo đã thành, liền cáo từ về núi. Huyền Đô lý giải gật đầu, đại sư huynh giáo vụ bận rộn, Huyền Đô đã hiểu. Ta theo sư huynh cùng nhau tiến đến bái kiến lão sư. Hai người liền sửa sang lại áo mũ, lần nữa đi vào bắt cảnh cung ngoại, cầu kiến lão tử. Cửa cung im mắng mở ra. Lão tử vẫn như cũ ngồi ngay ngắn vân sàng, giống như vạn năm chưa từng động tới. Kia càn khôn đỉnh lơ lửng tại trước người hắn, thân đỉnh quang hoa lưu chuyển, đạo vận nội liễm, không còn nghi ngờ gì nữa luyện chế đã hoàn thành. Đệ tử bái kiến lão sư. Huyền Trần cùng Huyền Đô đi vào hành lễ. Lão tử có hơi mở ra hai mắt, ánh mắt đảo qua hai người, thực tế tại khí tức tiến nhanh Huyền Đô trên người dừng lại một cái chớp mắt, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Hắn cũng không hỏi nhiều luận đạo chi tiết, chỉ là thản nhiên nói, nhìn tới hai người các ngươi đều có đoạt được, thiện. Chương 178, lão tử ban bảo vật, trở về võ di. Chương 178, lão tử ban bảo vật, trở về võ di. Dứt lời, hắn tay áo nhẹ nhàng phất một cái. Tiêu Càn Khôn đỉnh phát ra một tiếng thanh minh, hóa thành nhất đạo lưu quang, bay trở về Huyền Trần trong tay. Huyền Trần cảm ứng phía dưới, phát hiện trong đỉnh kia tiên thiên bất diệt thần quang dường như tiêu hao mấy đạo, nhưng thân đỉnh thân mình cũng không tổn thất, ngược lại bởi vì thánh nhân tự tay sử dụng, đạo vận dường như càng thêm hoạt bát linh động mấy phần. Đúng lúc này, lão tử lần nữa phất tay, ba kiện bảo quang rạng rỡ, linh khí bức người đổ vật từ hắn trong tay áo bay ra, lơ lửng tại Huyền Trần trước mặt. Kiện thứ nhất chính là một cái bảo phiến. Nan quạt ngọc cũng không phải ngọc, như kim mà không phải kim, hiện ra ngũ sắc quang hoa, chia ra đối ứng thanh, xích, hoàng, bạch, hắc ngũ hành chi sắc. Mặt quạt mông lung, giống như do vô tận ngũ hành tinh khí dệt thành, nhẹ nhàng lắc lư ở giữa, liền có ngũ sắc thần quang lưu chuyển, điểm lành rực rỡ, mơ hồ có diễn hóa địa thủy hỏa phong, đóng đô càn khôn chi diệu. Lão tử mở miệng nói, bảo vật này tên là Ngũ Minh Thiến, là bần đạo thu thập tiên thiên ngũ hành chi tinh túy, đi kèm với thủ dương sơn xích đồng, tây phương canh kim, bắc cực huyền thủy, nam minh ly hỏa, trung ương tức nhượng chi khí tức, dung luyện là một lò, lại mượn càn khôn đỉnh chi huyền diệu, phản hậu tiên vi tiên điên, cuối cùng thành vật này, đứng hàng thượng phẩm tiên thiên linh bảo. Chấp này phiến, có thể quét ngũ hành vật, có thể khống chế ngũ hành lực lượng, công phòng nhất thể, tác dụng vô cùng. Thứ năm được bản nguyên, chính hợp khổng tuyến chi đạo. Huyền Trấn nghe vậy lại hỉ, này Ngũ Minh Thiến bảo quang rạng rỡ, đạo vận do trời sinh, uy lực tất nhiên bất phàm, lại cùng khổng tuyến tiên thiên ngũ hành đại đạo hoàn mỹ phù hợp, quả thật hiếm có chân bảo. Hắn vội vàng thay cảm ơn đệ tử đại khổng tuyến, bái tạ sư tổ ban bảo vật. Kiện thứ hai chính là một đôi bảo kiếm, thân kiếm một đen một trắng, tạo hình xưa cũ, kiếm cách chỗ hiện lên thái cực đồ hình. Màu đen bảo kiếm tản ra chí âm chí hàn chi khí, giống như năng lực đồng kết thần hồn. Màu trắng bảo kiếm thì phun ra nuốt vào chí dương chí cương chi quang, dường như có thể tịnh hóa vật vật. Song kiếm cũng không ra khỏi vỏ, cũng đã có bén nhọn vô cùng âm dương kiếm ý lộ ra, đan vào lẫn nhau, tuần hoàn qua lại, hình thành một cái vi diệu cân bằng lực trường. Lão tử lại nói, đây là âm dương song kiếm. Bần đạo lấy thủ dương sơ nước vạn năm thai nén chi đồng tinh làm cơ sở, dung luyện vào một tia từ thái cực đồ trong dẫn xuất tiên thiên âm dương tổ khí, kinh càn khôn đỉnh thai nén ngàn năm, phương được thành đều, đứng hàng trung phẩm tiên thiên linh bảo. Song kiếm hợp bích, âm dương tương tế, diễn hóa sát phạt, uy lực có thể so với thượng phẩm. Có thể phân có thể hợp, chính hợp kim bằng chi âm dương bản nguyên. Huyền Trần lần nữa bái tạ, đệ tử dùng tiền thay thế bằng, bái tạ sư tổ ban bảo vật. Chuyện này đối với bảo kiếm mặc dù phẩm giai hơi kém Ngũ Minh Thiến, nhưng ẩn chứa một tia thái cực đồ âm dương tổ khí, tiềm lực to lớn, mà lại hoàn mỹ phù hợp kim bằng, đồng dạng là đo thân mà làm. Cuối cùng một kiện, lại là một cái bảo tán. Nan dù như ngọc, mặc dù không biết ra sao chất liệu dệt thành, trên đó có thêu thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ tứ tượng thánh thú chi hình, rất sống động, giống như lúc nào cũng có thể sẽ phá tán mà ra. Cán dù lưu chuyển lên địa thủy hỏa phong bốn loại bản nguyên khí tức, mở ra thời điểm, mơ hồ có tứ tượng thánh thú hư ảnh vần quanh, hình thành kiên cố bình chướng, khép kín thời điểm, thì như một cái đoàn côn, cũng có thể kích địch. Lão tử ánh mắt đảo qua này tán, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác hiểu rõ, nói, này tán, chính là ngươi kia càn khôn đỉnh trong, lấy tiên thiên bất diệt thần quang tự động thai nghén ôn dưỡng một kiện linh bảo, vốn là ẩn chứa tứ tượng diệu lý, bây giờ đã là thượng phẩm tiên thiên linh bảo, tên là tứ tượng tán. Chấp này tán, có thể ngự tứ tượng lực lượng, triệu thánh thú hộ thể, phòng ngự kinh người, có thể công phạt. Bảo vật này cùng ngươi hình như có duyên phận, liền cùng cho ngươi đi, hoặc có thể tự dùng, hoặc ban thưởng môn hạ, đều do tâm tư ngươi ý. Huyền Trần trong lòng hơi động, đã hiểu này nhất định là càn khôn đỉnh tự động dựng dục bảo bối, bị lao sư điểm hóa hoàn thiện. Hắn cung kính đem ba kiện linh bảo thu nhập trong tay áo, lần nữa đối với lao tử thật sâu bái chào, đệ tử bái tạ lao sư trọng thượng. Lao lão sư hao tâm tổn trí, đệ tử vô cùng cảm kích. Lao tử chịu lễ, lạnh nhạt nói, bảo vật chẳng qua ngoại vật, đạo hành mới là căn bản. Nhìn ngươi thật tốt dạy bảo môn hạ, chớ có cô phụ những thứ này linh bảo, cũng chớ có rơi ta huyền môn uy danh. Đệ tử ghi nhớ lão sư dạy bảo. Huyền Trấn nghiêm nghị đáp, đi thôi. Lão tử nhắm hai mắt, không cần phải nhiều lời nữa, thân hình lại lần nữa cùng đại đạo tương hợp, giống như lâm vào bát ngát đạo cảnh trong. Huyền Trần cùng Huyền Đô hiểu rõ lão sư thành tu, không còn dám nhiễu, cung kính rời khỏi bát cảnh cung. Đi vào ngoài cung, Huyền Trần hít sâu một cái thủ dương sơn thanh linh chi khí, đối với Huyền Đô cười nói, sư đệ, vi huynh này liền về núi. Ngươi an tâm ở đây tu hành, nếu có nhàn hạ, có thể đến Võ Di Sơn đi lại. Huyền Đô gật đầu, nhất định. Cùng tiễn đại sư huynh. Huyền Trần cười cười, đối với giữa rừng núi kêu một tiếng, đoàn tử. Thanh âm chưa dứt, chỉ nghe xa xa truyền đến một tiếng vui sướng tê mình, một vệ kim quang như điện phong tới, chính là tỷ hưu đoàn tử. Nó tại thủ dương sơn này vẫn nằm, cùng lao tử tọa kỵ thanh lưu, kim ngân đồng tử chơi đùa quên cả trời đất, cả ngày không phải truy đuổi linh thú, chính là trộm gặm tiên thảo. Thời gian trôi qua tiêu giao khoái hoạt, giờ phút này nghe được chủ nhân kêu gọi, tuy có chút ít không muốn, hay là chạy tới đầu tiên. Nó thân mật cọ lấy Huyền Trần, lại đối cùng ra tới Huyền Đô, kim giác, ngân giác cùng với đầu kia thật thả thanh lưu hu hu khẽ đều, dường như đang cáo biệt. Huyền Trấn nghiêng người ngồi lên đoàn tử rộng lớn dễ chịu phần lưng, vô vô đầu của nó túi, cười mắng, ngươi này bại hoại gia hỏa, còn không nỡ đi rồi. Cũng không phải về sau không thấy được, Thanh Nhu đạo hữu cùng Kim Giác Ngân Giác sư đệ đều ở đây chỗ, ngươi ngày sau như nghĩ đến, tùy thời liền có thể lại đến tìm bọn họ chơi bừa. Đoàn tử nghe vậy, lúc này mới tinh thần chút ít, cơ cơ đầu to. Huyền Đô mang theo Kim Giác, Ngân Giác lần nữa chắc tay, cung tiễn đại sư minh, đại sư minh. Thanh Nhu cũng phát ra mu mu hai tiếng, coi như là tạm biệt. Huyền Trấn đối với mọi người gật đầu, lại nhìn một cái kia thanh tĩnh tưởng hòa bắt cảnh cùng, nói khẽ, đi thôi, đoàn tử, về núi. Đoàn tử bốn vó đạp động tường vân, phát ra từng tiếng càng dài ngâm, thân hình hóa thành nhất đạo kim sắc lưu quang, phóng lên tận trời, gánh chịu Huyền Trần, rời đi Thủ Dương Sơn thánh địa, hướng phía đông nam phương hướng Võ Di Sơn, phá không bay đi. Đoàn tử mặc dù tại Thủ Dương Sơn cùng Thanh Lưu, Kim Giác, Ngân Giác chơi đến hài lòng, nhưng cuối cùng cảm thấy thánh nhân kia đạo tràng quy củ sâm nghiêm, không kịp nhà mình Võ Di Sơn càng được tự do tự tại. Vòng qua tầng tầng sương khói, lướt qua vô tận sơn hà, kia quen thuộc, bị ẩn nấp đại trận bảo vệ tiên gia phúc địa cuối cùng đập vào mi mắt. Huyền Trần phất tay mở ra hộ sơn đại trận một góc, đoàn tử tiến quân thần tốc, quen cửa quen mẹo đáp xuống Thái Huyền cung trước rộng lớn trên quảng trường. Vừa mới rơi xuống đất, đoàn tử liền không kịp chờ đợi phát ra một tiếng vui sướng gầm nhẹ, thân hình hóa thành một vệt kim quang, trực tiếp chui vào nơi núi rừng sâu xa, đi tìm tìm nó những kia hồ bằng cầu hữu hoặc là tìm chút ít mới lạ linh quả tiên thảo bữa ăn ngon đi, vạn năm chưa về, nó thế nhưng tưởng niệm cực kỳ. Huyền Trần đối với cái này sớm thành thói quen, lắc đầu bật cười, cũng không quan tâm đến nó, phối hợp cất bước đi vào nguy nga trang nghiêm Thái Huyền cung chủ điện. Trong điện thanh tịnh vẫn như cũ, lũ lũ đàn hương từ lư hương trong lượn lờ dâng lên, thấm vào ruột gan. Chính giữa vân sàng sau đó, đạo tổ Hồng Quân cùng Tam Thanh Thánh Nhân bài vị lặng lặng đứng sướng sướng, lưu chuyển lên huyền ảo đạo vận. Huyền Trần đi tới vân sàng trước, đầu tiên là cung kính đối với bài vị thi lễ một cái, lúc này mới phất ý ngồi xuống. Chương 179, không lo xuống núi, phân phó Trả Vân. Chương 179, không lo xuống núi, phân phó Trả Vân ngồi cao vân sàng, tâm thần cùng tất cả võ di sơn phúc địa tương liên, vạn năm chưa bể, trong núi tất cả ngay ngắn trật tự, sinh linh sinh sôi, đạo vận dạt dào, cái này khiến trong lòng của hắn cảm thấy vui mừng. Hắn tập trung ý chí, đầu ngón tay đạo vận lưu chuyển, bắt đầu thầm vận huyền công, bấm nốt ngón tay thiên cơ, thực tế chú ý cái kia vài vị đệ tử tình hình gần đây. Đầu tiên chính là đại đệ tử Vô Ưu Tử. Thần niệm khẽ nhúc nhích, về Vô Ưu Tử thông tin liền bởi vì quả trường hạ trong hiện hiện. Huyền Trần trên mặt lộ ra một vòng nụ cười hài lòng. Sớm tại vài ngàn năm trước, Vô Ưu Tử liền đã bằng vào tự thân thâm hậu căn cơ cùng nội tính, thành công đột phá tới đại La Kim Tiên trung kỳ, tu vi vững chắc, đạo hành tinh tiến. Sau khi đột phá, hắn xin nghe sư mệnh, cũng không trong núi ở lâu, lưu lại tin tức sau liền lần nữa xuống núi du lịch, ma luyện bản thân đi. Đối với cái này, Huyền Trần rất là đồng ý, người tu đạo, xác thực cần trải qua hồng trần tẩy luyện, mới có thể đạo tâm thông đấu. Không lo căn cơ thâm hậu, tâm tính trầm ổn, lần này du lịch, lúc có càng nhiều thu hoạch. Huyền Trần khẽ gật đầu, đối với cái này kế thừa hắn cùng Huyền Quy nhân quả đại đệ tử, hắn ký thác kỳ vọng. Suy tính hết Vô Ưu Tử, Huyền Trần tâm niệm hơi đổi, cảm giác từ nơi sâu xa, lại một đường cùng nhân tộc tương quan tiểu cơ duyên đã lân cận. Cơ duyên này mặc dù không thể so với Tam Hoàng chứng đạo như vậy hùng vĩ, nhưng cũng là văn minh tiến trình trong không thể thiếu một vòng, đủ để tạo ra một vị công đức chi sĩ. Hắn nhớ tới bạn năm trước đối với cung trong trưởng sự Trả Vân hứa hẹn, bây giờ chính là thực hiện thời điểm. Trả Vân lại đến trong điện thấy ta. Huyền Trần tâm niệm truyền âm thanh trực tiếp ở chỗ nào đang chỉ huy thị nữ quản lý vườn ngự viện Trả Vân tâm thần trong vang lên. Chẳng qua một lát, một thân thanh lịch cung trang, khí chất dịu dàng nhã nhặn Trả Vân liền bước nhanh đi vào đại điện, đối với vân sàng bên trên Huyền Trần luyện chuyển hạ bái, Trả Vân bái kiến lão gia. Cung nên lão gia về núi. Nàng tu vi đã tới đại La sơ kỳ, khí tức so với bạn năm trước càng thêm ngưng luyện hùng hậu. Huyền Trần ánh mắt rơi ở trên người nàng, mỉm cười hòa nhã nói, không cần đa lễ. Trả Vân, ngươi tự hóa hình liền đi theo bần đạo, quản lý trong núi sự vụ, cẩn trọng, lao khổ công cao. Ngày xưa bần đạo từng nói, tương lai có một cọc công đức cho ngươi, bây giờ thời cơ đã tới. Trả Vân nghe vậy, thân thể mềm mại hơi chấn động một chút, trong mắt lộ ra kinh hỉ cùng vẻ chờ mong. Thiên đạo công đức chính là hồng hoang chúng sinh tha thiết ước mơ vật, có thể tăng cao tu vi, vững chắc cảnh giới, tiêu trừ nghiệp lực, tác dụng vô cùng. Nàng mạnh nén xuống kích động trong lòng, cung kính nói, Trả Vân sợ hãi, có thể vì lao gia phân ưu là Trả Vân bất phận. Không biết lao gia có gì phân phó. Huyền Trần cong ngón đúng ra, nhất đạo linh quang chui vào Trả Vân mi tâm, trong đó đã bao hàm nhất đạo nhân tộc bộ lạc phương hướng khí tức cùng với một cái tên là Thương Hiệt nhân tộc hình ảnh. Ngươi lập tức xuống núi, tiến về này nhân tộc bộ lạc. Không cần hiển lộ tiên gia thần thông, chỉ cần hóa thành một tầm thường lão hầu, tìm được một cái tên là Thương Hiệt người. Kẻ này thiên sinh dị bẩm, tại quan sát vạn vật có độc đáo chi năng. Ngươi thu làm đồ, không thụ hắn tu tiên phép luyện khí, không sinh động thông thuật số, chỉ dẫn đạo hắn, dạy bảo hắn, nhường hắn càng thâm nhập, càng hệ thống mà biết nhau này thiên địa vạn vật, nhật nguyệt tinh thần, sông núi hình dạng mặt đất, phi cầm tẩu thú, thảo mục trùng ngư chi hình thái, tập tính, quy đạo. Nhường hắn học hội làm sao chính xác hơn mà miêu tả, ghi chép đây hết thảy. Hắn giọng nói hơi ngừng lại, cường điệu nói, nhớ lấy, chỉ làm dẫn đạo, dẫn dắt hắn trí, chớ có trực tiếp can thiệp hắn nghĩ. Đợi cho hắn tích lũy đầy đủ, linh cảm bừng bừng phân chấn, thời cơ chín muồi này, tự có thiên đạo công đức giáng lâm. Này công đức mặc dù không kịp lập đạo, sáng đạo, nhưng ngươi mà nói, đủ để vững chắc đại la đạo quả, thậm chí thấy được cảnh giới cao hơn nhất tuyến cơ duyên. Trả Vân cẩn thận lắng nghe, đem Huyền Trần mỗi một câu thoại đều nhớ kỹ ở trong lòng. Nàng mặc dù không biết kia Thương Hiệt tương lai cụ thể có cỡ nào hành động vĩ đại, nhưng tất nhiên lão già nói như thế, lại liên quan đến thiên đạo công đức, tất nhiên không thể coi thường. Nàng lần nữa thật sâu cúi đầu, ngựa khí kiên định, Trả Vân xin nghe lão già phát chỉ. Định không phụ lão già nhờ vả. Đi thôi. Việc này liên quan đến nhân tộc văn minh truyền thừa, cần phải cẩn thận làm việc. Huyền Trần phất phất tay. Đúng. Trả Vân không lại trì hoãn, đứng dậy rời khỏi đại điện. Đến ngoài điện, nàng thân hình thoát một cái, tiên quang lưu chuyển ở giữa, đã từ một vị đoan trang xinh đẹp nho nhã cung trang nữ tử, hóa thành một vị thân mang vải thô áo gai, mặt mũi nhăn nhẻo, ánh mắt lại lộ ra cơ trí cùng hiền hòa thế gian lão hậu. Nàng lái một hồi thanh phong, lặng yên không một tiếng động rời đi Võ Di Sơn, hướng phía kia trong cõi u minh chỉ dẫn nhân tộc bộ lạc mà đi. Sắp đặt hết Trả Vân sự tình, Huyền Trần tâm thần lại cử động, truyền âm mà ra, Khổng Tuyên, Kim Bằng lại đến đại điện. Âm thanh vừa dứt không lâu, lưỡng đạo lưu quang liền từ khác nhau ngọn núi chạy nhanh đến, rơi vào trong điện, hiện ra thân hình, chính là Khổng Tuyên cùng Kim Bằng. Vạn năm trôi qua, hai người mượn nhờ Võ Di Sơn dư thừa linh khí cùng Huyền Trần lưu lại bộ phận tu hành tâm đắc, cũng đã vững chắc đại La sơ kỳ tu vi, khí tức so với mới nhập môn lúc cường đại không chỉ một bậc. Khổng Tuyên vẫn như cũng là một thân ngũ sắc tiên y liễu, dung nhan tuấn mỹ gần như yêu dị, hai đầu lông mày mang theo một tia trời sinh ngạo khí cùng bén nhọn, nhưng đối mặt Huyền Trần lúc, này tinh ngạo khí biến thành tuyệt đối cung kính. Kim Bằng thì có vẻ nhạy thoát một ít, ánh mắt linh động, tò mò đánh giá Huyền Trần, tựa hồ tại suy đoán lão sư đột nhiên triệu kiến cần làm chuyện gì. Đệ tử Khổng Tuyên, Kim Bằng, bái kiến lão sư, cùng nên lão sư về núi. Hai người cùng kêu lên hành lễ. Huyền Trần ánh mắt đảo qua hai vị này theo hầu phi phàm đệ tử, trong lòng cũng là thỏa mãn, trên mặt tươi cười, đứng lên đi. Vạn năm không thấy, hai người các ngươi tu vi vững chắc, đạo cơ dần dần dày, không tệ. Hắn dừng một chút, không còn hàn huyên, trực tiếp bước vào chính đề, tay áo phất một cái, lưỡng đạo lộng lấy bảo quang từ hắn trong tay áo bay ra, trôi nổi tại hai người trước mặt, lập tức đem trọn ngôi đại điện ánh chiếu được tỏa ra ánh sáng lung linh, đạo vận bành trướng. Nay nhị bảo cũng không phải là vi sư luyện chế. Huyền Trần mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia trịnh trọng, chính là các ngươi sư tổ Thái Thanh Thánh Nhân biết được hai người các ngươi nhập môn, tự mình khai lò, thu thập tiên tiên tinh hoa, hao phí tâm thần luyện chế, càng mượn vi sư càn khôn định chi huyền diệu, phản hậu thiên vi tiên tiên, cố ý ban cho các ngươi phòng thân ngộ đạo chi dụng. Sư tổ thân luyện. Khổng Tuyên cùng Kim Bằng nghe vậy, đều là toàn thân kịch chấn, trên mặt lộ ra khó có thể tin mừng như điên cùng vẻ kích động. Thái Thanh Thánh Nhân, đây chính là Thiên Đạo Lục Thánh đứng đầu, chí cao vô thượng tồn tại, lại sẽ đích thân vì bọn họ hai cái này đổ tôn luyện chế linh bảo, đây là cỡ nào vinh hạnh đặc biệt. Hai người lập tức cảm thấy một cỗ chiếu nặng, ôn hòa mà uy nghiêm yêu thích bao phủ thể xác tinh thần, trước đó vì thân làm yêu tộc trẻ mồ côi, bái nhập huyền môn mà sinh ra một tia như có như không ngăn cách cùng bất an, tại lúc này triệt để tan thành mây khói. Bọn hắn nhìn về phía kia lơ lửng bảo quang, ánh mắt trở nên vô cùng cực nóng cùng thành kính. Huyền Trần đầu tiên nhìn về phía Khổng Tuyên trước mặt trôi này lưu chuyển ngũ sắc quang hoa, khí tức uyên thâm bạo phiến, giới thiệu nói: "Khổng Tuyên, thân ngươi phụ tiên tiên ngũ hành bản nguyên, bảo vật này tên là Ngũ Minh phiến, là sư tổ thu thập tiên tiên ngũ hành chi tinh túy, dung hội chư phương thần liệu, kinh càn khôn đỉnh thai nghén mà thành." Đứng hàng thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Chấp này phiến, có thể khống chế ngũ hành lực lượng, xoát tận ngũ hành bật, công phòng nhất thể, huyền diệu vô tận, chính hợp ngươi chi đại đạo. Hắn lại nhìn về phía Kim Bằng trước mặt kia một đen một trắng, âm dương nhị khí quấn lượn quanh song kiếm, Kim Bằng, ngươi kế tục tiên tiên âm dương nhị khí, bảo vật này tên là âm dương song kiếm. Là sư tổ lấy thủ dương sơ nước vạn năm đồng tình, dung nhập một tia từ tiên tiên chí bảo thái cực đồ trong dẫn xuất âm dương tổ khí, kinh càn khôn đỉnh điểm hóa mà thành. Đứng hàng trung phẩm tiên tiên linh bảo. Song kiếm hợp bích, âm dương tương sinh tương khắc, diễn hóa vô tận sát phạt, uy lực có thể so với thượng phẩm, có thể phân có thể hợp, chính phù hợp ngươi chi bản nguyên. Nghe tới thái cực đồ trong dẫn xuất âm dương tổ khí lúc, Khổng Tuyên cùng Kim Bằng lần nữa hít sâu một hơi. Thái cực đồ, đây chính là khai thiên tam bảo một trong, định địa thủy hỏa phong vô thượng chí bảo. Trong đó gần một tia âm dương tổ khí, chính là giữa thiên địa bản nguyên nhất âm dương pháp tắc thể hiện. Sư tổ lại bỏ được đem này khí dung nhập vì bọn họ luyện chế linh bảo trong. Chương 180, Khổng Tuyên xuống núi, địa hoàng quy vị. Chương 180, Khổng Tuyên xuống núi, địa hoàng quy vị. Hai người không còn chút nào nữa do dự, mặt hướng vân sàng hậu phương kia đại biểu Thái Thanh Thánh Nhân bài vị, thôi núi bảng, đảo ngọc trụ, một mực cung kính được ba quỳ chín lạy lớn lễ, âm thanh bởi vì kích động mà có hơi phát run. Đệ tử Khổng Tuyên, Kim Bằng, bái tạ sư tổ trọng thưởng. Mông sư tổ chiếu cố, ban thưởng này trọng bảo, đệ tử nhất định siêng năng tu luyện, tuân thủ nghiêm ngặt huyền môn quy giới, làm vinh dự sư môn, tuyệt đối không cô phụ sư tổ ân đức. Phản phất là tại đáp lại bọn hắn thành kính, kia đại biểu Thái Thanh Thánh Nhân bài vị chi thượng, đột nhiên sáng lên nhất đạo ôn nhuận thanh quang, lóe lên một cái rồi biến mất. Một cỗ to lớn mà ôn hòa thánh nhân khí cơ lướt qua hai người thể xác tinh thần, để bọn hắn cảm thấy vô cùng an bình cùng cổ vũ. Huyền Trần chào thành, lúc này mới phất tay đem hai món linh bảo chia ra đưa đến Khổng Tuyên cùng Kim Bằng trong tay. Hai người tiếp nhận thuộc về mình linh bảo, đều là yêu thích không buông tay, thần thức dò vào, sơ bộ cảm ứng đến trong đó mênh mông uy năng cùng phù hợp tự thân đại đạo pháp tắc phù văn, trên mặt tràn đầy khó mà ức chế vui sướng. Đợi bọn hắn sơ bộ bình phục tâm trạng, Huyền Trần mới mở miệng lần nữa, giọng nói chuyển thành nghiêm túc, bắt đầu chia phân ra vụ. Hắn nhìn về phía Khổng Tuyên, nói: "Khổng Tuyên, ngươi bây giờ đã là đại la chi cảnh, lại phải ngũ minh phiến hộ thân, tu vi pháp bảo tất cả đã chọn chuẩn bị. Ta huyền môn đại đạo, cần nhập thế tu hành, tại vạn trượng trong hồng trần ma luyện đạo tâm, thể ngộ chúng sinh muôn màu, mới có thể minh tâm kiến tính, con đường thông suốt. Ngươi lại đem này ngũ minh phiến thêm chút tế luyện, nắm giữ cơ bản vận dụng sau đó, liền xuống núi du lịch đi thôi. Hồng hoang rộng lớn, cơ duyên cùng tồn tại với phiêu lưu. Ngươi cần ghi nhớ, giữ thân lấy chính, làm rõ sai trái." Huyền môn đệ tử, lúc này lấy thủ hộ hồng hoang trật tự, trợ giúp nhỏ yếu làm nhiệm vụ của mình, không thể vọng tạo sát nghiệt, không thể lấy mạnh hiếp yếu. Gặp chuyện suy nghĩ nhiều, suy nghĩ kỹ trước khi làm. Chớ có đọa ta huyền môn danh dự, cũng chớ có cô phụ sư tổ cùng người thầy ta kỳ vọng. Khổng Tuyên cầm trong tay ngũ minh phiến, cảm thụ lấy trong đó cùng mình huyết mạch tương liên loại ngũ hành đạo vận, trong lòng hào hùng tỏa ra. Hắn hít sâu một hơi, nghiêm nghị không ngời, đệ tử xin nghe lão sư dạy bảo. Ổn thỏa rèn luyện tiến lên, tuân thủ nghiêm ngặt môn quy, dưỡng ta huyền môn chi uy, tuyệt đối không bôi nhọ sư môn. Huyền Trần gật đầu, đối với Khổng Tuyên ổn trọng cùng tiềm lực, hắn vẫn tương đối yên tâm. Sau đó, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên trông mong nhìn, dường như cũng chờ mong xuống núi chỉ lệnh Kim Bằng, giọng nói hòa hoãn lại, mang theo một tia bất đắc dĩ cùng yêu thích. Kim Bằng, ngươi chi tâm tính, vi sư biết được. Sinh tính đơn thuần, không dành thế sự giả quyệt, lại tu vi mặc dù to lớn la, nhưng kinh nghiệm đối địch, xử thế chi đạo còn thấp. Giờ phút này xuống núi, sợ dễ bị người mưu hại, hoặc dẫn xuất mầm thai bạn. Kim Bằng nghe vậy, lập tức như quả cà lên men loại hiệu xỉu tiếp theo, quệ mồm, có chút không cam lòng, nhưng lại không dám phản bác. Huyền Trần cười nói, ngươi cũng chớ có bề bài, lại lưu tại trong núi, thật tốt luyện hóa này âm dương song kiếm, lĩnh hội ẩn chứa trong đó âm dương đại đạo. Đợi ngươi đem bảo vật này vận dụng thuần thục, tâm tính càng hơi trầm xuống hơn ổn, thời cơ đến thời điểm, vi sư tự sẽ đồng ý ngươi xuống núi. Đến lúc đó, chưa hẳn không có càng lớn cơ duyên chờ ngươi. Nghe được lớn hơn cơ duyên, Kim Bằng con mắt lại phát sáng lên, liền vội vàng gật đầu như dã tỏi, vâng vâng vâng. Lão sư, đệ tử nhất định ngoan ngoãn lưu tại trên núi luyện bảo, tuyệt đối không cho ngài rước phiền toái. Ta nhất định mau chóng thành thạo này âm dương song kiếm. Huyền Trần mỉm cười, phất phất tay nói, như thế rất tốt. Hai người các ngươi này liền đi đi. Khổng Tuyên, trước khi chuẩn bị đi, có thể đi tìm người Đa Bảo sư thúc hoặc Kim Linh sư thúc thỉnh giáo một phen, bọn hắn tại Hồng Hoang hành tẩu kinh nghiệm phong phú, có lẽ có thể cho ngươi một chút chỉ điểm. Đúng, lão sư. Khổng Tuyên cùng Kim Bằng cùng kêu lên đáp, lần nữa hành lễ, sau đó cung kính rời khỏi đại điện. Khổng Tuyên tất nhiên là đi là xuống núi làm chuẩn bị, mà Kim Bằng thì nâng lấy âm dương song kiếm, hứng thú bừng bừng mà trở về chính mình Kim Bằng điện, chuẩn bị bế quan luyện bảo. Nhìn hai vị đệ tử rời đi, đại điện trong lần nữa khôi phục yên tĩnh. Huyền Trần ngồi cao vân sàng, ánh mắt giống như xuyên thấu đỉnh điện, nhìn phía bát ngát hư không, cùng với kia khó phân phức tạp Hồng Hoang đại thế. Tam Hoàng đã xuất hắn đầu, Địa Hoàng Thần Nông làm đã ở Đa Bảo phụ tá hạ bắt đầu đại hưng làm nông, nềm hết bách thảo. Hắn bày ra trả vân việc này nhà cửa, cũng là nhân tộc văn minh thêm vào một trang nổi bật. Khổng Tuyên xuống núi, đã là lịch luyện, có thể cũng có thể trong tương lai có chút trong sóng gió phong ba, biến thành một viên quan trọng quân cờ. Kim Bằng lưu thủ, nện vững chắc căn cơ, mà đối đại thiên thời. Cái kia an bài đều đã sắp đặt thỏa đáng. Cái kia chôn xuống hạt giống cũng đã gieo xuống. Huyền Trần thấp giọng tự nói, hai đầu lông mày lộ ra một tia nhàn nhạt mệt mỏi, nhưng càng nhiều hơn chính là khống chế cục diện ung dung, vu yêu khói lửa tàn đi, nhân tộc thiên trường vừa mới lật ra. Tại đây trước khi mưa báo tới nhất thời yên tĩnh trong, vân đạo cũng nên thật tốt hưởng thụ một phen này khó được thanh nhàn, lắng động tự thân, trải bước đại đạo. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh thân đạo vận tự nhiên lưu chuyển, cùng tất cả võ di sơn phúc địa cộng hưởng, tâm thần chìm vào kia mênh mông vô ngần đại đạo chi hải trong, bắt đầu thể ngộ kia từ hỗn độn mở đến nay liền tồn tại chí lý nguyên cơ. Nhưng mà thứ nhất ti thần niệm nhưng thủy chung như gương sáng treo cao, tỏa ra hồng hoang đại địa, nhất là nhân tộc khí vận nổi sóng chập trùng. Tại hắn này tĩnh tu 5 tháng dài đằng đẵng trong, nhân tộc bánh xe lịch sử quần quận về phía trước, viết lên ra một khúc khúc tráng lệ thiên trường. Địa Hoàng Thần Nông thị từ tiếp nhận cộng chủ vị trí về sau, cũng không cô phụ phục hy cùng hàng tỷ nhân tộc kỳ vọng. Tay hắn cầm không động ấn, hành tẩu ở hồng hoang các nơi nhân tộc bộ lạc, hắn dấu chân xa so với phục hy thời đại càng rộng lớn hơn. Hắn kế thừa đồng thời cực lớn phát triển làm nông chi đạo, chất tuyển ra càng nhiều thích hợp trồng ngũ cốc, cải tiến canh tác nông cụ, dẫn nước tới tiêu, khiến nhân tộc từng bước thoát khỏi quá độ ỷ lại đi săn cùng thu thập không ổn định tính, lương thực dự trữ ngày càng đầy đà, dân số cũng theo đó nên đón một đợt tăng gọn. Mà hắn nhất là nhân tộc chỗ ca ngợi, công đức vô lượng, chính là nếm mách thảo, phân biệt dự tính. Hắn bằng vào tiên sinh thủy tinh bụng chi dị bẩm, thân nếm thế gian ngàn vạn thảo mục, vô số lần chúng độc hôn mê, gần như bỏ mình, lại lấy lớn lao nghị lực cùng nhân tâm, cuối cùng phân biệt ra được mấy trăm chủng có thể trị liệu khác nhau tận bệnh thảo dược, biên soạn thành bước đầu dược lý kinh quyển, chuyển thụ cho các bộ lạc. Từ đây, nhân tộc đối mặt tật bệnh đau xót, không còn chỉ có thể khẩn cầu quỷ thần hoặc phó thác cho trời, có tự cứu chi pháp, sinh tồn bảo hộ đạt được bay vọt về chết. Hắn nhân đức tên, vang dền hồng hoang, được tôn là Viêm Đế cùng dự tổ. Cùng lúc đó, Huyền Trần cũng cảm giác được, Côn Luân Sơn Ngọc Hư cung môn hạ, xiển giáo thủ tịch đệ tử Quang Thánh Tử, cũng tuân theo Tử Tiêu cung nghị định chi thiên mệnh, xuống núi nhập thế, tại Hữu Hùng bộ lạc tìm được ngày đó định tam hoàng vị cuối cùng, Hiên Viên thị. Quang Thánh Tử thu làm đồ, truyền tụ Ngọc Thanh tiên pháp, binh pháp thao lược cùng đạo trị quốc, dốc lòng dạy bảo, phụ tá nó trưởng thành, chờ đợi hắn tiếp nhận thiên mệnh thời điểm. Thời gian lưu chuyển, địa phương Hoàng Thần Nông thị cảm thấy tự thân dẫn đạo nhân tộc phát triển làm nông, y dược sứ mệnh đã cơ bản hoàn thành, lại nghe nói Hữu Hùng bộ lạc Hiên Viên thị tài đức sáng suốt dũng nghị, thâm thụ các bộ ủng hộ về sau, tựa như ngày xưa phục hy bình thường, sinh lòng nhường ngôi chi niệm. Hắn thân hướng khảo sát, cùng Hiên Viên nói chuyện lâu, thấy hắn quả nhiên lòng ôm chí lớn, trí tuệ siêu quần, càng có bình định bộ lạc phân tranh, chỉnh hợp tứ phương chi năng, liền quyết định ngày tốt, tại Trần Địa lại đi nhường ngôi đại điện. Một ngày này, Trần Địa lần nữa hội tụ bát phương tộc nhân, thịnh uống chưa bao giờ có. Chân trời tường vân hội tụ, tiên nhạc lại xuất hiện, nhân tộc thánh mẫu nữ oa nương nương cùng nhân giáo giáo chủ Thái Thanh lao tử pháp giá lại lần nữa giáng lâm, chứng kiến cái này lại một thời khắc trọng yếu. Trên đài cao, Thần Nông thị đem biểu tượng nhân tộc quyền hành cùng khí vận không động ấn, trịnh trọng trao cho Hiên Viên thị trong tay. Hàng tỷ tộc nhân nhảy cẫng hoan hô, Hiên Viên cộng chủ thanh âm rung khắp vân tiêu. Chương 181, nhân hoàng chi tranh, mượn bảo bạch trạch. Chương 181, nhân hoàng chi tranh, mượn bảo bạch trạch. Ngay tại quyền lực giao tiếp hoàn thành mấy mắt, hữu thiên chi thượng, vô cùng mênh mông thiên đạo công đức lần nữa hiện lên, quy mô của nó không chút nào kém hơn phục hy chứng đạo thời điểm. Kim sắc công đức tường vần che đậy mặt trời, rồi giao huyền hoàng chi khí như thiên hà chảy ngược, tuyệt đại bộ phận tràn vào Thần Nông thể nội, đồng thời cũng có một cái càng thêm lương thực thật lớn nhân hoàng đạo quả kim long chui vào hắn thân thể. Thần Nông quanh thân quang mang và trượng, khí tức điên cuồng kéo lên, thuộc về nhân tộc Thần Nông ấn ký cùng kia trong cõi u minh ẩn chứa tiên tiên thần linh bản nguyên triệt để dung hợp thăng hoa. Hắn tu vi cảnh giới lại cùng phục hy bình thường, trong nháy mắt vượt qua vô số cánh cửa, thẳng tới chuẩn thánh đỉnh phong chi thượng, nhưng lại chưa đến hôn nguyên thánh cảnh, ở vào một loại huyền diệu khó giải thích, bao trùm tầm thường chuẩn thánh bán thánh trạng thái. Vạn kiếp bất diệt, vĩnh hằng tự tại khí tức tràn ngập ra. Là Địa Hoàng chi sư, Thiệt Giáo Đa Bảo đạo nhân cũng đã nhận được hẹn hai thành thiên đạo công đức. Kim quang nhập thể, Đa Bảo chỉ cảm thấy đạo cảnh rộng mở trong sáng, trước đây tích lũy rất nhiều cảm ngộ trong nháy mắt dung hội quán thông, tu vi ngang nhiên đột phá tới chuẩn thánh sơ kỳ. Chống lên tam hoa chập chờn, khánh vân quay cuồng, chính thức đưa thân hồng hoang đỉnh tiêm đại năng hàng ngũ, trong lòng đối với đại sư Minh Huyền Trần năm đó chỉ điểm cùng lần này cơ duyên vô cùng cảm kích. Thần Nông mở ra hai mắt, trong mắt ẩn chứa vô tận từ bi cùng trí tuệ, đối với nữ hoa, lao tử hành lễ, lại đối Đa Bảo gật đầu gửi tới lời cảm ơn, sau đó đối với người kế nhiệm Hiên Viên tỉ mỉ căn dặn, động viên hắn dẫn đầu nhân tộc đi về phía càng cường thịnh tương lai. Cuối cùng, hắn tuân theo lão tử chỉ dẫn, thân hình tại kim quang trong tiêu tán, tiến về kia hỏa vân động tiên, cùng Phục Hy cùng nhau trấn áp nhân tộc khí vận. Thánh nhân cùng Đa Bảo lần lượt rời đi, Hiên Viên thị chính thức biến thành nhân tộc đời thứ 3 cậu chủ, Hào Hoàng đế. Nhưng mà, nhân tộc đại nhất thống con đường cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Hiên Viên kế vị về sau, chăm lo quản lý, mở rộng làm nông ý dược, vi phạm lễ nhạc chế độ, bộ lạc ngày càng cường thịnh. Nhưng ngay lúc này, tin dữ từ phương Nam truyền đến. Nam Hoang nơi, Cựu Lê bộ lạc thủ lĩnh Sibiu ngang nhiên khởi binh tạo phản. Hắn dưới trướng 81 minh đệ đều là cao to và bỡ, đầu đồng chắn sắt, dũng mãnh phi phạm, càng tụ tập đông đảo phương Nam bộ lạc, thanh thế to lớn, tuyên bố muốn lật đổ Hiên Viên, tranh đoạt nhân tộc cậu chủ vị trí. Này Cựu Lê bộ lạc lai lịch phi phạm, hắn tộc nhân phần lớn là ngày xưa Vu Yêu Lượng kiếp thời kỳ, Vu tộc cùng nhân tộc kết hợp lưu lại hôn huyết hậu duệ, thể nội chảy xuôi bộ phận Vu tộc huyết mạch, thiên sinh thể phách cường kiện, rất thích tàn nhẫn tranh đấu. Mà thủ lĩnh Sibiu càng là hơn lai lịch kinh người. Hắn đúng là năm đó Vu tộc thứ 13 tổ Vu, tại Vu Yêu cuối cùng quyết chiến trong, chết bởi Đế Tuấn chi thủ, chỉ có một tia cường hãn tinh khí còn sót lại giữa thiên địa. Trải qua 5 tháng dài đằng đẵng, cái này ti tinh khí cơ duyên xảo hợp, dung nhập Cựu Lê bộ lạc một tên phụ nữ mang thai thể nội, giáng sinh làm người, chính là bây giờ Sibiu. Trọng sinh làm người, Sibiu lại chưa từng quên mất kiếp trước Vu tộc vinh quang cùng đối với yêu tộc khắc cốt cửu hận. Hắn bằng vào trí nhớ kiếp trước cùng tiên phú, nhanh chóng thống nhất Cựu Lê các bộ, tu luyện vu pháp, chế tạo vũ khí, thể phải đoạt lại nhân tộc quyền chủ đạo, nhường Vu tộc tên lại lần nữa vang vọng hồng hoang đại địa. Hiên Viên nghe hỏi, giận tím mặt, tự mình xuất lĩnh đại quân xuôi nam chinh phạt. Quảng Thành Tử cũng xuất lĩnh xiển giáo thập nhị kim tiên tương trợ nhân hoàng. Mới đầu, chiến sự còn có thể duy trì, xiển giáo tiên pháp giao đấu Cựu Lê dũng sĩ đều có thắng bại. Nhưng theo chiến sự xâm nhập, Cựu Lê bộ lạc chỗ sâu, ẩn tàng hai vị cường đại tồn tại cuối cùng xuất thủ. Chính là Vu Yêu thời đại liền hung danh lừng lẫy đại vu, Phong Bá, Vũ Sư. Này hai vu vốn nên tại Bắc Minh nơi bản cổ trong điện tiềm tu, không biết sao, lại bị Sibiu thuyết phục, âm thầm đi tới Cựu Lê bộ lạc. Phong Bá năng lực hô thiên địa thần phong, cắt bay đá chạy, tồi thành nổ trại, Vũ Sư có thể gọi Cựu Thiên huyền mưa, hồng thủy ngập trời, bao phủ vạn vật. Hai vị đại vu liên thủ, thần thông kinh thiên động địa, lập tức thay đổi chiến cuộc. Mặc cho Quảng Thành Tử và thập nhị kim tiên đạo pháp liền diệu, Hiên Viên đại quân làm sao dũng mãnh, tại Phong Bá Vũ Sư kia gần như thiên thai loại vu pháp trước mặt, cũng là liên tục bại lui, tổn thất nặng nề. Cùng phong xé rách doanh trại, mưa to bao phủ lương đạo, đại quân khốn thủ cô thành, tình thế tràn ngập nguy hiểm. Hiên Viên cùng Quảng Thành Tử mặt ủ mày chau, khổ vô lương sách. Huyền Trần trước mặt, một mặt do pháp lực ngưng tụ huyền quang kính, rõ ràng ánh chiếu ra trục lộc trên chiến trường thảm thiết cảnh tượng. Nhìn Hiên Viên đại quân tại Phong Bá Vũ Sư vu pháp hạ đau khổ chèo chống, nhìn Quảng Thành Tử và Tiên mặc dù ra sức ngăn cản lại khó sắn xu hướng suy tàn, hắn bình tĩnh không lay động trên mặt, cuối cùng nổi lên một tia nhỏ xíu gợn sóng. Khẽ than thở một tiếng tại yên tĩnh trong đại điện quanh quẩn. Huyền Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt hình như có tinh hà lưu chuyển, nhân quả xen lẫn. Sibiu, Phong Bá, Vũ Sư, Vu tộc cuối cùng dư huy, lại lấy loại phương thức này lại xuất hiện. Việc này liên quan đến nhân tộc nhất thống, liên quan đến thiên đạo đại thế, vận đạo lại là không thể không quản. Hắn biết rõ, Vu tộc chân thân ngang ngược vô cùng, nhất là Phong Bá Vũ Sư bực này thượng cổ đại vu, hắn nhục thân cường độ có thể so với thần kim tiên thiết, tầm thường linh bảo khó thương. Muốn phá hắn chân thân, không những định vật không thể. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Huyền Trần đã có so đo. Hắn lần nữa bấm ngón tay suy tính, ánh mắt nhìn về phía vị kia tại Hồng Hoang biên giới Tây Nam, chứng khí tràn ngập, yêu phân cất giấu thập vạn đại sơn. Chỗ nào là Vu Yêu Lượng kiếp về sau, bộ phận không muốn quy thuận Thiên Đình hoặc cần nấp Bắc Minh yêu tộc tán quân nơi tụ tập. Sau một khắc, Huyền Trần thân hình khẽ nhúc nhích, đã từ vân sàng thượng biến mất đi vào thập vạn đại sơn chỗ sâu. Yêu khí ung tùm, cổ mục che trời, độc trùng dị thú trải rộng. Nơi này phảng phất là ngăn cách thế giới khác, tràn ngập man hoang cùng khí tức nguy hiểm. Huyền Trần thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện tại một tòa bao phủ tại nồng đậm yêu vân sơn cốc bên ngoài. Hắn cũng không che giấu tự thân kia thanh thánh hạo nhiên, lại sâu không lường được chuẩn thánh khí tức, cao giọng mở miệng, âm thanh xuyên thấu tầng tầng mây mù yêu quái, rõ ràng truyền vào sơn cốc chỗ sâu nhất, bạch trạch đạo hữu, vân đạo huyền trần, chuyên tới để bài kiến. Âm thanh trong sơn cốc quen quẩn, dẫn tới vô số cất giấu yêu tộc kinh sợ nhìn quanh. Một lát yên lặng về sau, sâu trong tung lũng yêu vân một hồi cuộn, một đạo bạch quang bắn ra, rơi vào huyền trần trước mặt, hóa thành một vị thân xuyên bạch bào, đầu sinh độc giác, khuôn mặt nho nhã trong mang theo vài phần cơ trí cùng tang thương văn sĩ trung niên. Chính là ngày xưa yêu tộc thiên đỉnh tối khôn, thập đại yêu thánh đứng đầu. Bạch Trạch. Bạch Trạch nhìn Huyền Trần, ánh mắt phức tạp, vừa có ngày xưa tại Bắc Minh Hải, tại Thiên Đình gặp qua vài mặt ký ức, càng có đối nó thân phận hôm nay địa vị kiêng kỵ. Hắn chắp tay, giọng nói khá lịch sự, lại mang theo xa cách, nguyên lai là Huyền Trần đạo hữu. Không biết đại giá đến dự ta này hoang vắng yêu vực, có gì muốn làm? Trong lòng của hắn cảnh giác, Huyền Trần thân làm huyền môn đích truyền, tam thanh thủ đồ, đột nhiên tới chơi, tuyệt không phải tầm thường. Huyền Trần mặt không đổi sắc, vẫn như cũ tiếp tục sử dụng kia mượn bảo cớ, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, vấn đạo này đến, chính là phụng thầy ta Thái Thanh Thánh Nhân chi pháp chỉ. Đặc biệt hướng đạo hữu yêu cầu một vật. Thánh nhân pháp chỉ. Bạch Trạch lông mày trong nháy mắt khóa chặt, trong lòng hơi hồi hộp một chút. Lại là thánh nhân. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế bước lên tâm tư, trầm giọng hỏi, không biết thánh nhân muốn lấy vật gì. Ta yêu tộc bây giờ héo tàn lùi bại, chỉ sợ khó có nhập thánh nhân pháp mắt vật. Huyền Trần ánh mắt bình tĩnh nhìn hắn, chậm rãi phun ra ba chữ, đồ, vu, kiếm. Cái gì? Bạch Trạch toàn thân kịch chấn, nho nhã trên khuôn mặt lần đầu xuất hiện kịch liệt tâm tình ba động, trong mắt lóe lên một tia kinh sợ cùng khó có thể tin. Ngươi
thế nào biết Đổ Vu kiếm trong tay ta?
Chương 182, Huyền Trần Băng Kiếm, Trục Lộc Chi Chiến. Chương 182, Huyền Trần Băng Kiếm, Trục Lộc Chi Chiến. Huyền Trần cũng không trả lời hắn làm sao biết được, chỉ là giọng nói chuyển thành ngưng trọng, nói: Bạch Trạch đạo hữu, vận đạo cũng không hoàn toàn nhưng nói ngoa cùng lừa gạt. Thứ không dám dâu dếm, dưới mắt nhân tộc chính vào Tam Hoàng thay đổi chi mấu chốt, kia Nam Hoàng Cựu Lê bộ lạc thủ lĩnh Sibiu, là tổ vu tinh khí chuyển thế, xoắn suýt bộ hạ phản loạn, càng thỉnh động ẩn nấp nhiều năm phong bá, vũ sư hai vị đại vu tương trợ. Bây giờ nhân hoàng hiên viên bình định gặp khó, đại quân khốn thủ, thương vong gối tịch. Thánh nhân không đành lòng gặp người tộc lâu hàm chiến hỏa, sinh linh đồ thán, là lấy cần nhờ vào đó Đổ Vu kiếm, giúp người hoàng hiên viên phá khai phong bá, vũ sư đại vu trần thân, sớm ngày bình định phản loạn, còn nhân tộc căn bình, cũng thuận thiên đạo đại thế. Hắn trong lời nói nửa thật nửa giả, vừa chỉ ra quan hệ lợi hại, lại đặt thánh nhân kia ra, hình thành vô hình chèn ép. Bạch Trạch nghe xong, sắc mặt biến ảo chập chờn, trong lòng thiên nhân giao chiến. Đổ Vu kiếm chính là yêu tộc ngày xưa vì sinh tồn luyện chế vũ khí, gánh chịu một đoạn huyết tinh tàn khốc lịch sử, cũng ngưng tụ vô số yêu tộc hận cùng oán. Giao ra kiếm này, không khác nào đem yêu tộc một vết sẹo đem ra công khai, càng là hơn hướng thánh nhân, cúi đầu trước nhân tộc. Nhưng mà, không giao đâu. Thánh nhân pháp chỉ. Huyền Trần đứng sau lưng Tam Thanh. Bây giờ nhân yêu khác đường, yêu tộc sớm đã không phải ngày xưa thiên địa nhân vật chính. Như ngẫu nghịch thánh nhân, chỉ sợ này thập vạn đại sơn một điểm cuối cùng yêu tộc chỗ nương thân, cũng đem không còn tồn tại. Sibiu, phong bá, vũ sư, vu tộc dương nghiệt còn đang gây sóng gió, chẳng lẽ muốn vì bảo toàn một kiện hung khí, ngồi nhìn vu tộc lại lần nữa đắc thế? Tuy nói vu yêu đều đã xuống dốc, nhưng này phần nguồn gốc từ thượng cổ cửu hận vẫn như cũ sâu thực tại huyết mạch trong. Dãy rủa, khuất nhục, bất đắc dĩ, cùng với đối với vu tộc tàn đảng kiêng kỵ, đủ loại tâm tình cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài, tràn ngập cô đơn cùng tiêu điều thở dài. Thôi. Bạch Trạch giống như một nháy mắt già đi rất nhiều, hắn bất lực phất phất tay. Nhất đạo màu đỏ sẫm lưu quang từ sơn cốc chỗ sâu nhất bay ra, mang theo trùng thiên hung sát chi khí cùng vô số thê lương kêu rên thanh âm, rơi ở trong tay của hắn, chính là một thanh tạo hình xưa cũ, lại sát khí bức người trường kiếm, Đổ Vu kiếm. Bạch Trạch nhìn trôi này hung kiếm, trong mắt lóe lên phức tạp khó hiểu quan mang, cuối cùng vẫn cắn răng một cái, đem nó đưa về phía Huyền Trần, cầm đi đi. Nhìn thánh nhân việc này sau đó, chớ lại gây khó khăn cho ta thập vạn đại sơn yêu tộc tàn quân. Huyền Trần tiếp nhận Đổ Vu kiếm, vào tay liền cảm thấy một cỗ lạnh leo thấu xương hung lệ chi khí cố gắng ăn mòn tâm thần, bị hắn lấy hùng hậu pháp lực tùy tiện đè xuống. Hắn đối với Bạch Trạch trịnh trọng chắp tay, đạo hữu hiểu rõ đại nghĩa, thuận theo thiên mệnh, bần đạo ở đây cảm ơn. Nơi đây nhân quả, thánh nhân tự có minh xét. Cáo tử. Nói xong, Huyền Trần không còn lưu lại, thân hình thoát một cái, liền xé rách không gian, biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, chỉ để lại Bạch Trạch một người, cô tịch mà đứng ở yêu khí tràn ngập sơn cốc trước, nhìn qua Huyền Trần biến mất phương hướng, trên mặt đều là chán nản cùng đắng chát. Cuối cùng, hay là tại thánh nhân chi uy cùng thiên đạo đại thế trước mặt, cúi đầu. Mà lúc này Trục Lộc chiến trường, hiên viên đại quân chủ doanh, không khí ngột ngạt nặng nề, mấy ngày liên tiếp thua trận cùng phong bá vũ sư kia không thể địch nổi vũ pháp, như là cự thạch đặt ở mỗi một vị tướng sĩ trong lòng. Hiên viên cùng quảng thành tử đám người đang trong trướng bàn bạc, lại đều là vô kế khả thi. Đột nhiên, nhất đạo lộng lấy kim quang không có dấu hiệu nào phá vỡ doanh trướng đỉnh chót, như là cựu thiên liệt dương rơi xuống, trong nháy mắt đem toàn bộ doanh trướng ánh chiếu được bừng sáng. Một cỗ đường hoàng chính đại, nhưng lại mang theo một tia chạm phá tất cả hư ảo cùng cứng cỏi bén nhọn kiếm ý tràn ngập trong đó. Mọi người kinh hãi nhìn lại, chỉ thấy một thanh trường kiếm chính trôi nổi tại trong trướng giữa không trung, thân kiếm xưa cũ lại lưu chuyển lên đỏ sậm cùng kim sắc sen lẫn huyền ảo đường vân, kia sát khí ngất trời đã bị một cỗ hạo nhiên chính khí bao vây, chuyển hóa, tỏa ra làm người sợ hãi uy nghiêm. Hiên Viên không tự chủ được đứng dậy, ánh mắt bị kiếm kia một mực thu hút, tay hắn giống như nhận nào đó triệu hoán, chậm rãi nâng lên, cầm hướng chuôi kiếm. Ngay tại ngón tay hắn chạm đến chuôi kiếm mấy mắt, cong. Từng tiếng càng kiếm minh, vang vọng cửu tiêu, truyền khắp tất cả Trục Lộc chiến trường. Hiên Viên kiếm, Đồ Vu kiếm giờ phút này đã duyên phận, bắt đầu thủy biến, đột nhiên bộc phát ra trước nay chưa có hừng hực kim quang. Kim quang này không còn mang theo hung thần, mà là đơn thuần, to lớn, đại biểu cho nhân đạo hưng thịnh, trật tự cùng thắng lợi quang mang. Quang mang từ nhân hoàng chủ trướng phóng lên tận trời, nhanh chóng mở rộng, như là một cái to lớn lồng ánh sáng màu vàng, đem toàn bộ hiên viên đại quân doanh trại bao phủ trong đó. Bị kim quang bao phủ tướng sĩ, chỉ cảm thấy toàn thân dòng nước ấm phun trào, mấy ngày liền chinh chiến mệt mỏi trở thành hư không, sĩ khí đột nhiên tiêu thăng, chiến ý dâng trào. Mà kia tàn sát bừa bãi mưa to gió lớn, tại chạm đến kim quang này biên giới lúc, lại như cùng băng tuyết gặp dương, sôi nổi tiêu tán tránh lui. Cái này, đây là Quảng Thành Tử vừa mừng vừa sợ, hắn có thể cảm nhận được kiếm này ẩn chứa lực lượng kinh khủng, cùng với cỗ kia đặc biệt nhằm vào vu tộc thân thể cường hãn phá pháp đặc tính. Đúng lúc này, Huyền Trần kia bình thản mà thanh âm uy nghiêm, rõ ràng truyền vào trong trướng mỗi người, thậm chí toàn bộ chiến trường trong thai của mọi người, kiếm này, nay tên là Hiên Viên kiếm. Nỗi ẩn phá tà, chảm vọng, đóng đô lực lượng, lại là phá vỡ vu tộc đại vu chân thân. Nay ban cho nhân hoàng Hiên Viên thị, nhìn tiện dùng kiếm này, sớm ngày bình định phản loạn, trong vắt hoàn vũ, để nhân tộc quay về yên tĩnh cùng thống nhất. Là đại sư minh. Quảng Thành Tử dẫn đầu phản ứng, ngay lập tức mang theo mặt mũi tràn đầy rung động cùng cảm kích thập nhị kim tiên, đối với hư không không mình hành lễ, Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử, Hoàng Long, bái tạ đại sư minh ban bảo vật tương trợ. Hiên Viên cũng là từ kia cùng thần kiếm huyết mạch tương liên trong rung động lấy lại tinh thần, cầm trong tay Hiên Viên kiếm, chỉ cảm thấy một cỗ bàng bạc lực lượng tràn vào thể nội, lòng tin tăng gấp bội, hắn hướng phía bầu trời thật sâu cúi đầu, hiên viên, bái tạ thánh phụ ban kiếm. Nhất định không phụ thánh phụ hy vọng, bình định phản loạn, hộ nhân tộc ta. Thần kiếm nơi tay, quân tâm đại trấn. Đúng vào lúc này, chân trời tái khởi tường vân, thiên âm to rõ. Chỉ thấy từng đội khôi minh giáp lượng, kỷ luật nghiêm minh thiên binh thiên tướng, tại một thành viên tư thế liên ngang, khí chất siêu phàm nữ thần xuất linh dưới, cưỡi mây bay mà đến, đáp xuống hiên viên đại doanh trước đó. Cầm đầu nữ thần tiến lên, đối với hiên viên cùng quảng thành tử chắp tay nói, ta là cửu thiên huyền nữ, phụng hạo thiên kim khuyết vô thượng chí tôn tự nhiên diệu hữu di la đến thật ngọc hoàng đại thiên tôn huyền khung cao thượng đế chi mệnh, đặc biệt xuất thiên đỉnh nhất bộ binh tướng, tới trước tương trợ nhân hoàng, bình định phản loạn, lấy do thiên uy. Nguyên lai, thiên đỉnh chi chủ hạo thiên thượng đế, một mực chú ý xuống giới nhân hoàng chi tranh. Thấy trục lộc chi chiến lâm vào giằng co, liền cảm giác đây là trời đỉnh dựng nên uy nghiêm, tham gia hồng hoang sự vụ, hiện lộ rõ ràng tồn tại cảm cơ hội tốt. Liên điều động tâm phúc cửu thiên huyền nữ, xuất linh tinh nhuệ thiên binh hạ giới, tương trợ hiên viên. Hiên viên cùng quảng thành tử vui mừng quá đỗi, đội vàng giang lên đón. Nhất tộc đại quân cùng thiên đình binh tướng hội hợp một chỗ, sĩ khí như hồng. Chúng tướng sĩ nghe lệnh, theo chấm xuất kích, bình định cửu lê. Ngay tại hôm nay, hiên viên giơ cao hiên viên kiếm, mũi kiếm nhắm thẳng vào cửu lê bộ lạc phương hướng. Giết, giết, giết! Dung trời hét họ chọc tan bầu trời. Tại hiên viên kiếm ánh sáng màu vàng nóng che chở cho, đại quân như là dòng lũ, hướng về cửu lê bộ lạc nơi trú đóng phát khởi tổng tiến công. Sibiu cùng phong bá, vũ sư thấy đối phương lại được thần kiếm cùng thiên đình tương trợ, vừa sợ vừa giận, đem người liều chết chống cự. Phong bá lần nữa nâng lên đẩy trời cuồng phong, vũ sư gọi ngập trời hồng thủy. Nhưng mà lần này hiên viên kiếm kim quang trổ đến, phong tiêu mưa tán, kia đủ để xé rách kim tiên vũ pháp, tại hiên viên kiếm uy năng trước mặt lại có vẻ yếu ớt không chịu nổi. Chương 183, tần quảng vương gia, trà vân chỉ điểm. Chương 183, tần quảng vương gia, trà vân chỉ điểm. Hiên viên súng phong đi đầu, cầm trong tay hiên viên kiếm, thẳng đến Sibiu. Kiếm quang lướt qua, Sibiu cái kia có thể so với linh bảo thân thể cường hãn, lại như dao nóng rừng mỡ bò loại bị tùy tiện xé rách. Mặc cho Sibiu gầm thét liên tục, thi triển các loại vu tộc bí pháp, tại chuyên khắc vu tộc hiên viên kiếm dưới đều là vô dụng. Cuối cùng, một hồi kinh thiên động địa đại chiến về sau, hiên viên kiếm chém xuống Sibiu đầu lâu. Vị này thứ 13 tổ vu chuyển thế, hung tâm bừng bừng muốn lại hưng vu tộc tiêu hùng, cuối cùng ngã xuống thiên mệnh nhân hoàng cùng chuyên môn khắc chế hắn thần kiếm phía dưới. Thủ lĩnh đền tội, cựu lê đại quân lập tức tan tác. Phong bá, vũ sư thấy đại thế đã mất, mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng không dám ham chiến, liều mạng bản thân bị trọng thương, thi triển bí pháp hóa thành lưỡng đạo yêu phong, y đồ thoát khỏi chiến trường. Nhưng mà bọn hắn vừa thoát ra ngàn dặm, phía trước hư không liền một hồi bạt mẹo, một cỗ sừng sức vị khí tràn ngập ra. Chỉ thấy một vị thân xuyên đế vương mỹ bảo, khuôn mặt cùng Huyền Trần giống nhau đến mấy phần, lại tràn ngập âm ti uy nghiêm thân ảnh hiện hiện, chính là Huyền Trần Ác Thi, Phong Đô đại đế. Ở sau lưng hắn còn đi theo một vị khí tức đồng dạng mênh mông, thân xuyên diêm quân bảo phục, khuôn mặt mơ hồ lại mang theo không gian ba động đại năng, chính là thập điện diêm la đứng đầu, Tần Quảng Vương, đế giang tổ vu hóa thân. Phong bá, vũ sư. Phong Đô đại đế âm thanh bình thản, lại mang theo chân thật đáng tin lực lượng phát tác, các ngươi nhiễu loạn nhân tộc trật tự, đối giáo cho giặc, từ hôm nay làm nhập địa phủ, chịu thẩm vấn định tội, lấy chính em dương trật tự. Phong bá vũ sư sắc mặt trắng bệnh, bọn hắn nhận ra Phong Đô đại đế, càng cảm nhận được Tần Quảng Vương trên người kia đồng nguyên mà ra, lại càng thêm sâu thẳm vu tộc khí tức, đế giang không gian phát tác, biết rõ tại hai vị âm ti chúa tể trước mặt, trọng thương bọn hắn tuyệt không đào thoát có thể. Tần Quảng Vương, đế giang tiến lên một bước, phức tạp nhìn Phong bá vũ sư một chút, thở dài nói, vu tộc thời đại đã qua đời, tội gì chấp nhất? Theo ta đi thôi, trong địa phủ hoặc còn có các ngươi một tịch đất dung thân. Dứt lời, hắn tay háo cuốn một cái, một cỗ vô hình lực lượng không gian bao phủ lại Phong bá vũ sư. Hai người dãy rủa không được, thân hình dần dần làm nhạt, cuối cùng bị triệt để thu hút Tần Quảng Vương trong tay áo, mang đi kia U Minh địa phủ chờ đợi bọn hắn, chính là âm ti luật pháp thẩm phán cùng năm tháng dài đằng đằng cầm tù. Đến tận đây, thanh thế thật lớn cửu lê chi loạn, cuối cùng mấy năm nhân hoàng chi tranh, cuối cùng lấy hiên viên hoàng đế tại huyền môn, thiên đình nhiều mặt tương trợ dưới, bằng vào hiên viên kiếm chi thần uy, chém giết Sibiu, cầm nã Phong bá vũ sư mà kết thúc. Nhân tộc nhất thống đại thế, rốt cuộc không người có thể ngăn cản. Hiên viên hoàng đế cũng chưa bởi vì thắng lợi mà lười biếng, hắn chăm lo quản lý, tại vị ngàn năm, phân chia châu giã, chế lê mua bùi, sáng tạo áo mũ, xây tàu xe, định chắc chắn, hỏi y bút, đem phục hy, thần nông thời đại văn minh hình thức ban đầu, tiến một bước hoàn thiện, quy phạm, mở rộng, chân chính đặt vững nhân tộc vạn thế chi cơ nghiệp. Hắn văn trị võ công, bị hậu thế cùng xưng là hoàng đế thời đại quang huy chiếu rọi thiên cổ. Mà ở hiên viên hoàng đế dẫn đầu nhân tộc hát vang tiến mạnh này ngàn năm ở giữa, một cái khác đủ để cùng bắt quái, y dược, làm nông sánh vai cùng, thậm chí ảnh hưởng càng thêm sâu xa văn minh nền tảng, cũng đang lặng yên thai nghén. Thái Huyền cung trong Huyền Trần từ lần trước can thiệp trục lộc chi chiến, ban thưởng hiên viên kiếm về sau, liền lần nữa đắm chìm ở đại đạo thể nội trong, giống như ngoại giới hỗn loạn tất cả không có quan hệ gì với hắn. Nhưng mà, cái kia ánh chiếu đại thiên thần niệm, nhưng thủy trung chú ý một viên sớm đã bày ra quân cờ, phụng hắn chi mệnh xuống núi, hóa thân lão hầu, dạy bảo thương hiệt Trà Vân. Nam góc một tộc nhân bộ lạc biên giới, một gian đơn sơ lại chỉnh tề nhà tranh trước. Hóa thân lão hầu Trà Vân, chính chỉ vào chân trời bay qua một nhóm ngông trời, đối với bên cạnh một vị ánh mắt thanh tịnh, tràn ngập tò mò thanh niên nói ra, "Hiệt, ngươi nhìn xem, kia nhà nhóm, phi hành thuật dấu vết, nhưng có quy luật." Hắn hình hắn âm thanh, cùng kia trong nước cá bơi, trong rừng tẩu thú, lại có khác biệt gì? Thanh niên này chính là Thương Hiệt. Hắn thiên sinh song đồng bốn mắt, thông minh dị thường, đối với thế gian vạn vật có vượt qua thường nhân sức quan sát cùng lòng hiếu kỳ. Từ bị Trà Vân ngẫu nhiên chứa chấp dạy bảo đến nay, Mấy trăm năm như một ngày, Trà Vân chưa từng truyền thụ cho hắn bất luận cái gì tu tiên phép luyện khí, chỉ là ngày qua ngày, năm qua năm, dẫn đạo hắn quan sát, phân biệt, tự hỏi này trong thiên địa tất cả. Từ nhật nguyệt quý tích của ngôi sao, đến núi non sông ngòi hướng đi, từ phi cầm tẩu thú hình thái tập tính, đến thảo mộc chúng ngư hoa văn đặc thù, từ phong vũ lôi địa biến ảo, đến bốn mùa luân hồi dấu hiệu. Trà Vân lấy phong phú vô cùng lịch duyệt cùng kiên nhẫn, đem vạn vật bản chất nhất, lớn nhất đặc thù tượng in dấu thật sâu khắc ở Thương Hiệt trong tâm thần. Lão sư, Thương Hiệt nhìn nhạn nhóm đi xa, như có điều suy nghĩ, chúng nó nam lai bắc vãng, hình như có cố định thời điểm. Hắn hình như người chữ, hắn thanh lệ lệ, cùng ngư chi lại đi mắng, thú chi buôn tàu gầm gừ, hoàn toàn khác biệt. Mỗi một loại sinh linh, giống như cũng có hắn độc thuộc về mình ấn ký. Trà Vân trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, trên mặt lại bình tĩnh như trước, chậm rãi nói, đúng vậy à, vạn vật đều có tượng, có dấu vết mà lần theo. Nhưng nhân tộc ta, sinh nhi yếu đuối, không răng nhọn móng sắc, không cánh có thể bay lượn, dùng cái gì đứng ở thiên địa? Bằng chính là này truyền thừa không dứt trí tuệ cùng kinh nghiệm. Phục Hy Thánh Hoàng sáng tạo bắt quái, thông thiên địa chi biến, thần nông Thánh Hoàng phân biệt bách thảo, giải tất bệnh nỗi khổ, hiên viên cộng chủ lễ đính hôn vui, thống tứ phương chi chúng. Nhưng tộc ta ký sự vẫn nhiều lấy thắt nút dây để ghi nhớ, hoặc truyền miệng. Thâm niên lâu ngày, nút buộc dịch loạn, truyền miệng dịch lầm. Bao nhiêu tiền bối dùng huyết lệ đổi lấy kinh nghiệm bài học, hoặc bởi vì ghi chép không rõ mà thất truyền, hoặc bởi vì truyền thừa có sai mà nhũ hoạn. Lời của nàng trầm thấp mà tràn ngập sức cuốn hút, mang theo một loại đối với tộc đàn tương lai âm thầm sầu lo. Thương Hiệt nghe lấy, lông mày càng nhăn càng chặt, trong lòng giống như có đồ vật gì tại chui từ dưới đất lên nảy sinh. Hắn nhìn chính mình vì giúp đỡ ký ức mà trên mặt cắt vạch ra các loại đơn giản ký hiệu, lại nghĩ tới bộ lạc bên trong kia ngày càng phức tạp, càng ngày càng khó lấy chuẩn xác ký ức nút buộc, một loại mãnh liệt xúc động ở trong ngực hắn quấy động. Trà Vân quan sát đến thần sắc của hắn, hiểu rõ hỏa hầu đã đến, liền dường như vô ý loại mà thở dài nói, nếu là có thể có một loại cách thức, như là này vạn vật đều có hắn tựa bình thường, sáng tạo ra một loại đặc biệt, cố định ấn ký dùng để ghi chép sự việc, truyền thông tin, truyền thừa tri thức, không nhận thời không hạn chế, thật là tốt biết bao. Nhân tộc ta trí tuệ, chắc chắn như tinh hỏa liêu nguyên, vĩnh viễn không dập tắt. Vâng. Lời ấy như là kinh lôi, tại Thương Hiệt trong đầu nổ vang. Sáng tạo một loại cố định ấn ký, dùng để ghi chép, truyền thừa. Đúng a? Tất nhiên vạn vật đều có tượng, vì sao không thể vì nhân tộc chi chuyện vật lý cũng sáng tạo ra đối ứng tượng? Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt bộc phát ra trước nay chưa có quan mang, đó là một loại ngộ hiểu quan mang, là tìm đến suốt đời sứ mệnh quan mang. Hắn đối với Trà Vân không người một cái thật sâu, âm thanh bởi vì kích động mà run rẩy, lão sư, ta hiểu được, ta hiểu rồi, ta nên làm cái gì? Nói xong, hắn không giống nhau Trà Vân đáp lại, liền một đầu đâm vào chính mình cái gian phòng kia tốt liều nhỏ, đóng chặt cửa phòng. Sau đó mấy năm, nhà tranh trong, đèn đuốc thường minh, Thương Hiệt triệt để đắm chìm trong kia sáng tạo của nhật trong. Hắn hồi tưởng Trà Vân dạy bảo hắn biết nhau tất cả, quan sát thiên địa vạn vật hình thái, phỏng đoán hắn thần vận. Hắn mất ăn mất ngủ, lấy cành cây làm bút, lấy mặt đất là giấy, càng không ngừng phát họa, sửa chữa, vứt bỏ, lặp lại. Chương 184, Thương Hiệt tạo chữ, Ngũ Đế Định Luân. Chương 184, Thương Hiệt tạo chữ, Ngũ Đế Định Luân. Hắn xem chim trần con thú dấu vết, sông núi mạch lạc, đã sáng tạo ra đại biểu các loại động vật, địa lý ký hiệu, hắn xem xét nhật nguyệt tinh thần, phong vũ lôi điện, phát họa ra biểu tượng hiện tượng tự nhiên đồ hình, hắn nghĩ nhân luân hàng ngày, binh khí nông cụ, miêu tả ra biểu đạt sự vật cụ thể cùng chịu tượng khái niệm bức họa. Hắn đem những thứ này bắt nguồn từ bản vật, nhưng lại trải qua độ cao tinh luyện, khái quát tượng giao phó cố định hình thái cùng âm đọc, khiến cho biến thành có thể ghi chép ngôn ngữ, biểu đạt tư tưởng công cụ. Trà Vân thì một mực yên lặng chờ đợi tại ngoài phòng, vì hắn ngăn cản ngoại giới quấy rầy, trong lòng cũng là chờ mong cùng căng thẳng cùng tồn tại. Nàng có thể cảm giác được, nhà tranh trong, một cố hội tụ nhân tộc trí tuệ cùng văn minh hy vọng bàng bạc khí vận đang ngưng tụ, dẫn động trong cõi u minh thiên đạo. Một ngày này, tinh không vật lý, đột nhiên lại gió nổi mây phun, đạo vận từ trong tốt lều tràn ngập ra. Đóng chặt mấy năm cửa phòng, kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra. Dáng vẻ tiểu tụy, lại hai mắt sáng ngời như tinh thần, quanh thân tản ra trí tuệ vầng sáng thương hiện, một bước ra ngoài. Trong tay hắn nâng lấy một quyển dày cuộn, do da thú chế thành sách, trên đó lít nha lít nhít, khắc họa lấy từng cái xưa cũ mà tràn ngập đạo vận ký hiệu. Hắn ngước nhìn thương cung, thần sắc trang nghiêm nghiêm túc, âm thanh mặc dù bởi vì lâu dài không nói mà khàn khàn, lại mang theo một cố vô cùng kiên định, dung chuyển càn khôn lực lượng, cao giọng tuyên cáo: "Thiên đạo tại thượng, hàng tỷ nhân tộc tổng giám. Ta, Thương Hiệt, cảm niệm nhân tộc ký sự không dễ, trí tuệ truyền thừa duy gian, nay quan thiên địa vạn vật chi tượng, lấy hắn hình, nhiếp hắn thần, sáng tạo này chữ viết, phàm tam thiên chữ, dùng để ghi chép vạn sự, truyền thừa muôn đời, mở ra dân trí, thương thịnh văn minh." Nhìn trời đạo giám chi, tiếng nói phủ lạc, ầm ầm. Cửu thiên chi thượng, sấm chớp, cũng không phải là kiếp lôi, mà là đại đạo cùng gieo vang. So với tam hoàng chứng đạo lúc cũng không thua bao nhiêu mênh mông công đức kim vân, trong nháy mắt hội tụ, che đậy không biết bao nhiêu vạn dặm bầu trời. Huyền hoàng chi khí rủ xuống, như là kim sắt thác nước, cực kỳ trắng quan. Này công đức, chính là thiên đạo đối với văn minh thân mình, đối với trí tuệ chuyển thừa cái này vĩ đại tiên phong tối cao ngợi khen. Rồi giao công đức kim quang, bảy thành trở lên, như là trăm sông đổ về một biển, mãnh liệt mà rót vào Thương Hiệt thể nội. Hắn vốn chỉ là hơi có tu vi tại thần, giờ khắc này ở kia vô biên công đức thôi thúc dưới, tu vi cảnh giới dùng tốc độ khó mà tin nổi điên cuồng tăng gọn, thẳng tới đại la kim tiên chi cảnh. Đồng thời cũng không phải là sơ nhập, mà là trực tiếp vững chắc tại đại la kim tiên đỉnh phong. Hắn chống lên tam hoa nở rộ, dù chưa đến cửu phẩm cực hạn, lại cũng đạt tới kinh người thất phẩm, tượng trưng cho hắn lấy trí tuệ chứng đạo, căn cơ hùng hậu. Trong tay hắn kia cuốn gia thú, cũng tại công đức tầm bổ dưới, hóa thành hậu thiên công đức linh bảo Thương Nhật Thư. Trên đó tam thiên chữ viết, mỗi một cái đều chạy xuôi ánh sáng màu vàng nóng, ẩn chứa câu thông thiên địa, gợi mở trí tuệ lực lượng. Mà xem như người dẫn đạo, người khai sáng Trà Vân cũng đạt được hẹn hai thành thiên đạo công đức. Kim quang nhập thể, Trà Vân chỉ cảm thấy quanh thân dòng nước ấm phun trào, đại la sơ kỳ tu vi trong nháy mắt vững chắc, đồng thời hướng về trung kỳ vững bước thúc đẩy, đạo cơ bị gột rửa được càng thêm đơn thuần, đối với tương lai con đường cảm ngộ cũng rõ ràng rất nhiều. Càng quan trọng chính là, khoản này công đức rửa đi nàng thân làm điểm hóa tinh linh cuối cùng một tia tiên thiên yếu đuối, khiến nàng căn cơ viên mãn, tiền đồ sáng lạn. Trên người nàng quang hoa lưu chuyển, bà lao kia hóa thân dần dần tiêu tán, khôi phục nguyên bản vị kia đoan trang xinh đẹp nho nhã, khí chất dịu dàng cùng trang nữ tử hình tượng. Thương Hiệt từ tu vi tăng vọt trong rung động lấy lại tinh thần, lần đầu tiên liền nhìn thấy khôi phục hình dáng cũ Trà Vân. Hắn mặc dù kinh dị, nhưng trong nháy mắt hiểu rõ tất cả, vội vàng tiến lên, đối với Trà Vân được kia ba quỷ chín lệ lớn lễ, âm thanh nghẹn ngào, đệ tử Thương Hiệt, bái tạ lão sư. Nếu không có lão sư mấy trăm năm qua dốc lòng dạy bảo, dẫn dắt tâm trí, tuyệt không Thương Hiệt hôm nay. Lão sư tri ân, như là tái tạo. Trà Vân chịu hắn cái này lễ, trong lòng cũng là bùi ngùi mãi thôi, đưa tay hư vị, hòa nhã nói, đạo hữu xin đứng lên. Ngươi năng lực sáng chế chữ viết, chính là ngươi tự thân trí tuệ cùng nghị lực kết tình, càng là hơn thuận theo nhân tộc phát triển chi đại thế, thiên mệnh sở quy. Bần đạo chẳng qua là tuân theo lão gia pháp chỉ, hơi tận dẫn đạo trách nhiệm thôi. Bây giờ ngươi đã công đức viên mãn, lúc này lấy này chữ viết, quảng truyền nhân tộc, mở ra dân trí, phương không phụ lần này cơ duyên. Thương Hiệt trịnh trọng đáp lại, đệ tử ổn thỏa dốc hết toàn lực, mở rộng chữ viết, khiến cho ta nhân tộc trí tuệ, tân hỏa tương truyền, vĩnh viễn không dập tắt. Trà Vân vui mừng gật đầu, như thế rất tốt. Bần đạo sứ mệnh đã xong, đương quy sơn phục mệnh. Đạo hữu, trân trọng. Dứt lời, nàng đối với Thương Hiệt hơi cười một chút, thân hình liền hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng phía Võ Di Sơn phương hướng bay đi, trở về Thái Huyền cung hướng Huyền Trần phục mệnh. Thương Hiệt đưa mắt nhìn lão sư rời đi, sau đó liền mang to lớn nhiệt tình, bắt đầu hướng bộ lạc, thậm chí hướng rộng lớn hơn nhân tộc địa vực, mở rộng hắn sáng tạo chữ viết. Mới đầu, mọi người đối với cái này và chữ như gà đối loại thứ gì đó nửa tin nửa ngờ, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện chữ viết kia siêu việt thời gian cùng không gian, có thể chuẩn xác ghi chép sự kiện, truyền thông tin, truyền thừa chi thức uy lực lớn. Hiên Viên Hoàng Đế biết được việc này, rất chấn động, tự mình tiếp kiến Thương Hiệt, đối nó sáng tạo chữ chi công cho cực cao đánh giá, đồng thời hạ lệnh tại các bộ lạc đại lực mở rộng chữ viết. Có nhân hoàng ủng hộ, chữ viết như là gió xuân giáng hỏa, nhanh chóng trong nhân tộc truyền bá ra, văn minh hỏa chuẩn bị triệt để nhóm lửa, chiếu sáng mông muội hắc ám. Thương Hiệt cũng được tôn là chữ thánh sử hoàng ghi tên sử sách. Thời gian thấm thoát, ngàn năm sau đó, dẫn đầu nhân tộc đi về phía chưa từng có phồn bình cùng thống nhất Hiên Viên Hoàng Đế, cũng cảm tự thân sứ mệnh hoàn thành, công đức viên mãn. Tại chân địa tế cáo thiên địa, đem cộng chủ vị trí nhường ngôi tại hiền năng cháu trai chuyên húc, sau đó liền tại đẩy trời hào quang cùng hàng tỷ tộc nhân lễ bái trong, công đức kim quang bao phủ, phi thăng hỏa vân động tiên, cùng phục hy, thần nông đặt song song, biến thành trấn áp nhân tộc khí vận vị thứ ba thánh hoàng. Từ đó, tam hoàng thời đại chính thức hạ màn kết thúc, vũ đế thời đại chậm rãi mở ra. Chuyên húc kế vị, vì nhân tộc cộng chủ. Hán trầm ổn cương nghị, kiên quyết cải cách, mệnh trọng lê tuyệt địa thiên thông khiến người thần ly thân, tiến một bước xác lập nhân tộc độc lập tính cùng đối tự thân vận mệnh công chế. Hán sư thừa Côn Luân Sơn Ngọc Hư Cung, bái tại xiển giáo một trong thập nhị kim tiên xích tinh tử môn hạ, được truyền ngọc thành tiên pháp. Chuyên hút sau đó, hán liệt đế khốc kế vị. Đế khốc nhân đức trải rộng, nhìn rõ mọi việc, tu thân thiên hạ mà bách tính phục, thiện thi lợi vận, không tại hán thân. Hán bái sư tại tiệt giáo thân truyền đệ tử, tam tiêu tiên tử đứng đầu Vân Tiêu Nương Nương môn hạ, tu hành thượng thanh đại đạo. Đế khốc sau đó, nhân tộc hiền quân xuất hiện lớp lớp, trải quan liêu, thuấn, vũ tam đế. Đế liêu, hán nhân như thiên, hán biết như thần, mệnh hy hòa định lịch pháp, thủ dân lúc, khai sáng ngày liêu tháng thuấn thái bình tịnh thế. Hán sư thừa tiệt giáo ngoại môn đại đệ tử, núi Nga Mi La phủ động Triệu Công Minh. Đế Thuấn, quần áo tăng nói, minh đức chính, lưu cộng công tại U Châu, phóng hoan túi tại núi Non, rời tam miêu tại Bang Nguy, cất cổn tại Vũ Sơn, thiên hạ mặt phủ. Hán sư thừa Tây Phương giáo thánh nhân chuẩn đề tiếp dẫn tòa hạ, dược sư. Đế Vũ, càng là hơn công hơn rất cao, nhận phụ trí, trị hương thủy, lao thân tiêu tư, tư ngoại 13 năm, qua gia môn không dám bảo, cuối cùng khơi thông sông lớn, bình định lũ lụt, chia thành Cửu Châu, chú Cửu Đình, định Càn Khôn. Hán sư thừa xiển giáo một trong thập nhị kim tiên ngọc định chân nhân. Vũ đế thời đại, tuy không tam hoàng sáng tạo pháp lập đạo chi kinh thiên động địa, lại là tại tam hoàng đặt vững nền tảng bên trên, đem nhân tộc xã hội đẩy hướng càng thêm hoàn thiện, có thứ tự, phồn vinh cao phong. Mỗi một vị đế sư, tất cả ở tại vị, phụ tá nhân hoàng, tích lũy công đức, đồng thời cũng có thể huyền môn đạo thống, người, xiển, đoạn, cùng Tây Phương giáo đạo thống, càng sâu cùng nhân tộc khí vận đan vào một chỗ. Nhưng mà, thịnh cực mà suy, trị lâu sinh loạn, chính là thiên đạo tuần hoàn lý lẽ. Chương 185, giao cơ hạ phàm, Hạo Thiên chấn nộ chương 185, giao cơ hạ phàm, Hạo Thiên chấn nộ đại vũ vương tuổi già. Chưa thể tìm được như thượng cổ tiên hiền loại đại công vô tư nhường ngôi người, con hắn khải, bằng vào cha hắn uy vọng cùng năng lực bản thân, tại bộ phận bộ lạc duy trì dưới, thủy bỏ nhường ngôi chế, khai sáng độc chiếm thiên hạ chế độ thế tập độ, thành lập hạ triều. Từ đó, công thiên hạ nguyên thủy xã hội thị tộc tuyên bố kết thúc, độc chiếm thiên hạ vương triều thời đại chính thức mở ra. Nhân tộc lại đi hướng càng độ cao hơn độ văn minh cùng tập quyền đồng thời, nội bộ tranh đấu quyền lợi, giai cấp phân hóa cũng bắt đầu nảy sinh, là tương lai dung chuyển chôn xuống cục bút. Mà liên tại này nhân gian vương triều thay đổi, muôn hình vạn trạng thời khắc, kia treo cao tại tam thập tam thiên chi thượng lăng tiêu bảo điện, lại không phải như thế gian tưởng tượng như vậy vĩnh viễn tưởng hòa yên tĩnh. Thiên đình, từ Hạo Thiên thượng đế cùng giao trì kim mẫu bị đạo tổ Hồng Quân sắp phong, nhập chủ đến nay, trải qua nhiều năm kinh doanh, bằng vào phong thần, Huyền Trần chỗ tiến bộ phận, mời chào tán tiên, thành lập thiên quy, đã đơn giản quy mô, trật tự dần dần lập. Nhưng mà, đối với có chút tiên sinh hướng tới tự do tồn tại mà nói, ngày hôm đó ích nghiêm chỉnh trật tự, lại như là vô hình xiềng xích. Giao cơ tiên tử, Hạo Thiên thượng đế chi thân muội, dung mạo tuyệt lệ, tính tình hoạt bát, thở nhỏ sinh trưởng tại thiên đình, nhận hết sủng ái. Nhưng mà, theo thiên đình quy củ ngày càng nghiêm, tiên quan mỗi người quản lý chức vụ của mình, sinh hoạt mặc dù tôn vinh vô cùng, nhưng cũng trở nên liên miên bất tận, buồn tẻ không thú vị. Mỗi ngày không phải tham dự kia cố định hình thức lên triều, chính là tại giao chỉ bờ ngắm hoa quan vũ, hoặc là lắng nghe một ít sớm đã nghe nhiều nên thuộc tiên nhạc đạo pháp. Đối với sinh tính rực rỡ giao cơ mà nói, bực này thời gian, thật sự là buồn bực được hốt hoảng. Nàng thường nghe hạ giới phi thăng tiên quan nói về hồng hoang đại địa mỹ lệ kỳ cảnh, khói lửa nhân gian ôn hòa chân tình, các tộc sinh linh tự do tự tại, trong lòng liền không khỏi sinh ra vô hạn hướng tới. Cả ngày ở tại ngày này đỉnh, quy củ phong phú, không hề hứng thú, thực sự là buồn bực sát người vậy. Giao cơ thường xuyên đối với bên người tiếp thân thị nữ phàn nàn, nếu có thể hạ giới đi, tận mắt nhìn xem kia hồng hoang thị cảnh, trải nghiệm một phen nhân gian muôn màu, thì tốt biết bao. Mới đầu, nàng cũng chỉ là suy nghĩ một chút, nhưng suy nghĩ một sáng sinh ra, tựa như cỏ dại loại sinh trưởng tốt, khó mà kiềm chế. Cuối cùng, ngay hôm đó, nàng thừa dịp Hạo Thiên cùng giao chỉ tại thông minh điện bàn bạc sự việc cần giải quyết, không dành quan tâm chuyện khác cơ hội, tỉ mỉ cách ăn mặc thành một tên phổ thông tiên nga bộ dáng, nương tựa theo đối thiên đỉnh cấm chế quen thuộc, cùng với Hạo Thiên đối nàng chưa từng bố trí phòng vệ tín nhiệm, lại thật sự bị nàng tìm được cơ hội, thì thầm chạy ra khỏi thủ vệ xâm nghiêm nam thiên môn. Rơi ngay đó đỉnh, giao cơ chỉ cảm thấy quanh thân chậm nhẹ, giống như tránh thoát vô hình trói buộc. Nàng lái tường vân, mang vô cùng mới lạ cùng tâm tình kích động, hướng phía kia mênh mông ngông ngẩn, sinh cơ bừng bừng hồng hoang đại địa bay đi. Trong nội tâm nàng tính toán, chỉ xuống dưới du ngoạn một phen, xem xét phong cảnh, trải nghiệm một chút thời gian, liền là trở về, chắc hẳn huynh trưởng tẩu tẩu cũng sẽ không vô cùng trách cứ. Nhưng mà, vận mệnh chi huyền bí, thường thường vượt quá tất cả tiên thần đoán trước. Giao cơ hạ xuống phàm trần, đưa thân vào kia non xanh nước biếc, chim hót hoa nở trong lúc đó, chỉ cảm thấy mọi thứ đều như vậy mới mẻ có hứng. Nàng lưu luyến tại danh sơn đại xuyên, dạo bước tại chợ bữa thôn xóm, nhìn xem phàm nhân canh tác, đánh cá và săn bắt, giao dịch, chơi đùa. Kia tràn ngập khói lửa sinh hoạt, cùng nàng quá khứ vô tận 5 tháng trong trải qua thiên đỉnh thanh lãnh, tạo thành đối lập rõ ràng, thật sâu hấp dẫn lấy nàng. Ngay tại nàng du lịch đến một chỗ sơn minh thủy tú nơi lúc, tại một cái thanh tịnh bờ suối chảy, nàng gặp phải một vị thanh niên thư sinh. Thư sinh này tên gọi Dương Tiên Hữu, chính là một phàm nhân, gia cảnh mặc dù nghèo khó, lại đọc đủ thứ thi thư, tính tình ôn lương đôn hậu, càng thêm có một bộ lấy giúp người làm niềm vui lòng nhiệt tình. Lúc đó, hắn đang bên dòng suối cứu trợ một đầu bị thương linh lộc, động tác nhu hòa, ánh mắt tinh thuần, kia phát ra từ nội tâm tốt bụng, tại giao cơ trong mắt, lại so rất nhiều tiên thần càng thêm lộng lẫy. Có lẽ là trong cõi u minh duyên phận dẫn dắt, có lẽ là giao cơ ở lâu thiên đình, chưa bao giờ tiếp xúc qua như thế đơn thuần chất phát thế gian nam tử. Bốn mắt nhìn nhau trong lúc đó, một cố khó nói lên lời tình cảm, tại hai vị thân phận ngày đêm khác biệt nam nữ trong lòng, lặng yên sinh sôi. Dương Thiên Hữu bị giao cơ kia siêu phàm thoát tục dung mạo cùng khí chất rung động, kinh động như gặp thiên nhân. Mà giao cơ thì bị Dương Thiên Hữu tốt bụng, chân thành cùng kia phần phong độ trí thức hấp dẫn. Hai người quen biết sau đó, Dương Thiên Hữu đảm nhiệm dẫn đường, mang theo giao cơ du lãm phụ cận cảnh trí, vì nàng giải thích thế gian phong cảnh, ngâm tụng thi từ ca phú. Giao cơ thì ngẫu nhiên thi triển chút ít nhỏ nhặt không đáng kể tiểu pháp thuật, giúp đỡ Dương Thiên Hữu giải quyết chút ít trong sinh hoạt phiền toái nhỏ. Tài tử giai nhân, lâu ngày sinh tình. Giao cơ đã sớm đem trở về thiên đình suy nghĩ ném đến tận lên 9 tầng mây, nàng say mê ở này phàm tục ôn nhu cùng trong luyến ái, chỉ cảm thấy này ngắn ngủi thời gian vui vẻ, tháng qua nàng tại thiên đình bạn năm thanh tịch. Mà Dương Thiên Hữu cũng là đối với vị này đột nhiên xuất hiện, thần bí mà mỹ hảo nữ tử, ái mộ không thôi. Cuối cùng, tại một tháng ngôi sao hiếm ban đêm, hai người tại kia bên dòng suối định tình, không để ý tiên phàm có khác, dứt khoát kết làm phu thê. Dương Thiên Hữu không biết giao cơ thân phận chân thật, chỉ cho là nàng là ẩn cư núi rừng tu tiên nữ tử. Mà giao cơ thì lựa chọn giấu giếm, chỉ nghĩ cùng người yêu tại đây nhân gian, làm một đôi bình thường phu thê, bên nhau cả đời. Sau khi kết hôn sinh hoạt, nghèo khó lại ngọt ngào. Giao cơ thu lại tiên quang, học dệt vài tài ruộng, làm việc nhà, Dương Thiên Hữu thì khổ đọc thi thư, kiêm hoặc đi săn phụ cấp gia dụng. Hai vợ chồng tương kính như tân, ân ái có thừa. Không lâu sau đó, giao cơ càng là hơn dơ lên có con, liên tiếp sinh ra ba đứa hài tử, chính là Dương Giao, Dương Tiễn, Dương Thiền. Lần đầu được làm mẹ vui sướng, sự ấm áp của gia đình, nhường giao cơ triệt để đắm chìm trong này phàm tục trong hạnh phúc, dường như quên đi chính mình tiên thần thân phận, quên đi kia tam thập tam tiên tri thượng lăng tiêu bảo điện. Nhưng mà, giấy không gói được lửa. Thiên đình một ngày, trên mặt đất một năm. Giao cơ hạ phàm mặc dù tự giác thời gian không dài, nhưng ở thiên đình, nhưng cũng đi qua thời gian không ngắn. Mới đầu, Hạo Thiên cùng giao chỉ coi giao cơ ham chơi, đi vị tiên gia nào phủ đệ làm khách, hoặc là tại thiên đình nơi nào đó bí cảnh giải sầu, cũng không để ý, nhưng theo thời gian trôi qua, vẫn luôn không thấy hắn trở về, phái người bốn phía tìm kiếm hỏi thăm cũng không quả, Hạo Thiên trong lòng dần dần sinh bất an. Hắn vận chuyển thiên đế quyền hành, mượn nhờ thiên đạo chi lực thôi diễn, cái này thôi diễn, lập tức như là sấm sét giữa trời quang. Hoa trong gương, trăng trong nước loại hình tượng hiện tại thông minh điện trong, cái kia thở nhỏ sủng ái muội muội, không chỉ tự mình hạ phàm, lại vẫn cùng một thế gian nam tử kết làm phu thê, thậm chí ngay cả hải tử đều đã sinh hạ. Giờ phút này, chính tại kia thế gian phòng ốc sơ sài trong, thưởng thụ lấy cái gọi là niềm vui gia đình. Và anh, một cố không cách nào hình dung nổi giận, trong nháy mắt vỡ tung Hạo Thiên là thiên đế ung dung cùng chấn định. Hắn đột nhiên vỗ ngự án, kia do vạn năm ôn ngọc chế tạo bản trong nháy mắt hóa thành một mịt, Tất cả Lang Tiêu bảo điện cũng vì đó rung động, tiên quan thần tướng đều bị ngạc nhiên quỳ sát, run lẩy bẩy. "Giao, cơ." Hạo Thiên tiếng giống giận dữ rung khắp tam thập tam thiên, "Ngươi, ngươi dám? Dám như thế?" Chương 186, Thiên binh thiên tướng, Huyền Trần luyện bảo chương 186, Thiên binh thiên tướng, Huyền Trần luyện bảo hắn tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt tái xanh. Một mặt là bởi vì muội muội tự mình hạ phàm, xúc phạm thiên quy, càng cùng phàm nhân kết hợp, sinh hạ dòng dõi, đây quả thực là đem thiên đình mặt, đưa hắn ngày này đế uy nghiêm, giẫm nát dưới chân. Việc này như lan truyền ra ngoài, hắn Hạo Thiên sẽ thành tất cả hồng hoang trò cười. Thiên đình vừa mới dựng nên lên uy tín, đem không còn sót lại chút gì. Mặt khác, thì là loại đó nhà mình tỉ mỉ bảo dưỡng bắp cải thảo, bị không biết từ đâu tới dã chư cho hủy cực độ bất ức cùng đau lòng. Kia Dương Thiên Hữu, một kẻ phàm nhân, con kiến hôi sinh mệnh, có tài đức gì, có thể cưới hắn tiên đế chi muội? Huống chi, thiên đình vừa lập, thiên điều mới ban, chính cần dựng nên điển hình, gian đe. Giao cơ cử động lần này không khác nào ngược gây án, công nhiên khiêu chiến tiên quy nghiêm túc tính. Nếu không nghiêm trị, ngày sau thiên đình còn thế nào quản lý chúng tiên? Hắn ngày này đế, còn có mặt mũi nào thống ngự tam giới? Thu mới hận cũ, mặt uy tín, đan vào một chỗ, hóa thành căm giận ngút trời. Giao chỉ Kim Mâu ở một bên, cũng là sắc mặt trắng bệnh, vừa tức vừa gấp, liên tục khuyên nhủ, vậy hạ bất giận. Việc này còn cần bàn bạc kỹ hơn, chớ có tức điên lên thân thể, vậy. Cũng cho Giao cơ một cái cơ hội giải thích. Giải thích? Còn có cái gì có thể giải thích? Hạo Thiên hai mắt xích hồng, chỉ vào hạ giới phương hướng, âm thanh lạnh băng thấu xương, chứng cứ xác thực. Trong mắt nàng còn có chấp người huynh trưởng này sao? Còn có thiên đình chuẩn mực sao? Nếu không nghiêm trị, thiên quy ở đâu? Chấn uy nghiêm ở đâu? Hắn đột nhiên quay người, đối với ngoài điện nghiêm nghị quát, cự linh thần. Thần tại. Một tên thần tướng ngay lập tức ra khỏi hàng, quỳ một chân trên đất. Một người dáng người khôi ngô như núi, chính là cự linh thần. Điểm đủ tam thiên tinh nhuệ thiên binh. Do ngươi tự mình xuất lĩnh, lập tức hạ giới. Hạo Thiên thanh âm bên trong ẩn chứa vô tận lửa giận cùng sát ý, cho chấm đem kia làm trái thiên quy, tư phối phàm nhân giao cơ, còn có kia. Kia làm bẩn tiên thể phàm phu Dương Thiên Hữu, cùng với bọn hắn sở sinh nghiệt tử, cùng đổi bắt xoay chuyển trời đất. Như có phản kháng, giết chết không cần luật tội. Cuối cùng bốn chữ, hắn cơ hồ là cắn chặt răng phun ra, mang theo lấm liệt hàn xương. Chúng thần lĩnh chỉ. Cự linh thần không dám sơ suất, biết rõ thiên đế lần này là thật sự nổi giận, lúc này không người nhận mệnh lệnh, bước nhanh rời khỏi Lăng Tiêu điện, tiến đến điểm binh. Sau một lát, nam thiên môn ngoại, chống trận gióng lên, cờ xí pháp phối. Tam thiên khôi minh giáp lượng, sát khí đằng đằng thiên binh thiên tướng, tại cự linh thần xuất linh dưới, lái quần quận tường vân, giờ phút này lại mang theo túc sát chi khí, như là kim sắc dòng lũ, xông ra nam thiên môn, hướng phía kia giao cơ cùng Dương Thiên Hữu chỗ thế gian nơi, phô thiên cái địa mà đi. Mà Thái Huyền cung bên trong, Huyền Trần ngồi cao vân sảng, quanh thân đạo vận cùng võ di sơn phúc địa liền thành một khối, nhìn như bình tĩnh, kỳ thực một tia thần niệm sớm đã như mạng nhện lan tràn, xem khắp chu thiên sự tình. Giao cơ sự tình, từ hắn hạ phàm bắt đầu, liền chưa từng tránh được cảm giác của hắn. Kia thế gian quán giang khẩu dịu dàng tham thiết, thiên đình chi thượng lôi đình chấn nộ, cự linh thần xuất thiên binh hạ giới rào rạt khí thế, thậm chí đến tiếp sau trận kia không cách nào tránh khỏi bi kịch. Tất cả như một vài bức bức tranh, tại tâm hắn trong kính lưu chuyển. Hắn nhìn thấy cự linh thần xuất thiên binh giáng lâm quán giang khẩu, sát khí tách ra rừng đảo yên tĩnh, nhìn thấy Dương Thiên Hữu một giới thư sinh, đối mặt thiên binh thần tướng, mặc dù kinh sợ lại vẫn động thân bảo hộ ở vợ con trước người, cuối cùng máu phun ra năm bước, nhìn thấy thiên sinh thần lực dừng giao, là hộ mẫu thân cùng đệ muội, giống giận phóng hướng thiên binh, lại cuối cùng bởi vì tuổi nhỏ lực mỏng, bị vô số binh khí ra thân, hồn đoạn tại chỗ, nhìn thấy giao cơ tiên tử cực kỳ bị thương, bộc phát ra trưởng công chúa tu vi, cùng thiên binh cực chiến, lại bởi vì lòng có lo lắng, cuối cùng bị tóm, áp giải xoay chuyển trời đất, trấn áp tại đảo sơn phía dưới. Cũng nhìn thấy kia còn tại tuổi nhỏ Dương Tiễn cùng Dương Thiền, trong lúc hỗn loạn bị lực lượng thần bí cuốn đi, chạy thoát tới cửa sinh, trong đó Dương Tiễn tức thì bị Côn Luân Sơn Ngọc Tuyển Động Ngọc Đỉnh chân nhân kịp thời cứu, thu làm môn hạ. Càng nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân bởi vì hộ đồ xuất ruột, cùng tới trước trách hỏi Hạo Thiên Thượng Đế đối lập tại Nam Tiên môn ngoại. Ngọc Đỉnh tính tình cương trực, ngôn tử kịch liệt, một câu ngươi chẳng qua đạo tổ tọa hạ một đồng tử, sao dám như thế lấn áp ta huyền môn đệ tử. Chết để chọc giận bốn là mất hết thể diện Hạo Thiên, khiến cho phẫn mà thẳng hướng Tử Tiêu Cung, hướng đạo tổ Hồng Quân khóc lóc kể lể thiên đình uy nghiêm bị hao tổn, huyền môn đệ tử xem thường thiên quy. Đây hết thể tiền căn hậu quả, Huyền Trần nhìn rõ một một. Hắn khe khẽ thở dài, âm thanh tại trống vắng trong đại điện có vẻ đặc biệt kéo dài. Đứng ốc. Tình một chữ này, nhất là nan giải, cũng là dễ nhất chiêu kiếp. Tiên phạm chi luyến, xúc phạm thiên quy, càng thêm lượng kiếp chi khí đã lặng yên tràn ngập, đây là định số, nên có này một kiếp. Hắn thấp giọng tự nói, ánh mắt sâu thẳm, giống như nhìn thấu kia dây dưa nhân quả tuyến, Dương Tiễn bái nhập Ngọc Đỉnh môn hạ, cũng là duyên phận. Ngày khác phá núi cứu mẹ, nhục thân thành thánh, cũng là hắn tạo hóa. Bần đạo cùng bọn hắn, duyên phận nông cạn, không cưỡng cầu được, liền thuận theo tự nhiên đi. Hắn cũng không phải là vô tình, mà là biết rõ thiên đạo đại thế, tiểu thế có thể đổi, đại thế khó nghịch. Giao cơ một nhà chi kiếp, nhìn như ngẫu nhiên, kỳ thực là phong thần đại kiếp mở ra trước, thiên đạo sát khí tích lũy, mâu thuẫn kích thích một cái tất nhiên ảnh thu nhỏ. Cưỡng ép đúng tay, không những chưa hẳn năng lực thay đổi bị kịch, ngược lại có thể dẫn lửa thiêu thân, đem tự thân quá sớm mà kéo vào kia sắp quét sạch thiên địa đại kiếp vòng xoáy bên trong. Tất nhiên vô ý nhúng tay, Huyền Trần liền tập trung ý chí, đem chú ý chuyển hướng tự thân đạo thống cùng môn hạ đệ tử. Hắn phất tay, tôn này xưa cũ huyền ảo càn khôn đỉnh liền xuất hiện tại trong đại điện, quay tròn xoay tròn, tản ra mông lung huyền quang. Thân đỉnh chi thượng, đại đạo phù văn ẩn hiện, nội luận phản bản hoàn nguyên, hóa hậu thiên vi tiên thiên vô thượng diệu dụng. Huyền Trần thần thức dò vào trong đỉnh, chỉ thấy kia đỉnh tâm chỗ sâu, tam đạo như du long loại linh động, tản ra tiên thiên bất diệt đạo vận lộng lây thần quang, chính chậm rãi xoay quanh. Đây chính là càn khôn đỉnh trải qua vô tận năm tháng, mới có thể ngưng tụ ra tiên thiên bất diệt thần quang, chính là nghịch chuyển hậu thiên vì tiên thiên mấu chốt, dùng nhất đạo liền thiếu một nói, vô cùng chân quý. Ngày xưa lão sư luyện bảo, dùng đi lưỡng đạo, trong đỉnh còn dư tam đạo. Huyền Trấn do dự một lát, ánh mắt trở nên kiên định, vô ưu, Khổng Tuyên, Kim Bằng tất cả đã ban thưởng linh bảo, duy võ đạo nhất mạch, theo ta sớm nhất, tại nhân tộc truyền bá tự cường chi hỏa, công lao khổ lao đều có, lại còn không ra dáng linh bảo hộ thân. Trong lòng của hắn đã có so đo, quyết định là kia 12 tên võ đạo thân truyền đệ tử, luyện chế một bộ linh bảo. Bộ này linh bảo cần phù hợp hai cái yêu cầu, thứ nhất, cần phù hợp mỗi người bọn họ sở tu võ đạo phương hướng, thứ hai, cần năng lực phân năng lực hợp, phân thì mỗi người đều mang diệu dụng, hợp tác uy lực tăng gấp bội, như thế mới có thể đem võ đạo đệ tử đoàn kết hợp tác ưu thế phát huy đến cực hạn. Lợi dụng này tam đạo thần quang một trong, vì bọn họ đỏ sức một cái tiền đổ đi. Huyền Trần tâm niệm cố định, không do dự nữa. Hắn tay áo vung lên, sớm đã chuẩn bị xong rất nhiều linh tài trong tay áo bay ra, rực rỡ muôn màu, bảo quang bốn phía. Có thủ Dương Sơn xích đồng, Tây Phương Thái ớt tinh kim, Bắc Cực vạn năm huyền băng, Hải Nam lưu ly ngọc, Đông Phương kiến mộc chi tâm, tinh thần xa, địa mạch nguyên tinh. Không có chỗ nào mà không phải là hồng hoang khó được luyện khí chân phẩm, có chút là hắn du lịch được, có chút thì là phân bảo nhai lên máy bay duyên thu hoạch. Lên. Chương 187, luyện chế thành công. Triệu tập đệ tử chương 187, luyện chế thành công. Triệu tập đệ tử Huyền Trần khẽ quát một tiếng, chập ngón tay như kiếm, nhất đạo tinh thuần vô cùng thái thanh tiên lực đánh vào càn khôn đỉnh trong. Chỉ một thoáng, trong đỉnh lục đinh thần hỏa ở bang giấy lên, màu sắc hiện lên tuần trắng, nhiệt độ cao đến đủ để dung luyện hư không, lại bị hắn lấy tinh diệu pháp lực một mực trói buộc ở trong đỉnh, chưa từng tiết lộ mảy may nhiệt lực. Hắn hết sức chăm chú, y theo trong đầu sớm đã thôi diễn vô số lần luyện chế phương án, dựa theo đặc biệt thời cơ cùng trình tự, đem các loại linh tài theo thứ tự đầu nhập trong đỉnh. Xích đồng gặp hỏa táng là chất lỏng, tinh kim dung nhập tăng thêm sắc bén. Huyền băng điều hòa âm dương, lưu ly ngọc ổn định kết cấu, yến mộc chi tâm giao phó linh tính, tinh thần sa tô điểm phát tác, địa mạch nguyên tinh nện vững chắc căn cơ. Đây là một cái cực kỳ hao phí tâm thần cùng pháp lực quá trình. Huyền Trần khi thì đánh ra vô số huyền ảo phù ấn, là ấn tại linh tải dung dịch trong, khi thì dẫn động võ di sơn địa mạch linh khí, hội tụ thành trận, ôn dưỡng trong đỉnh vận, khi thì miệng tụng đại đạo chân ngôn, đem tự thân đối với võ đạo, đối với chiến đấu, đối với bảo vệ lý giải, hóa thành đạo ngân dung nhập trong đó. Trong đỉnh thần hỏa nhảy vọt, pháp tác xen lẫn, mơ hồ có thể thấy được thập nhị đoàn hình thái khác nhau quang hoa đang chậm rãi thành hình. Qua lại trong lúc đó khí cơ dẫn dắt, mơ hồ cấu thành một cái huyền diệu chính thể. Trong điện không năm tháng, trong đỉnh đã ngàn năm. Như thế lặp đi lặp lại, hao phí tới tận mấy ngàn năm thời gian. Huyền Trần vẫn luôn ngồi xếp bằng vân sàng, thân hình bất động như núi, chỉ có đầu ngón tay pháp quyết biến ảo, quanh thân đạo vận cùng càn khôn đỉnh chặt chẽ tương liên. Một ngày này, càn khôn đỉnh đột nhiên phát ra một hồi réo rắt bù bù, nắp đỉnh có hơi rung động, từng đạo bảo quang từ khe hở bên trong xuyên suốt mà ra, đem trọn ngôi đại điện ánh chiếu được tỏa ra ánh sáng lung linh. Canh giờ đến, bảo đan. Không, linh bảo sắp hành. Huyền Trần trong mắt tinh quang lóe lên, trong tay pháp quyết đột nhiên biến đổi, quắc, khai. Nắp đỉnh ầm vang mở ra. Hiu, hiu, hiu. 12 đạo màu sắc khác nhau, hình thái khác nhau lưu quang, như là có linh tính, từ trong đỉnh bắn ra, muốn tứ tán bay đi. Mỗi một đạo lưu quang đều tản ra cường đại linh lực ba động, thình linh đều đạt đến trung phẩm hậu thiên linh bảo tầng thứ. Huyền Trần đã sớm chuẩn bị, tay áo mở ra, một cỗ vô hình lực lượng bao phủ đại điện, đem kia 12 đạo lưu quang đều định trụ. Chỉ thấy này thập nhị món linh bảo lơ lửng giữa không trung, bảo quang rạng rỡ, đạo vận do trời sinh. Võ đạo thần quyền bộ, cầm đầu nhất đạo, chính là một đôi ám kim sắc quyền sáo, phù văn dày đặc, quyền phong chỗ mơ hồ có phá toái hư không lực lượng lưu chuyển, chủ bị diệt cùng lực lượng, phù hợp đại đệ tử võ kình thiên sở tu chi quyền pháp. Chấn nhạc trung, một ngụm huyền hoàng sắc trung nhỏ, trung thân có khắc sông núi địa lý, tỏa ra trầm trọng vô song phòng ngự khí tức, chủ thủ hộ cùng chấn áp, phù hợp nhị đệ tử võ chấn nhạc sở tu chi phòng ngự chi đạo. Phá quân kích, một cây màu đỏ sẫm chiến kích, lưới kích hàn quang bắn ra bốn phía, sát khí bức người, chủ trinh phạt cùng phá duệ, phù hợp tam đệ tử võ phá quân sở tu chi binh khí chiến pháp. Kinh hồng kiếm, một thanh thu thủy loại trường kiếm, thân kiếm xiêu xiêu, tốc độ cực nhanh, lưu quang giật điện, chủ nhanh nhẹn cùng tập kích, phù hợp tứ đệ tử võ kinh hồng sở tu nhanh trong kiếm chi đạo. Lăng tiêu dực, một đôi thanh cánh chim màu vàng nóng, giãn ra ở giữa có phong lôi chi thành, chủ phi hành cùng linh động, phù hợp ngũ đệ tử võ lăng tiêu sở tu chi không chiến thân pháp. Sáu hám địa truy, một thanh cánh cửa lớn nhỏ cự truy, đầu đua quấn quanh thổ khí lưu màu vàng, chủ phạm vi công kích cùng chấn động, phù hợp lục đệ tử võ hám địa sở tu chi trọng lực cùng chấn động võ học. Lưu tinh tác, một cái màu bạc xiềng xích, liên tiếp như tinh thần sâu chuỗi, linh động dị thường, có thể dài chừng ngắn, chủ trói buộc cùng công chẳng, phù hợp thất đệ tử võ lưu tinh sở tu chi kỳ môn minh khí. Thính ngọc cầm, một tấm bích ngọc cổ cầm, dây đàn vô hình, kích thích ở giữa có thể dẫn động sóng âm cùng thần hồn công kích, chủ phụ trợ cùng quấy nhiễu, phù hợp bát đệ tử võ thính đạo sở tu thanh âm luật võ đạo. Phân giác kỳ, một mặt đỏ rực như lửa đại kỳ, mặt cờ quay cuồng ở giữa hình như có liệt diễm ngập trời, chủ phạm vi đốt cháy cùng khí thế gia trì, phù hợp cửu đệ tử võ phần giá sở tu chi hỏa hệ võ kỹ. Ngưng xương kính, một mặt hàn khí sừng sững bảo kính, kính quang chỗ chiếu, vạn vật ngưng xương, chủ chậm chạp cùng đóng băng, phù hợp 10 đệ tử võ ngưng xương sở tu chi băng hệ võ kỹ. Đoạn giang đao, một thanh tạo hình bá đạo hậu bối khảm đao, đao khí bằng bạc, có đoạn sông phân hải chi thế, chủ công tiên cùng chạm xì, phù hợp thập nhất đệ tử võ đoạn giang sở tu chi đao pháp. Thừa đạo ấn, một phương vuông bức đen sống đại ấn, đúng ấn điêu long hỏa phượng, khí tức nhất là công chính bằng bạc, chủ tính trung, tăng phúc cùng khí vận, phù hợp thập nhị đệ tử võ thừa đạo sở tu chi lãnh tụ cùng thống ngự chi đạo. Nay thập nhị món linh bảo đơn độc xuất ra, đều là trung phẩm hậu thiên linh bảo bên trong tinh phẩm. Càng huyền diệu hơn chính là, chúng nó lẫn nhau khí cơ tương liên, mơ hồ cấu thành một cái chính thể, nếu có thể đồng thời thúc đẩy, hắn uy năng đủ để sánh ngang một kiện thượng phẩm hậu thiên linh bảo. Không sai, bước đầu tiên coi như là thành công. Huyền Trần khẽ gật đầu, đối với cái này kết quả có chút thỏa mãn, nhưng hắn cũng không dừng lại, chân chính mấu chốt một bước, còn tại phía sau. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, dẫn động càn khôn đỉnh trong kia tam đạo tiên thiên bất diệt thần quang bên trong nhất đạo. Chỉ thấy nhất đạo lộng lây chói mắt, ẩn chứa tiên thiên bản nguyên đạo vận thần quang, từ đỉnh tâm bay ra, như là có sinh mệnh loại, chủ động đầu nhập kia lơ lửng thập nhị món linh bảo tạo thành chỉnh thể quang đoàn trong. Phản bản hoàn nguyên, nghịch phản tiên thiên. Tan. Huyền Trần quát khẽ, hai tay kết động càng thêm phức tạp cổ lao pháp quyết, quanh thân chuẩn thánh trung kỳ bảng bạc pháp lực không giữ lại chút nào mà tràn vào càn khôn đỉnh. Thân đỉnh đại đạo phù văn trước nay chưa có lóe sáng lên, lục linh thần hỏa lần nữa bốc lên, đem kia thập nhị món linh bảo cùng tiên tiên bất diệt thần quang triệt để bao vây. Lần này luyện chế so trước đó càng thêm gian nan, chính là lấy vô thượng pháp lực cùng càn khôn đỉnh chi huyền diệu, cưỡng ép đem vậy ngày mốt thành tựu linh bảo bản chất hướng về tiên tiên theo hầu nghịch chuyển. Đây là một cái vi phạm bộ phận lẽ thường quá trình, nếu không phải càn khôn đỉnh là tiên tiên chí bảo, ẩn chứa như thế nghịch thiên công năng, tuyệt đối không thể thực hiện. Trong đỉnh quang hoa nội liễm, chỉ có trầm thấp vù vù cùng đại đạo cùng gieo vang thanh âm không ngừng truyền ra, giống như đang tiến hành nào đó bản chất thủy biến. Lại qua ngàn năm, ông càn khôn đỉnh lần nữa phát ra một tiếng so trước đó càng thêm hùng vĩ, càng thêm phù hợp đạo vận vang lên. Nắp đỉnh mở ra nháy mắt, không còn là 12 đạo lưu quang, mà là một đoàn liền thành một khối, tản ra đơn thuần tiên tiên khí tức sáng chói ánh sáng, cầu chậm rãi bay ra. Quang cầu trên không trung xoay chậm chậm, lập tức chia ra làm thập nhị, hóa thành thập nhị món hình thái cùng lúc trước đại khái tương tự, nhưng bảo quang càng thêm nội liễm, đạo vận càng thâm thúy hơn, linh tính càng là hơn ngày đêm khác biệt linh bảo. Thành công. Trải qua tiên thiên bất diệt thần quang tẩy lễ cùng càn khôn đỉnh cuối cùng thai nén, bộ này vốn là hậu thiên tinh phẩm linh bảo, đã thoát thai hoàn cốt, tấn thăng làm trung phẩm tiên thiên linh bảo. Đồng thời, giữa bọn chúng khí cơ liên hệ càng thêm chặt chẽ huyền ảo, hợp làm một thể lúc, uy năng tình lĩnh đạt đến thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ. Huyền Trần nhìn này thập nhị món hao phí hắn to lớn tâm lực cùng nhất đạo chân quy thần quang mới luyện chế thành công linh bảo, trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười vui mừng. Bảo vật này một thành, võ đạo nhất mạch mới tính chân chính có truyền thừa nội tình cùng hộ đạo lợi khí. Hắn tâm niệm khẽ động, âm thanh trực tiếp truyền vào võ di sơn hậu sơn, kia võ đạo chi khí nhất là hưởng được nơi, võ kình thiên, võ trấn nhạc. Võ thừa đạo, các ngươi 12 người, mau tới đại điện. Chương 188, dạy bảo mọi người, lần đầu nghe thấy phong thần chương 188, dạy bảo mọi người, lần đầu nghe thấy phong thần chẳng qua một lát, 12 đạo cường hãn thân ảnh tựa như đồng lưu vụt bay xẹt qua chân trời, rơi vào Thái Huyền cung trong. Chính là Huyền Trần 12 tên võ đạo đệ tử. Cầm đầu đại đệ tử võ kình thiên, dáng người khôi ngô, khí huyết như rồng, quanh thân quyền ý ngưng mà không phát, thình lình đã đạt đến thái ớt kim tiên đỉnh phong chi cảnh. Sau người mọi người, khí tức cũng là từng cái bất phàm, thấp nhất người cũng có thái ớt kim tiên sơ kỳ tu vi, từng cái ánh mắt sắc bén, thân kinh bách chiến, khí huyết mũi nhọn chưa hoàn toàn nội liễm, không còn nghi ngờ gì nữa này hơn bạn năm đến, bọn hắn xin nghe Huyền Trần dạy bảo, cũng không một vị ngồi chơi trong núi, mà là tại không ngừng thực chiến cùng ma luyện trong tiến bộ dũng mãnh. Đệ tử bài kiến lão sư, chúc mừng lão sư xuất quan. 12 người nhìn thấy Huyền Trần, đều là kích động không thôi, cùng kêu lên quỳ lạy, thanh trấn cung điện. Bọn hắn có thể cảm nhận được lão sư trên người kia càng thêm sâu không lường được khí tức, cùng với trong đại điện kia thập nhị món làm bọn hắn huyết mạch đều mơ hồ cộng hưởng cường đại linh bảo. Huyền Trần ánh mắt đảo qua mọi người, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, đứng lên đi. Các ngươi chưa từng lười biếng, tại trong chiến đấu cầu đạo, tiến bộ nổi bật, vi sư rất an ủi. Hắn dừng một chút, ánh mắt rơi vào những kia linh bảo chi thượng, nghiêm nghị nói, các ngươi theo bần đạo tu hành võ đạo, truyền bá nhân tộc tự cường chi hỏa, đến nay đã trải hơn bạn trở, lao khổ công cao. Nhưng, công dục thiện kỳ sự, thất tiên lợi kỳ khí. Hôm nay, vi sư liền ban thưởng các ngươi hộ đạo chi bảo. Dứt lời, hắn tay áo vung lên, kia thập nhị món linh bảo như là nhũ yến bệ tổ, chia ra bay về phía đối ứng đệ tử. Võ Kình Thiên, đây là võ đạo thần quyền bộ trung phẩm tiên thiên linh bảo, tăng phúc lực quyền, phá toái hư không, nhìn ngươi lo liệu võ đạo ý chí, thẳng tiến không lùi. Võ Trấn Nhạc, đây là Trấn Nhạc trung phẩm tiên thiên linh bảo, phòng ngự vô song, trấn áp tà túy, nhìn ngươi tựa như núi cao, thủ hộ đồng môn cùng nhân tộc. Võ Phá Quân, đây là phá quân kích. Huyền Trần đem mỗi món linh bảo danh xưng, phẩm giai cùng chủ yếu công hiệu rõ ràng nói ra, đồng thời cho tương ứng động viên. 12 tên đệ tử tiếp nhận riêng phần mình tha thiết ước mơ tiên thiên linh bảo, cảm thụ lấy trong đó cùng tự thân võ đạo hoàn mỹ phù hợp bàng bạc lực lượng cùng linh tính, đều bị kích động đến toàn thân run rẩy, nước mắt lưng tròng. Tiên thiên linh bảo a, phóng tầm mắt hồng hoàng, bao nhiêu đại năng đau khổ tìm kiếm mà không thể được, lão sư lại vì bọn họ mỗi người luyện chế ra một kiện, vẫn là như thế phù hợp tự thân chi đạo bảo vật. Đệ tử bái tạ lão sư trọng thượng, định không phụ lão sư kỳ vọng, lấy tay trong chi bảo hộ võ đạo truyền thừa, vệ nhân tổ căn bình. Võ Kình Tiên dẫn đầu lần nữa quỳ xuống, âm thanh nghẹn ngào lại vô cùng kiên định. Còn lại 11 người cũng là sôi nổi dập đầu, lời thề âm vang. Huyền Trần chịu hắn và đại lễ, đợi bọn hắn tâm tình hơi bình, mới mở miệng lần nữa, điểm ra bộ này linh bảo chỗ mấu chốt nhất, các ngươi cần biết, này thập nhị món linh bảo, phân thì làm thập nhị món trung phẩm tiên tiên linh bảo, hợp tác. Có thể bố thành thập nhị đô tiên võ đạo trận hắn uy năng có thể so với thượng phẩm tiên tiên linh bảo. Trận này cần các ngươi tâm ý tương thông, khí huyết tương liên, mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Ánh mắt của hắn đảo qua mọi người, lời nói thâm thía, vi sư ban bảo vật tại các ngươi, không chỉ có là hy vọng các ngươi tự thân cường đại, càng là hơn hy vọng các ngươi đã hiểu, võ đạo chi tinh thần, ở chỗ tự cường, cũng ở chỗ đoàn kết. Lực lượng một người cuối cùng cũng có cuối cùng, chúng nhân chi lực có thể lay trời địa. Nhìn các ngươi dẫn đầu hậu sơn 1200 võ đạo đệ tử, siêng năng diễn luyện trận này, không chỉ muốn cá nhân vũ dung tinh tiến, càng phải bệnh thành một sợi dây thừng, biến thành ta võ di sơn thái huyền cung, thậm chí cả nhân tộc, một chi không thể thiếu sức mạnh thủ hộ. Thập nhị đệ tử nghe vậy, trong lòng càng là hơn rung động cùng hiểu ra. Nguyên lai lão sư thâm ý ở đây. Bọn hắn cùng kêu lên đồng ý, đệ tử xin nghe lão sư dạy bảo. Nhất định chuyên cần trận pháp, đoàn kết đồng môn, dương ta võ đạo chi uy. Huyền Trần gặp bọn họ đã hiểu, vui mừng cười cười, phất phất tay nói, lại đi thôi, thật tốt tế luyện linh bảo, quen thuộc trận pháp. Vâng. Lão sư. 12 người lần nữa hành lễ, lúc này mới cẩn thận nâng lấy riêng phần mình linh bảo, kích động vạn phần rời khỏi đại điện, không kịp chờ đợi muốn đi hậu sơn diễn luyện kia thập nhị đô thiên võ đạo trận. Nhìn các đệ tử rời đi, Huyền Trần nụ cười trên mặt chưa thu lại, đã thấy Trà Vân thần sắc đội vàng, bước nhanh đi vào trong điện, mang trên mặt một tia chưa từng che giấu lo lắng. Lao ra. Trà Vân đầu tiên là thi lễ một cái, thấy Huyền Trần nhìn tới, vội vàng nói, lúc trước thấy Lao ra đang luyện bảo mấu chốt, không dám đánh nhiễu. Nhưng việc này liên quan đến trọng đại, kéo dài không được. Huyền Trần thần sắc không thay đổi, hòa nhã nói, đừng nội, chậm rãi kể lại, chuyện gì để ngươi như thế sợ hãi? Trà Vân hít sâu một hơi, bình phục quyết tâm tự, lúc này mới nhanh chóng bẩm báo, hồi Lao ra, là về vài ngàn năm trước kia giao cơ tiên tử một chuyện. Nô tỳ vừa rồi đạt được ngoại giới truyền đến tin tức xác thật, trận kia biến cố. Dương Thiên Hữu và trưởng tử Dương Giao đã lâm nạn, thân tử đạo tiêu. Hán ấu nữ Dương Tiễn không biết tung tích không rõ. Chỉ có thứ tử Dương Tiễn bị Ngọc Đỉnh chân nhân cứu, đồng thời đã thu làm đệ tử thân truyền. Nàng dừng một chút, trên mặt lộ ra một vẻ sầu lo. Với lại, nghe nói kia Ngọc Đỉnh chân nhân bởi vì hồ đồ, cùng Hạo Thiên Thượng Đế tại bên ngoài Nam Thiên môn đối lập, nô tử có chút kịch liệt, thậm chí nói thẳng Hạo Thiên Thượng Đế chẳng qua là đạo tổ tọa hạ đồng tử xuất thân. Lời ấy triệt để chọc giận Hạo Thiên Thượng Đế. Kia Hạo Thiên Thượng Đế tự giác mất hết thể diện, thiên đình uy nghiêm bị hao tổn, đã tiến về Tử Tiêu Cung, hướng đạo tổ Hồng Quân khóc lóc kể lể đi. Trà Vân nói đến chỗ này, giọng nói càng biến đổi thêm nghiêm trọng, càng khiến người ta bất an chính là, đạo tổ tại Tử Tiêu Cung bên trong đã có đáp lại, nôn bà. Nôn bà thiên địa mới lượng kiếp sắp mở ra, tên gọi Phong. Phong cái gì? Nàng cố gắng nhớ lại lấy cái đó xa lạ từ ngữ, nhất thời có chút kẹt lại. Huyền Trần lặng lặng nghe tới cuối cùng lúc, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ cùng sâu thẳm, hắn chậm rãi tiếp lời. Phun ra hai cái kia nhất định đem quét sạch hồng hoang, lệnh vô số tiên thần vẫn lạc trầm luân chữ, phong thần. Trà Vân đột nhiên gật đầu, như chút được gánh nặng lại kinh hồn tăng đảm, đúng đúng đúng, chính là phong thần. Lao ra, đạo tổ ngôn và mới lượng kiếp tên là phong thần phải làm sao mới ở đây? Lượng kiếp cùng nhau, sợ là hồng hoang không ngày yên ổn nữa. Huyền Trần trầm mặc một lát, đối với Trà Vân khoát qua tay, giọng nói bình tĩnh như trước, việc này bần đạo biết được. Ngươi lại lui xuống trước đi, giang buộc tốt trong núi sinh linh, gần đây không có gì, chớ có tùy tiện ra ngoài. Đúng, Lao ra. Trà Vân thấy Huyền Trần dường như đã tinh trước kỹ càng, mặc dù trong lòng vẫn như cũ thấp thỏm, nhưng cũng không dám hỏi nhiều, cung kính sau khi hành lễ, rời khỏi đại điện. Đại điện trống trải bên trong, lần nữa chỉ còn lại Huyền Trần một người. Trên mặt hắn kia đã từng vân đạm phong khinh cuối cùng chậm rãi thu lại, thay vào đó là một vòng tan không gian ngưng trọng cùng vẻ u sầu. Ánh mắt của hắn nhìn về phía hư không, giống như xuyên thấu vô tận không gian, nhìn thấy kia trong cõi u minh bắt đầu hội tụ, tràn ngập thiên địa, vô hình vô chất lại có thể khiến cho đại la kim tiên thậm chí chuẩn thánh đều sinh lòng rung động kiếp sát khí. Phong thần, lựa kiếp. Huyền Trần thấp giọng tái diễn hai cái này từ, cau mày, cái kia tới, cuối cùng vẫn là đến rồi. Hạo Thiên khóc cung, đạo tổ khâm định, kiếp nạn này, sợ là tránh cũng không thể tránh. Huyền môn sát kiếp, tam giao phân tranh, thần tiên gặp. Này hồng hoang, lại muốn loạn. Hắn hiểu rõ, từ giờ khắc này, chân chính phong bạo đã bắt đầu ấp ủ mà hắn này siêu nhiên vật ngoại võ di sơn thái huyền cung, hắn này huyền môn tam đại thủ đồ thân phận, là có hay không năng lực tại đây ngập trời kiếp số trong, chỉ lo thân mình. Huyền Trần im lặng thật lâu, chỉ có thở dài một tiếng, trong điện yếu ớt quanh quẩn. Chương 189, trong bát cảnh cung. Tam Thanh Sinh khe hở chương 189, trong bát cảnh cung, Tam Thanh Sinh khe hở Huyền Trần ngồi ngay ngắn Thái Huyền cung bên trên giường mây, hai đầu lông mày kia lọt bởi vì phong thần hai chữ mà thành vẻ u sầu chưa tàn đi, trong lòng đang từ thôi diễn lượng kiếp các loại khả năng, suy nghĩ võ di sơn nhất mạch ở đây đại kiếp bên trong nên như thế nào tự xử, lại như thế nào năng lực thai kiếp trong là huyền môn, vì nhân tộc cố gắng hết sức mọn. Đột nhiên, quanh mình cảnh tượng không có dấu hiệu nào mơ hồ, và mẹo. Kia quen thuộc Thái Huyền cung đại điện, kia lượn lờ đàn hương, kia ngoài điện võ di sơn linh tú phong quang, đều như cái bóng trong nước loại nộn nhạo lên, ngay lập tức phá toái. Tiêu tán. Một cỗ không thể kháng cự, vô cùng mênh mông vĩ lực bao phủ hắn thần, thời không tại thời khắc này giống như bị tùy tiện nhào nặn. Huyền Trần chỉ cảm thấy hoa mắt, đợi định thần lại, đã thân ở một thế giới khác. Thanh tĩnh vô vi đạo vận tràn ngập, bát cảnh tử diễm tại xưa cũ cây đèn trong lặng lặng nhảy vọt, đan hương cùng đạo hương xen lẫn, thấm vào ruột gan. Nơi đây chính là Thái Thanh Thánh Nhân lão tử tại Thủ Dương Sơn đạo tràng, bát cảnh cung. Bên trên giường mây, lão tử thân ảnh mờ mịt, giống như cùng đại đạo tương hợp, lại giống như chỉ là tầm thường lão giả, đang ngục quang bình tĩnh nhìn hắn. Huyền Trần tâm thần tập trung cao độ, biết được là lão sư lấy đại pháp lực đem chính mình na di mà đến, tất có chuyện quan trọng. Hắn không dám sơ suất, vội vàng tập trung ý chí, sửa sang lại áo mũ, tiến lên thật sâu bái chào, đệ tử Huyền Trần, bái kiến lão sư. Không biết lão sư cho gọi, có gì phân phó? Lão tử khẽ gật đầu, âm thanh bình thản, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Vừa rồi, đạo tổ thần niệm truyền âm chư thánh, tề tụ Tử Tiêu cung. Chỉ một câu này thôi, Huyền Trần trong lòng chính là trầm xuống, đã sáng tỏ. Lão tử tiếp tục nói, thiên địa mới lượng kiếp đã mở ra. Kiếp nạn này tên là Phong Thần, sẽ lấy nhân gian vương triều thay đổi làm bản cờ, phàm hai kiếp trong bỏ mình chi luyện khí sĩ, hắn chân linh không vào luân hồi, làm vào Phong Thần bảng bị Hạo Thiên phụ chiếu, lên thiên đỉnh nhập trước, cùng hắn thúc đẩy, lấy bù đắp thiên đỉnh thần vị, hoàn thiện thiên đạo trật tự. Hắn dừng một chút, ánh mắt đảo qua hư không, dường như hồi tưởng lại trong Tử Tiêu cung tình cảnh, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ cùng không vui. Như vậy chuyện, trong Tử Tiêu cung, ngươi kia hai vị sư thúc tranh chấp không xuống, ở bị không nớt. Ngọc Thanh ngại thượng thanh môn hạ phẩm loại hỗn tạp, không chịu nổi tạo hóa, thượng thanh đoán Ngọc Thanh ngôn ngữ khác bạn, khinh thường đồng môn. Thật sự là có tổn thương ta Tam Thanh Hòa Thuận, làm cho sư tâm lo. Lão tử ánh mắt rơi vào Huyền Trần trên người, mang theo mong đợi, người xưa nay mẹ bén, tại đại cục rất có kiến giải, ý đồ xấu. Không, cách đối phó rất nhiều. Vi sư đã truyền âm hai bọn họ tới trước bát cảnh cung. Sau đó, ngươi liền thế vi sư, thật tốt khuyên giải bọn hắn một phen. Tam Thanh nhất thể, đồng nguyên mà ra, không được bởi vì này ngoại tiếp sự tình, tự sinh hiểm khích, nhường ngoại nhân chê cười. Huyền Trần nghe vậy, trong lòng lập tức không ngừng tiêu khổ. Đây chính là thánh nhân ở giữa lý niệm chi tranh, là liên quan đến môn hạ đệ tử sinh tử, đạo thống hưng suy căn bản mâu thuẫn. Hắn một cái đệ tử đời ba, cho dù có chút thân phận, lại như thế nào năng lực tùy tiện hóa giải. Đây quả thực là đem hắn gác ở trên lửa nướng. Nhưng lão sư pháp chỉ đã hạ, hắn sao dám chối từ? Đành phải cứng ngắc lấy ra đầu đáp, đệ tử tuân mệnh, sẽ làm dốc hết toàn lực, khuyên đủ hai vị sư thúc. Vừa dứt lời, bát cảnh cung trong không gian có hơi phơi phới, lưỡng đạo hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng mênh mông rồi rào thánh nhân khí tức, dường như không phân tuần tự mà giáng lâm. Bên trái, tường quang vạn đạo, điềm lành rực rỡ, cựu long trầm hương liễn hư ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Nguyên thủy thiên tôn thân mang vạn tinh phùng nguyện đạo bảo, khuôn mặt uy nghiêm, mang theo chân thật đáng tin tôn quý cùng trật tự cảm giác, cất bước mà vào. Hắn đầu tiên là hướng lao tử hành lễ, gặp qua đại minh. Lập tức ánh mắt đảo qua một bên thông thiên cùng Huyền Trần, khẽ gật đầu, liền tự động ở bên trái bồ đoàn bên trên ngồi xuống, sắc mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Phía bên phải, kiếm khí lăng tiêu, sát khí ẩn hiện, thông thiên giáo chủ thân mang đạo bảo màu xanh, hai đầu lông mày phong mang tất lộ, mang theo một cỗ lấy ra thiên cơ, không bám vào một khuôn mẫu nhuệ khí, nhanh chân đi vào. Hắn đồng dạng hướng lao tử hành lễ, đại minh. Sau đó liếc nguyên thủy một chút, hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bên phải bên cạnh bồ đoàn bên trên ngồi xuống, hai tay ôm ngực, một bộ cơn giận còn sót lại chưa tiêu bộ dáng. Hai vị thánh nhân ngồi đối diện nhau, lại ai cũng không xem ai, càng không đôi câu vài lời. Bát cảnh cung trong nguyên bản thành tĩnh vô vi bầu không khí, lập tức trở nên có chút ngưng trệ, nổn ngạt. Huyền Trần thấy thế, trong lòng thầm than, liền vội vàng tiến lên, đối với nguyên thủy cùng thông thiên chia ra không mình hành lễ, đệ tử Huyền Trần, bái kiến Ngọc Thanh sư thúc, bái kiến thượng thanh sư thúc. Nguyên thủy thiên tôn từ trong lỗ mũi phát ra một tiếng rất nhỏ ừ coi như là đáp lại. Thông thiên giáo chủ thì khoát khoát tay, ra hiệu hắn không cần đa lễ, ánh mắt vẫn như cũ chằm chằm vào hư không nơi nào đó, sắc mặt không ngờ. Huyền Trần đứng thẳng người, cảm thấy một hồi áp lực vô hình. Hắn háng giọng một tiếng, cố gắng tìm kiếm một cái điểm cắt vào, mang theo cảm khái mở miệng nói, nghĩ không giá Hạo Thiên sư thúc như thế. Xúc động, lại bởi vì nhất thời khí phách, dẫn động đạo tổ, lại khải lược kiếp. Thật sự là, hắn muốn nói chuyện bé xé ra to nhưng cảm giác không ổn, lời nói liền ở đây dừng lại. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói mang theo không che giấu chút nào khinh miệt cùng bất mãn, hừ, một cái đồng tử xuất thân, ỷ vào đạo tổ chiếu cố, ngồi thiên đế vị trí, liền thật sự cho rằng có thể hiệu lệnh hồng hoang, bao trùm chúng sinh trí thượng. Chỉ cần không như ý, liền đi Tử Tiêu cung khóc lóc kể lể, còn thể thống gì? Thông Thiên giáo chủ cũng là hừ lạnh một tiếng, biểu đạt đồng dạng bất mãn, chỉ là hắn càng nhiều là nhằm vào Nguyên Thủy vừa rồi tại Tử Tiêu cung ngôn luận, cho nên sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Huyền Trần thấy hai người cuối cùng mở miệng, tuy là phàn nàn Hạo Thiên, nhưng cũng tính phá vỡ cục diện bế tắc. Hắn đang muốn thuận thế đem trọng tâm câu chuyện dẫn hướng đoàn kết, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đã chuyển hướng lao tử, giọng nói mang theo một tia vội vàng, vượt lên trước mở miệng nói, "Đại huynh, đạo tổ đã nói rõ, 500 năm sau chư thánh lại tụ họp Tử Tiêu cung, tổng lá tham phong thần bảng. Việc này liên quan đến môn hạ đệ tử sinh tử đạo đường, không thể không thận." Ánh mắt của hắn sáng ngời, trong ngôn ngữ tràn đầy đối nhà mình môn đồ giữ gìn, ta xiển giáo môn hạ, Quảng Thánh tử, Xích Tinh tử, Ngọc Đỉnh, các loại thập nhị kim tiên đều là theo hầu thâm hậu, phúc duyên kéo dài, đạo đức thanh tu chi sĩ, trải qua bát kiếp mới có hôm nay đạo hành. Bọn hắn đều là thuận theo thiên mệnh, phẩm hạnh cao khiết hạng người, há có thể lên bảng phong thần, bị ngày đó đỉnh thúc đẩy, cũng một đồng tử đến kêu đi hết, không duyên cớ làm trễ mãi đại đạo tiền đồ. Nói xong, ánh mắt của hắn chuyển hướng thông thiên, dù chưa nói rõ, nhưng ý nghĩa đã không cần nói cũng biết, ngược lại là tam đệ môn hạ, dạy dỗ không phân biệt loại người, phẩm loại phong phú, trong đó không thiếu căn hành nông cạn, nghiệp lực quân thân, không tu đạo đức chi đồ. Theo bần đạo nhìn xem, không bằng liền từ thiệt giáo bên trong chọn lựa một ít căn hành hơi kém, phúc duyên nông cạn người, điền kia phong thần bảng, vừa có thể toàn đạo tổ pháp chỉ, bù đắp thiên đỉnh thần vị, cũng tính là vì bọn hắn mưu một cái đường ra, đỡ phải tương lai thân tử đạo tiêu, ngay cả kết cục cũng không có. Đây là vẹn toàn đôi bên chi pháp, tam đệ nghĩ như thế nào? Nguyên Thủy, ngươi làm cản. Chương 190, hai thánh cãi lộn, lão tử nhắc nhở chương 190, hai thánh cãi lộn. Lão tử nhắc nhở thông thiên giáo chủ vốn là cố nén giận khí, nghe thấy lời ấy, lập tức giận tím mặt, đột nhiên từ bộ đoàn bên trên đứng lên, quanh thân kiếm khí bừng bừng phân chấn, có thể bắt cảnh cung trong không khí đều giống như đọc lại mấy phần. Hắn chỉ tay Nguyên Thủy, giận quá thành cười, ha ha, tốt một cái vẹn toàn đôi bên. Nguyên Thủy, ngươi đến bắt cảnh cung trên đường, có phải hay không quá gấp, đầu dập đầu đến ngươi kia cựu lòng trầm hương liễn lên. đệ tử của ngươi là đệ tử, bần đạo đệ tử thực sự không phải đệ tử hay sao? Ta Tiệt giáo môn hạ, Vạn Tiên Điên Trầu, tuy có phẩm loại phân chia, lại đều là thành tâm hướng đạo, bái nhập ta Thông Thiên môn hạ. Bọn hắn mời ta, yêu ta, tôn ta vi sư, bần đạo cũng xem bọn hắn như con nữ. Há lại cho ngươi đang này kén cá chọn canh, vọng thêm bình phán, xem thường bỏ qua. Hắn càng nói càng tức, âm thanh như là sắt thép va chạm, chấn động đến hư không ông ông tác hưởng. Ngươi nói môn hạ của ta căn hành nông cạn. Hừ, đại đạo 50, thiên diễn 49, nhân độn thứ nhất. Bần đạo lập Tiệt giáo, chính là muốn vì chúng sinh lấy ra này một chút hy vọng sống. Bất kể theo hầu làm sao, chỉ cần có lòng hướng đạo, bần đạo liền nguyện thụ hắn pháp môn, dẫn hắn siêu thoát. Đây là bần đạo chi giáo nghĩa, cũng là thiên đạo cho chúng sinh chi từ bi. Há lại ngươi một câu căn hành nông cạn liền có thể toàn bộ phủ định. Ngươi, Nguyên Thủy Thiên Tôn bị Thông Thiên như thế chống đối, cũng là mặt giận dữ, đống nhiên đứng dậy, quanh thân ngọc thanh tiên quang lưu chuyển, cùng Thông Thiên thượng thanh kiếm khí mơ hồ đối lập. Thông Thiên, ngươi đừng muốn hung hăng càn quấy. Bần đạo chính là luận sự, là đại cục suy tính. Ngươi kia Tiệt giáo môn hạ, bao nhiêu khoác hào măng rác, ở mức sinh chứng hóa hạ người, nghiệp lực quấn thân mà không biết, cả ngày chỉ biết tranh đấu, không tu đạo đức. Để bọn hắn lên bảng, chính là thuận theo thiên ý, tiêu trừ nghiệp chướng. Ngươi như thế bao che khuyết điểm, không phải là muốn cho ta xiển giáo phúc đức chân tiên thế ngươi những kia nghiệp chướng chi đồ ứng kiếp hay sao? Đánh rắm. Nguyên Thủy, sao dám nhục môn hạ của ta? Mắt thấy hai vị thánh nhân dương cùng bạc kiếm, quanh thân thánh uy không bị khống chế tràn ngập ra, dù chưa chân chính động thủ, nhưng này kinh khủng uy áp đã để đứng ở một bên Huyền Trần cảm thấy như là người bị núi cao, hô hấp duy gian. Bắt cảnh cung nếu không phải có lao tử trấn thủ, đạo vận vững chắc, chỉ sợ sớm đã tại đây thánh uy trong lúc rằng có rung động không thôi. Huyền Trần trong lòng thần trương, hiểu rõ lại không mở miệng, cục diện đem không thể vãn hồi. Hắn trợn cắn răng một cái, cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vận chuyển pháp lực, cao giọng quát, hai vị sư thúc, xin bớt giận. Tạm tắt lôi đỉnh chi nộ, nghe đệ tử một lời. Hắn tiếng hét này, ẩn chứa tự thân chuẩn thánh trung kỳ đạo hạnh cùng thái thanh tiên pháp chân lý, uy vô pháp cùng thánh nhân uy áp so sánh, nhưng cũng như nhất đạo thanh tuyển, tại hai vị thánh nhân kịch liệt va chạm trong khí chàng sẽ mở một lỗ lớn, nhường bọn hắn lực chú ý qua loa chuyển tiến đến gần. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên tất cả lạnh lùng nhìn về phía hắn, dù chưa cãi bạn nữa, nhưng sắc mặt vẫn như cũ khó coi. Huyền Trấn hít sâu một hơi, đối với hai người lần nữa chắp tay, lời lẽ tha thiết nói, hai vị sư thúc, phong thần chi kiếp là đạo tổ khâm định, chính là thiên đạo đại thế, chúng ta huyền môn đệ tử, thuận theo thiên ý chính là bản phận. Nhưng, kiếp số mặc dù đến, tam thanh tình nghĩa càng nặng a. Hắn lời nói thâm thiế, điểm ra hoạch tâm lợi hại, nhớ năm đó, Côn Luân Sơn bên trên, ba vị sư trưởng như thể chân tay, cùng tham khảo đại đạo, là bực nào hòa thuận. Trong Tử Tiêu Cung, đồng thời ngồi nghe đạo, ấn chứng với nhau, lại là cỡ nào cơ duyên. Bây giờ, há có thể bởi vì này ngoại kiếp sự tình, liền từ tranh chấp huynh đệ bất hòa. Như bởi vậy đã thương tam thanh vô số năm tình nghĩa, chẳng lẽ không phải người thân đau đớn, kẻ thù sung sướng. Ánh mắt của hắn đảo qua hai vị sư thúc, gặp bọn họ thần sắc mặc dù vẫn không cam lòng, nhưng dường như nghe lọt được một ít, liền tiếp theo tăng giá cả, đem đầu mâu dẫn hướng ngoại bộ. Hai vị sư thúc ở đây tranh chấp không xuống, có biết kia Tây Phương hai vị sư thúc giờ phút này đang làm gì nghĩ? Bọn hắn sợ là chính tại kia cực lạc thế giới trong, tinh quan ta Đông Phương huyền môn nội đấu, ước gì hai vị sư thúc mâu thuẫn càng sâu, bọn hắn tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi. Lời vừa nói ra, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên thần sắc đều là hơi động một chút. Tây Phương nhị thánh tiếp dẫn, chuẩn đề, từ trước đến giờ đối với Đông Phương màu mỡ nơi nhìn chằm chằm, nhiều lần tới trước làm tiền bọn hắn tự nhiên là trong lòng rõ ràng. Huyền Trần rèn sát khi còn nóng, lại nói, ngày bình thường, kia Tây Phương hai vị sư thúc liền thường đến Đông Phương, tên là giao lưu, kỳ thực có độ hóa ta huyền môn tuấn kiệt, đánh cắp khí vận hiểm nghi, việc này Hồng Hoang đại năng ai không biết. Bây giờ lượng kiếp sắp tới, bọn hắn sao lại tình nguyện tình mình, không đếm xỉa đến. Nếu chúng ta ở đây bên trong hao tổn, há không chính giữa hắn ý muốn. Đến lúc đó, bọn hắn chỉ cần một câu Tây Phương cản cối, không tham dự Đông Phương sự tình liền có thể tùy tiện thoát thân, thậm chí còn năng lực thừa dịp chúng ta suy yếu, lại đi kia độ hóa cử chỉ. Dám hỏi hai vị sư thúc, nơi đó giấu, bây giờ không phải cũng tại địa phủ đảm nhiệm Tây Phương quỷ đế chức vụ. Tây Phương khi nào chân chính rời xa qua Đông Phương thị phi? Hắn lời nói này, những câu đâm tại yếu hại bên trên. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên có thể lẫn nhau thấy ngứa mắt, nhưng đối với Tây Phương nhị thánh cảnh giác, lại là lạ thường nhất trí. Hai người nghe vậy, mặc dù vẫn như cũ hừ lạnh một tiếng, biểu đạt đối với lẫn nhau bất mãn, nhưng này Cố Dương cùng Bạch Kiếm, lúc nào cũng có thể bộc phát thanh chiến khí thế, lại là rõ ràng hòa hoãn tiếp theo, không nói nữa, dường như đang trầm tư. Ngồi ngay ngắn vân sàng, một mực nhắm mắt không nói, giống như suy nghĩ viễn bông lão tử, giờ phút này cuối cùng chậm rãi mở ra hai mắt. Ánh mắt của hắn bình tĩnh đảo qua Nguyên Thủy cùng Thông Thiên, âm thanh không cao, lại mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, trực tiếp làm lần này tranh chấp quyết định nhặt dạo, Trần Nhi lời nói, câu câu đều có lý, đánh trúng chỗ yếu hại. Lão tử đầu tiên là khẳng định Huyền Trần phân tích, lập tức ánh mắt trở nên sắc bén, nhìn hai vị đệ đệ, hai người các ngươi ở đây cãi lộn không ngớt, có biết kia Tây Phương tiếp dẫn, chuẩn đề, chỉ sợ sớm đã tính toán thật lâu, đang chờ hai người các ngươi đạo thống bị hao tổn, bọn hắn tốt thừa cơ cướp lấy ta Đông Phương khí vận, độ hóa các ngươi môn hạ đệ tử. Hắn giọng nói chuyển sang lạnh lẽo, mang theo khuyên bảo, 500 năm về sau, lại tụ họp Tử Tiêu cung bàn bạc phong thần bảng. Đến lúc đó, ta tam thanh làm bứt bỏ hiểm khích lúc trước, nhất trí đối ngoại. Tuyệt đối không thể lại giống như ngày hôm nay, để cho người khác nắm đằng đuôi, tự hủy trưởng thành. Lão tử nói đến chỗ này, dừng lại một chút, ánh mắt tại Nguyên Thủy cùng Thông Thiên trên mặt dừng lại chốc lát, thấy hai người dù chưa phản bác, nhưng hai đầu lông mày vẫn có cơn giận còn sót lại chưa tiêu, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không hoàn toàn tâm phục. Trong lòng của hắn hiểu rõ chỉ dựa vào ngôn ngữ, khó mà triệt để hóa giải này đọc lại đã lâu lý niệm xung đột. Thế là, lão tử giọng nói đột nhiên chuyển lệ, mang theo một tia hiếm thấy bén nhọn cùng cảnh cáo, nếu là ngươi hai người, đến lúc đó vẫn chấp mê bất ngộ, chỉ lo nhà mình thiên kiến mẹ phái, tổn hại tam thanh nhất thể sự đại nghĩa, tiếp tục cái lộn không ngớt, cho nên để cho ta huyền môn lợi ích bị hao tổn, nhường Tây Phương chê cười. Lão tử quanh thân, tia thanh tĩnh vô vi khí tức đột nhiên biến đổi, một cô giống như năng lực định địa thủy hỏa phong, diễn hóa hỗn độn hồng mông khủng bố đạo vận mơ hồ bốc lên, mặc dù chỉ là một cái thoáng mà qua, lại làm cho nguyên thủy cùng thông thiên đều là trong lòng run lên. Vậy liền đừng trách bần đạo cái này làm huynh trưởng không nể tình. Lão tử âm thanh bình thản, lại ẩn chứa vô thượng uy nghiêm, tất nhiên ngôn ngữ khuyên cáo, hai người các ngươi nghe không vào, kia bần đạo cũng hiểu sơ một ít tay chân công phu. Đến lúc đó, không thiếu được muốn đích thân khuyên bảo hai người các ngươi một phen. Lời này bên trong ý uy hiếp đã là chân trụi. Nguyên thủy cùng thông thiên sắc mặt đều là biến đổi. Bọn hắn biết rõ vị này đại huynh tu vi sâu không lường được, nhất là vậy quá cực độ cùng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp, một công một thủ, có thể xưng vô địch. Như lão tử chính xác tức giận, cưỡng ép áp chế, hai người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng không chiếm được lợi ích, trừ phi thông thiên chu tiên trận. Chương 191, đầu dương chờ đợi, luận đạo huyền đô chương 191, đầu dương chờ đợi, luận đạo huyền đô. Nguyên thủy thiên tôn sắc mặt mấy lần, cuối cùng hít sâu một hơi, đối với lão tử chắp tay nói, đại huynh dạy bảo chính là, Nguyên thủy đã hiểu. Chỉ là giọng nói kia, vẫn như cũ mang theo vài phần không cam lòng. Thông thiên giáo chủ cũng là cắn răng, trầm trầm nói, đại huynh yên tâm, thông thiên hiểu được nặng nhẹ. Nhưng nhìn hắn kia nắm chắc quả đấm, liền chi tâm trong cũng là nghẹn lấy một luồng khí nóng. Lão tử thấy hai người tạm thời chịu thua, cũng không muốn lại nhiều ngôn, phất phất tay, hơi có vẻ mệt mỏi nói, nếu như thế, hai người các ngươi liền riêng phần mình trở về đi. Thật tốt ràng buộc muốn hạ, chậm đợi 500 năm sau Tử Tiêu cung chi hội. Đúng, đại minh. Nguyên thủy cùng thông thiên riêng phần mình đáp một tiếng, lẫn nhau nhìn cũng không nhìn đối phương một chút, thân hình liền đồng thời hóa thành lưỡng đạo lưu quang, biến mất tại trong bát cảnh cung. Hai vị thánh nhân rời đi, cung nội kia khiến người ta ngạt thở nột ngạt bầu không khí mới chậm rãi tiêu tán. Lão tử nhìn qua bọn hắn biến mất phương hướng, im lặng thật lâu, cuối cùng hóa thành một tiếng kéo dài thở dài, quanh quẩn tại trống vắng trong đại điện. Hắn chuyển hướng vẫn như cũ đứng hầu ở một bên huyền trận, trong ánh mắt mang theo một tia phức tạp cùng nhắc nhở, Trần Nhi, ngươi cũng thấy đấy. Hai bọn họ, bây giờ đã là khẩu phục tâm không phục. Lý niệm chi tranh, không phải một ngày chi lạnh. 500 năm sau Tử Tiêu cung ký tên phong thần bảng, chỉ sợ còn có được náo. Đến lúc đó, như thật đến khó mà điều hòa, cần có người đứng ra chủ trì công đạo, thậm chí chấp hành quy củ tình trạng. Lao tử ánh mắt trở nên trịnh trọng vô cùng, ngươi thân là huyền môn tam đại thủ đồ, tam thanh trung nhận đại sư minh, trong tay lại trưởng huyền hoàng trường giới tiên, đại biểu huyền môn phát độ. Tới lúc đó, ngươi không cần thiết nhân tư phế công, hoặc bởi vì e ngại sư trưởng chi uy mà mất công bằng. Nên làm như thế nào, liền làm sao. Tất cả, lúc này lấy giữ gìn huyền môn chỉnh thể lợi ích, bảo toàn tam thanh đạo thống nguyên khí làm trọng. Ngươi có thể làm được. Huyền Trấn nghe vậy, tâm thần chấn động. Hắn hiểu rõ, lão sư đây là đang giao phó hắn cực lớn trách nhiệm, thậm chí có thể là đang vì hắn trải đường, nhường hắn ở đây tương lai đại kiếp bên trong có nhất định phán quyết quyền lực. Hắn hít sâu một hơi, trên mặt lại không nửa phần ngày thường hiền hòa, thay vào đó là một mảnh nghiêm túc cùng kiên định. Tâm hắn niệm khẽ động, kia tượng trưng cho huyền môn tam đại chuẩn mực, có thể trừng trị bất tài đệ tử huyền hoàng trường giới tiên liền xuất hiện trong tay. Hai tay của hắn nâng roi, đối với lão tử trịnh trọng hành lễ, âm thanh ngân vang, như là lập thệ, lão sư yên tâm. Đệ tử Huyền Trần vừa nhận lúc này, nhất định gánh này chứ. Như thật đến ngày đó, đệ tử ổn thỏa lo liệu công tâm, lấy huyền môn đại cục làm trọng, lấy tam thanh tình nghĩa là niệm, công bằng, công chính làm việc. Tuyệt đối không dám nhân tư phế công, có phụ lão sư kỳ vọng cao, có nhục huyền môn phát độ. Nhìn Huyền Trần kia ánh mắt kiên định cùng trong tay kia tản ra sơ sát tiêu điều uy nghiêm huyền hoàng trường giới tiên, lão tử trong mắt lóe lên một tia vui mừng, gật đầu một cái, tốt, ngươi có này tâm, vi sư liền yên tâm. Lập tức, lão tử khoát khoát tay, giọng nói khôi phục bình thường lạnh nhạt, thôi, thôi, lượng kiếp đã khải, thiên cơ tối nghĩa, ngươi liền tạm thời lưu tại trong bát cảnh cùng, theo hầu một thời gian. Một thì, tránh được ngoại giới hỗn loạn, tĩnh tâm thể ngộ, thứ hai, đợi 500 năm sau phong thần bảng ký kết, coi kết quả, lại về võ di sơn không muộn. Đệ tử tuân mệnh. Huyền Trần cung kính đáp lại. Lão tử không cần phải nhiều lời nữa, lại lần nữa nhắm hai mắt, thân hình dần dần cùng đại đạo tương hợp, giống như hóa thành bát cảnh cùng một bộ phận. Huyền Trần thấy thế, hiểu rõ lão sư đã nhập định thanh tu, liền lặng lẽ rời khỏi chủ điện, đi vào thiền điện trong. Hắn tìm một chỗ bồ đoàn ngồi xuống, ánh mắt xuyên thấu qua song cửa sổ, nhìn về phía ngoài cùng kia nhìn như vĩnh hằng bất biến thắng cảnh, nhưng trong lòng thì nổi sóng chập trùng. Phong thần, tam thanh bất hòa. Tây Phương nhìn thèm thuồng. Hắn thấp giọng lẩm bẩm, trong tay không tự giác mà vớt ve lạnh buốt huyền hoàng trường giới tiên, này 500 năm yên tĩnh, chỉ sợ là trước bao tắc cuối cùng bình tĩnh. Gió thổi báo dông báo sắp đến a. Hắn hai mắt nhắm lại, không còn đi xem ngoại giới, tại trên bồ đoàn tĩnh tọa, tâm thần chìm vào đại đạo chi hải, thể ngộ lấy thái thanh huyền diệu, đồng thời cũng chia ra một tia thần niệm, chú ý kia treo cao tại tam thập tam thiên ngoại hỗn độn. Hắn hiểu rõ, chỗ nào đang tiến hành bàn bạc, đem quyết định tương lai vô số huyền môn đệ tử vận mệnh, thậm chí tất cả hồng hoang bố cục. Nhưng mà, thánh nhân chi nghị, không phải hắn năng lực nhìn trộm. Cho dù thân làm chuẩn thánh, tại đạo tổ cùng chư thánh trước mặt, cũng cảm tự thân nhỏ bé. Như thế tính toán mấy trăm năm, mặc dù thân ở thánh nhân đạo tràng, đạo vận vần quanh, tu hành làm ít công to, nhưng trong lòng kia phần đối với không biết kết quả lo lắng, cùng với đối với võ di sơn môn hạ lo lắng, cuối cùng nhường hắn khó mà triệt để tinh tâm. Hạt dự, ngồi chơi cũng là tăng thêm phiền nhiễu. Huyền Trần than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở ra hai mắt. Hắn đứng dậy sửa sang lại đã bảo, quyết định đi tìm Huyền Đô sư đệ trò chuyện, cũng tốt giải quyết này dài dằng dặc trong khi chờ đợi Tịch Liêu cùng một chút bất an. Đi ra thiền điện, đi vào Huyền Đô ngày thường thanh tu chỗ. Huyền Đô thấy đại sư Minh tới chơi, rất là mừng rỡ, liền vội vàng đứng lên đón lấy, dâng lên tiên trà. Đại sư Minh không tại thiền điện tĩnh tu, sao có nhàn hạ đến sư đệ nơi này? Huyền Đô cười lấy cha hỏi hắn khí tức so với bạn năm trước càng thêm hùng hậu, tại Đại La đỉnh phong chi cảnh đã bước chắc, không còn nghi ngờ gì nữa cũng không bởi vì Huyền Trần không tại mà lười biếng tu hành. Huyền Trần tiếp nhận chén trà, khẽ hớp một ngụm, chỉ cảm thấy một cỗ thanh linh chi khí lưu chuyển toàn thân, khen, trà ngon. Sư đệ này pha trà tay nghề là càng ngày càng tinh tiến. Hắn buông xuống chén trà, ánh mắt ôn hòa nhìn Huyền Đô, mang theo một tia cảm khái, vì huynh lâu dài bên ngoài bôn ba, hoặc du lịch, hoặc xử lý tục vụ, ít có tại lao sư bên cạnh tận hiếu, cùng sư đệ ngươi luận đạo thời điểm. Nay trong bát cảnh cung mọi việc, cùng với phụng dưỡng lao sư trách nhiệm, phần lớn rơi vào sư đệ trên vai của ngươi, ngược lại là vất vả ngươi. Huyền Đô nghe vậy, đội vàng xua tay, thần sát thành khẩn nói, đại sư huynh nói quá lời. Đây là Huyền Đô việc nằm trong phận sự, nói gì vất vả. Sư huynh gánh vác Huyền môn tam đại thủ đồ trách nhiệm, buôn ba vất vả, là Huyền môn, vì nhân tộc lưu đồ, chuyện làm tất cả liên quan đến đại cục, công đức vô lượng. Sư đệ ta có thể tại đây trong bát cảnh cung, được lao sư tự mình dạy bảo, thanh tĩnh tu hành, đã là lớn lao phúc phận, sao dám lại có lời oán giận. Ngược lại là sư huynh, lâu dài bên ngoài, cần nhiều hơn bảo trọng mới là. Sư huynh đệ hai người nhìn nhau cười một tiếng, lẫn nhau lý giải, tình nghĩa tự tại không nói lời nào. Bọn hắn liền tại đây thanh tĩnh trong cung điện, thưởng trà luận đạo, khi thì nghiên cứu thảo luận thái thanh tiên pháp chi tinh vi, khi thì giao lưu riêng phần mình tu hành tâm đắc, khi thì cũng nói về hồng hoang tin đồn thú vị, cùng với đối nhân tộc phát triển thái độ. Huyền Trần trải nghiệm phong phú, giải thích độc đáo, Huyền Đô căn cơ vững chắc, cảm ngộ khắc sâu. Hai người ấn chứng với nhau, tất cả cảm giác biết thêm không ít, ngược lại cũng hòa tan kia phần bởi vì chờ đợi mà thành nôn nóng. Thời gian liền tại dạng này hòa hợp sư huynh đệ tình nghĩa cùng luận đạo trong, lặng yên trôi qua mấy trăm năm. Một ngày này, hai người chính nói về đan đạo chi diệu, Huyền Trần chợt có nhận thấy, ngừng lời nói. Dường như trong cùng một lúc, lão tử kia bình thản lại ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm, trực tiếp tại hai người tâm thần trong vang lên, Trần Nhi, Huyền Đô, lại đến đại điện. Âm thanh bình tĩnh, lại giống như mang theo một tia khó nói lên lời nặng nề. Chương 192, lão tử quay lại, phong thần đã định chương 192, lão tử quay lại, phong thần đã định Huyền Trần cùng Huyền Đô liếc nhau, tất cả nhìn thấy trong mắt đối phương nghiêm trọng. Bọn hắn hiểu rõ, Tử Tiêu cung hai lần nghị định phong thần bảng, đã có kết quả. Đi thôi, sư đệ. Huyền Trần đứng dậy, sửa sang lại áo mũ, sắc mặt nghiêm nghị. Đúng, đại sư minh. Huyền Đô cũng theo sát phía sau. Hai người bước nhanh đi vào bát cảnh cung chủ điện. Chỉ thấy lão tử vẫn như cũ ngồi cao vân sàng, thân hình cùng đại đạo tương hợp, nhìn như cùng ngày thường không khác, nhưng Huyền Trần bén nhạy phát giác được, lão sư kia không hề bận tâm đôi mắt chỗ sâu, dường như nhiều một tia không dễ dàng phát giác mệt mỏi cùng bất đắc dĩ. Mà ở vân sàng phía dưới trong hư không, đang lặng lặng lơ lửng hai kiện bảo vật. Bên trái là một quyển nhìn như xưa cũ quyển trục, không phải lụa không phải cách, không phải vàng không phải ngọc, hiện ra một loại giống như hỗn độn màu sắc. Quyển trục khép kín, không thấy nội dung của nó, lại tự nhiên tỏa ra một loại dẫn dắt chân linh, định đoạt mệnh số huyền ảo khí tức, giống như bao gồm tương lai thiên cơ một bộ phận, làm người ta nhìn tới sinh lòng rung động. Chính là kia phong thần chi kiếp hạch tâm, phong thần bảng. Phía bên phải thì là một thanh roi gỗ chạm bảo vật, dài 3 xích 6 tấc 5 phần, có 21 tiết, mỗi một tiết có tứ đạo phù ấn, tổng 84 đạo phù ấn. Roi thân lưu chuyển lên sơ sát tiêu điều kim quang, tản ra một loại chuyên môn khắc chế có tên trên bảng chi thần uy nghiêm lực lượng phát tắc. Đây là đả thần tiên, thiên phạt chi khí, đại thiên hành hình. Hai kiện bảo vật nhẹ nhàng trôi nổi, dù chưa thúc đẩy, cũng đã làm cho cả bát cảnh cung bầu không khí trở nên vô cùng nghiêm túc, nổ ngạt. Huyền Trần cùng Huyền Đô không dám sơ suất, tiến lên cung kính hành lễ, đệ tử Huyền Trần, Huyền Đô, bái kiến lão sư. Lão tử có hơi đưa tay, ra hiệu hai người đứng dậy. Ánh mắt của hắn đảo qua kia phong thần bảng cùng đả thần tiên, cuối cùng rơi vào Huyền Trần trên người, phát ra một tiếng kéo dài thở dài. Kia tiếng thở dài trong tràn đầy bất lực cùng nuối tiếc, quả nhiên, như ngươi tính toán, Trần Nhi, ngươi hai cái vị này sư thúc, thật là làm cho vị sư bất lực. Huyền Trần trong lòng cảm giác nặng nề, hiểu rõ xấu nhất tình huống chỉ sợ vẫn là đã xảy ra. Hắn nhẹ giọng dò hỏi, lão sư, trong Tử Tiêu cung, kết quả làm sao? Lão tử lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần tức giận cùng bất đắc dĩ, lần này trong Tử Tiêu cung, đã không phải ngươi hai vị sư thúc cái lộn. Kia Tây Phương tiếp dẫn, chuẩn đề, cũng lẫn vào trong đó. Bốn người bên nào cũng cho là mình phải, cái lộn không ngớt, đánh võ mồm, không ai nhường ai. Nếu không phải lão sư trấn thủ, uy áp toàn trường, chỉ sợ bọn họ tại chỗ muốn làm qua một hồi. Vi sư mặc dù tận lực điều hòa, làm sao? Thế thành nước lửa, khó mà cứu vãn. Huyền Trấn nghe vậy, mặc dù sớm có đoán trước, vẫn không khỏi trong lòng thở dài. Bốn thánh tranh chấp, cục diện quả nhiên hỗn loạn tới cực điểm. Hắn tiếp tục hỏi, vậy cái này đạo tổ cuối cùng là như thế nào phán quyết? Lão tử ánh mắt lần nữa trở xuống phong thần bảng cùng đả thần tiên chi thượng, chậm rãi nói, đạo tổ ngôn, thiên cơ đã định, phong thần chi kiếp không thể tránh né. Nhưng lên bảng người cũng không phải là chỉ định, cũng không phải hoàn toàn do thánh nhân quyết đoán. Hắn bày tỏ cuối cùng quy tắc, kiếp nạn này trong, phàm ứng kiếp bỏ mình chi luyện khí sĩ, bất kể nền móng, tu vi, xuất thân gì giáo, hắn chân linh tất cả bị dẫn dắt vào này phong thần bản trong. Đợi đại kiếp chung kết, lại căn cứ hắn thai kiếp trong hành động, tự thân công đức nhiều ít, do thiên đạo định đoạt, phân phong tương ứng thần bị, vào thiên đình giải trước, hoàn thiện trật tự. Huyền Trần tử tế nghe lấy, trong lòng sáng tỏ, đây coi như là đạo tổ tại bốn thánh tranh chấp không xuống về sau, làm ra một cái tương đối công bằng nhưng cũng càng tàn khốc hơn quyết định. Chuyện này ý nghĩa là bất kỳ cái gì đệ tử, dù là phúc đức lại dày, nền móng lại tốt, chỉ cần cuốn vào kiếp trung bỏ mình, liền tất nhiên lên bảng. Mà cuối cùng thần vị cao thấp, thì nhìn xem riêng phần mình tạo hóa cùng công đức, cho các phương một tia tranh thủ chỗ trống, nhưng cũng có thể kiếp tranh càng thêm thảm thiết, vì công đức thường thường cũng sát phạt, nhân quả dây dưa. Vậy cái này phong thần bảng cùng đả thần tiên. Huyền Trần nhìn về phía kia hai kiện huyền không bảo vật. Lão tử nói, này nhị bảo, quan hệ trọng đại, lão sư cũng không chỉ định thuộc về. Nói rõ, tạm đặt ở trong bát cảnh cung. Đợi đại kiếp mở ra, phong thần người xuất thế, phương nào giáo phái, hoặc là phương nào thế lực, có thể thu được kia phong thần người vào môn hạ, hoặc là được nó tán thành, này phong thần bảng cùng đả thần tiên, liền do hắn chấp trưởng, chủ trì phong thần công việc. Huyền Trần nghe vậy, trong mắt tinh quang lóe lên. Thu được phong thần người. Đây không thể nghi ngờ là tương lai đại kiếp bên trong một cái mấu chốt trọng yếu. Ai nắm giữ phong thần người, ai ngay tại trình độ nhất định nắm giữ phong thần quyền chủ động, chí ít có thể làm gốc giáo đệ tử tranh thủ càng nhiều cứu vãn chỗ trống, thậm chí ảnh hưởng cuối cùng thần vị phân phối. Đệ tử minh bạch. Huyền Trần trịnh trọng gật đầu, đã đem này thông tin nhớ kỹ ở trong lòng. Cái này đem là tương lai thế lực khắp nơi đánh cờ một cái quan trọng tiêu điểm. Lão tử nhìn hắn, giọng nói chuyển thành căn dặn, lượng kiếp hung hiểm, sát khí tràn ngập, không chỉ có thể che đậy thiên cơ, có thể ăn mòn đạo tâm, cho dù chuẩn thánh cũng không có thể chủ quan. Vị sư nhằm để phòng bạn nhất có chuyện gì xảy ra, đã xem thiện thi hóa thân, mang đến tiên đỉnh trấn thủ. Thứ nhất có thể trợ Hạo Thiên ổn định tiên đỉnh, thứ hai, cũng coi như lưu một hậu thủ, lỡ như có biến, hoặc có thể chiếu ứng một hai. Người cùng Huyền Đô đều có thể yên tâm, cẩn thủ bản tâm là đủ. Huyền Trần trong lòng cảm động, hiểu rõ lão sư đây là đang vì bọn họ những đệ tử này suy xét đường lui. Hắn vội vàng nói, lão sư mưu tính sâu xa, đệ tử cảm phục. Lão tử khẽ gật đầu, cuối cùng nhìn về phía Huyền Trần, ánh mắt sâu thẳm, Trần Nhi, ngươi đã sáng tỏ thế cuộc, liền làm thời khắc ghi nhớ. Đại kiếp sắp nổi, sát khí ngày càng hưng thịnh. Người sau khi về núi, làm thật tốt giảng buộc võ di sơn môn hạ đệ tử, nhất là ngươi kia võ đạo nhất mạch cùng Khổng Tuyên, Kim Bằng đám người, khuyên bảo bọn hắn, gần đây cần phải tĩnh tâm tu luyện, giấu tài, không tất yếu, tuyệt đối không thể tùy tiện chen chân hồng trần, nhất là kia thương thang hương khởi nơi, để tránh vô tội cuốn vào kiếp trùng, không duyên cớ mất mạng, lên này phong thần bảng. Đệ tử xin nghe lão sư dạy bảo. Sau khi về núi, ngay lập tức phong sơn, nghiêm cấm môn hạ ra ngoài, yên lặng xem biến đổi. Huyền Trần nghiêm nghị đồng ý như thế rất tốt. Lão tử trên mặt lộ ra một tia mệt mỏi, phất phất tay, hai người các ngươi lại đi thôi. Đại kiếp sắp đến, riêng phần mình trân trọng, tự giải quyết cho tốt. Đúng, lão sư. Lão sư cũng xin bảo trọng thánh thể. Huyền Trần cùng Huyền Đô lần nữa cung kính hành lễ, chậm rãi rời khỏi bát cảnh cung chủ điện. Đi vào ngoài cung, Huyền Trần đối với Huyền Đô chắp tay nói, Huyền Đô sư đệ, vi huynh này liền về võ di sơn. Bát cảnh cung cùng lão sư, còn cần ngươi nhiều hơn hao tâm tổn trí chăm sóc. Trong đại kiếp, cần phải cẩn thận, nếu có chuyện quan trọng, có thể tùy thời đưa tin với ta. Huyền Đô trịnh trọng hoàn lễ, đại sư huynh yên tâm, Huyền Đô rõ. Sư huynh đi đường cẩn thận, nhìn năng lực bình yên vượt qua kiếp nạn này. Từ biệt Huyền Đô, Huyền Trần không còn lưu lại, thân hình hóa thành nhất đạo thanh quang, trực tiếp rời đi Thủ Dương Sơn thánh địa, hướng phía đông nam phương hướng võ di sơn mau chóng đuổi theo. Đường về trong, Huyền Trần nỗi lòng khó bình. Hắn nhìn xuống phía dưới rộng lớn hồng hoang đại địa, ánh mắt thực tế rơi vào cái này nhân tộc chỗ tụ họp. Đầu ngón tay đạo vận lưu chuyển, yên lặng thôi diễn thiên cơ. Mặc dù bởi vì kiếp khí tràn ngập, thiên cơ tối nghĩa, nhưng về nhân gian vương triều khí vận đại thế, còn có thể nhìn thấy một hai. Bây giờ nhân gian, hạ triều hưởng quốc lâu ngày, khí số sắp hết, quân vương vô đạo, dân tâm ly tán. Mà kia thương thang đã có long hưng hiện ra, đức chính phát sóng, hiện tại quy thuận, quật khởi tại đông vương, khí thế không thể ngăn cản. Huyền Trần thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, thương triều làm hưng, hán khí số, lúc có hơn 500 năm. 500 năm về sau, vương triều cường thịnh mà suy, kiếp khí ngưng tụ đến đỉnh phong, chính là này phong thần đại kiếp, chân chính mở màn, quét sạch thiên địa thời điểm. Suy tính ra lúc này, Huyền Trần trong lòng tăng thêm gấp gáp. 500 năm, đối với phàm nhân mà nói là 5 tháng dài đằng đẵng, nhưng đối với bọn hắn những thứ này luyện khí sĩ, nhất là sắp đối mặt thiên địa lượng kiếp tồn tại mà nói, chẳng qua là một cái búng tay. Chương 193, Võ Di Phong Sơn, hồi tưởng kiếp trước chương 193, Võ Di Phong Sơn, hồi tưởng kiếp trước hắn không lại trì hoãn, toàn lực thúc đẩy pháp lực, dưới chân tường vân tốc độ lại tăng mấy phần, giống như một đạo xé rách trường không lưu quang, hướng phía Võ Di Sơn phương hướng cấp tốc chạy về. Không bao lâu, kia quen thuộc, bị ẩn nấp đại trận bảo vệ Tiên Sơn Phúc Địa đã ngay trước mắt. Huyền Trần trực tiếp vòng qua đại trận, đáp xuống Thái Huyền cung trước trên quảng trường, thậm chí không kịp dự biết tin tức chạy tới đoàn tử thân mật, trực tiếp trực bộ vào đại điện. Cha Vân, Huyền Trần âm thanh mang theo chân thật đáng tin uy nghiêm, truyền khắp tất cả Võ Di Sơn. Chẳng qua trước mắt, Trà Vân thân ảnh liền xuất hiện trong điện, cung kính hành lễ, lão gia, ngài quay về. Huyền Trần ngồi cao vân sàng, sắc mặt nghiêm trọng, trực tiếp hạ lệnh, truyền ta pháp chỉ, từ ngày này trở đi, Võ Di Sơn phong sơn, mở ra tất cả hộ sơn đại trận, không phải bần đạo thủ dụ bất kỳ cái gì môn hạ đệ tử, bao gồm võ đạo nhất mạch, thân truyền đệ tử, người hầu, vệ đội, thậm chí trong núi sinh linh, trong vòng ngàn năm, nghiêm cấm bước ra Võ Di Sơn bản bộ. Tất cả mọi người cần tĩnh tâm tu luyện, củng cố tu vi, diễn luyện trận pháp, không được lười biếng, càng không được tự mình nghị luận chuyện ngoại giới, người vi phạm, nghiêm trị không tha. Cảm nhận được Huyền Trần trong giọng nói nghiêm túc cùng trước nay chưa có ngưng trọng, Trà Vân tâm thần tập trung cao độ, hiểu rõ tất có đại sự kinh thiên động địa phát sinh. Nàng không dám hỏi nhiều, ngay lập tức đáp, "Vâng." Lao ra. Trà Vân lập tức đi làm. Nhìn Trà Vân nhận mệnh lệnh đội vàng mà đi thân ảnh, Huyền Trần tựa ở bên trên giường mây, chậm rãi hai mắt nhắm lại, hai đầu lông mày tràn đầy tan không ra ngưng trọng cùng suy nghĩ sâu xa. Phong thần bảng đã định, quy tắc đã minh. bốn thánh tranh chấp, Tây Phương nhìn thèm thuồng. Thương triều tướng hưng, 500 năm đến ngược. Môn hạ đệ tử cần chặt chẽ ràng buộc. Thiên đầu và tự, như là đây rối, xen lẫn tại đây sắp đến ngập trời trong kiếp số. Huyền Trần hiểu rõ, hắn nhất định phải tại đây trước bao táp cuối cùng yên tĩnh trong, nghĩ đến càng nhiều, tính được càng xa, vì chính mình, là môn hạ, cũng vì kia nhất tuyến huyền môn sinh cơ, tính trước làm sau. Bên trong đại điện, yên tĩnh, chỉ có áp lực vô hình, theo chủ nhân trầm tư, chậm rãi tràn ngập ra. Thái Huyền cung bên trong, Huyền Trần ngồi cao vân sàng, hai con ngươi mặc dù hạp, tâm thần lại như gương sáng treo cao, tỏa ra bởi vì hắn nhất đạo phong sơn pháp lệnh mà bỗng nhiên yên tĩnh lại võ di tiên sơn. Hộ sơn đại trận đã toàn bộ triển khai, từng đạo huyền ảo phù văn ở trên hư không ẩn hiện, đem trong ngoài ngăn cách, linh khí nội liễm, có thể cả tòa tiên sơn giống như từ hồng hoang trên bản đồ tạm thời biến mất, lộ ra một cô mưa gió sắp đến ngưng trọng. Trong điện đàn hương vẫn như cũ lờ lờ, lại tựa hồ như khu không tiêu tan kia phần bởi vì thấy rõ tương lai kiếp nạn mà thành lũ sầu. Huyền Trần đầu ngón tay vô thức tại vân sàng trên lan can khẽ trọng, thôi diễn phong thần đại kiếp các loại khả năng, suy nghĩ như điện, cố gắng ở chỗ nào nhìn như nhất định thiên mệnh quý đạo trong, là muốn hạ, vì một số không nên như vậy vẫn là người, tìm được một chút hy vọng sống. Không bao lâu, ngoài điện truyền đến nu hòa tiếng bước chân. Trà Vân đi mà quay lại, đi vào trong điện, đối với vân sàng bên trên Huyền Trần cung kính bẩm báo, lao ra, pháp chỉ đã truyền khắp trong núi. Chư Khổng Tiên sư huynh còn tại ngoại du lịch, không thể tới lúc liên hệ với, không biết kỳ cụ thể chỗ bên ngoài, còn lại chư vị thân truyền đệ tử, võ đạo nhất mạch, trong núi người hầu vệ đội, tất cả đã về sơn hoặc tại tiếp vào đưa tin sau chính tốc độ cao nhất chạy về trên đường. Bây giờ trong núi các nơi động phủ đã phủ kín, các đệ tử tất cả theo lão gia pháp chỉ, tĩnh tâm tu luyện, diễn luyện trận pháp, không người dám tại lửa biếng. Huyền Trần chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt cũng không quá nhiều vẻ ngoài ý mến. Không tuyên tính tình cao ngạo, lại người bị ngũ sắc thần quang bực này đại thần thông, tu vi đã đạt đại la, một mình bên ngoài du lịch, liên lạc không được cũng thuộc về bình thường. Trên mặt hắn ngược lại lộ ra một tia nụ cười như có như không, dường như bất đắc dĩ, lại như là mang theo vài phần đối với vị này ngạo khí đệ tử hiểu rõ cùng dung túng. Không tuyên tiểu tử kia, thôi. Huyền Trần nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói nghe không ra bao nhiêu trách cứ, hắn tự có hắn duyên phận, thần thông cũng là bất phàm, chỉ cần không phải chủ động quấn vào hạch tâm kiếp mắt, tự vệ làm không có gì đáng ngại. Tất nhiên nhất thời tìm hắn không được, liền không cần quá nhiều lo lắng, cũng không cần dòng chống khua chiêng đi tìm, đỡ phải ngược lại dẫn nhân chú mục. Ngươi chỉ cần lần nữa khuyên bảo trong núi các đệ tử, đóng chặt cửa động, tu thân dưỡng tính, tính tụng hoàng đỉnh, không phải triệu không được ra là đủ. Đúng, lao ra. Trà Vân nhận mệnh lệnh, trong lòng an tâm một chút. Nàng sợ nhất lao ra bởi vì Khổng Tiên sư mình chưa về mà tức giận, bây giờ thấy lao ra thái độ như thế, liền biết tạm thời chưa có trở ngại. Đại Trà Vân lui ra về sau, Huyền Trần nụ cười trên mặt dần dần thu lại, hóa thành một tiếng thấp không thể nghe thấy than nhẹ, mang theo vài phần trêu tức cùng hiểu rõ. Thấp giọng cười mắng, tiểu tử này, cánh cứng cắp rồi, hành tung cũng phiêu hốt. Cũng được, là phúc là họa, tất cả nhìn xem bản thân tạo hóa. Đợi cho kiếp số chân chính tiến đến, sát khí tràn ngập thiên địa, hắn tự sẽ biết được nằm nhẹ, có lẽ có thể lạc đường biết quay lại. Đến lúc đó rồi nói sau. Hắn đem Khổng Tiên sự tình tạm thời gác lại, tâm thần lần nữa chìm vào đối với phong thần đại kiếp mở đầu mấu chốt trọng yếu thôi diễn trong. Phong thần bắt đầu, công nhận là bắt nguồn từ Thương Trụ Vương Tử Tân, nữ hoa cung dân hương, viết kinh nhẫn câu thơ, dẫn tới nữ hoa thánh nhân chấn nộ, điều động hiên viên phần tam yêu làm loạn triều cương, bị mất thành thang giang sơn. Huyền Trần trong lòng mặc niệm, ánh mắt trở nên sắc bén, nhưng theo hậu thế lẻ tẻ ghi chép, việc này phía sau chỉ sợ không thể thiếu kia Tây Phương chuẩn đề thánh nhân thủ đoạn. Nếu không phải hắn lấy thánh nhân thần thông âm thầm ảnh hưởng, trêu chọc tâm ma, một giới nhân gian đế vương, cho dù hoa mắt ù thai, lại sao dám tùy tiện đối với thánh nhân thần như sinh ra lớn như thế bất kính chi niệm? Ánh mắt của hắn giống như xuyên thấu hư không, nhìn thấy kia cực lạc thế giới trong, trên mặt từ bi khổ tướng, lại tinh thông tính toán chuẩn đề đạo nhân. Hừ, tốt một chiêu gấp lửa bỏ tay người, khơi mào đông phương nội loạn, dễ dùng ngươi Tây Phương ngư ông đắc lợi. Quả nhiên là đánh thật hay bản tính. Huyền Trần ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, là hiện tại liền đi nhắc nhở nữ hoa sư thúc, hay là yên lặng xem biến đổi. Một lát sau, hắn khẽ lắc đầu. Không ổn. Thánh nhân mặt cực kỳ trọng yếu, không có bằng chứng, chỉ dựa vào phỏng đoán, tùy tiện tiến đến nói một vị khác thánh nhân là phía sau màn hát thủ, không những nữ hoa sư thúc chưa hẳn tin hết, ngược lại có thể đánh cỏ động rắn, nhường chuẩn đề càng thêm ẩn nấp, thậm chí bị cắn ngược lại một cái. Huống chi, đây là trời đạo nhất định chi tiếp lên chi nhân, cưỡng ép quấy nhiễu, sợ sinh càng đại biến hơn đến. Hắn cân nhắc lợi hại, cuối cùng lập kế hoạch, thôi được. Việc này tạm thời để xuống, đợi đến lúc đó, xem xét tình huống cụ thể lại nói. Nếu có thể, hoặc có thể âm thầm cảnh cáo, hoặc có thể tại tình thế chưa triệt để chuyển biến xấu trước hơi chút vãn hồi, tận lực bảo đảm. Không nên náo đến cuối cùng như vậy không cách nào thu thập, không nên hủy diệt một buổi sáng nhân vương khí vận tình chẳng đi. Hạt dự, trung vi là khó. Bấm ngón tay kế hoạch, cự ly này Thương Trụ Vương đăng cơ, nữ hoa cung sự kiện phát sinh, còn có mấy trăm năm thời gian. Quang thời gian này, đối với phàm nhân mà nói dài dằng dặc, đối với bố cục toàn cục mà nói, lại có vẻ như thế gấp gáp. Vừa định nhắm mắt lại tỉ mỉ suy nghĩ còn có nào sơ hở chỗ, một cái tên như là điện quang thạch hỏa loại, bỗng nhiên xẹt qua trong đầu của hắn, Thạch Cơ nương nương. Chương 194, cứu vớt Thạch Cơ, vô ưu thượng thiên chương 194, cứu vớt Thạch Cơ, vô ưu thượng thiên Huyền Trần thân thể đột nhiên hơi chấn động một chút, đôi mắt bỗng nhiên mở ra, hiện lên một tia thương tiếc cùng kiên quyết. Là, dựa theo kia vốn có quý đạo thôi diễn, phong thần đại kiếp sơ kỳ, xiển thiệt hai giáo lần đầu tiên tương đối rõ ràng xung đột, dây dẫn nổ là được. Chân đường quan tổng binh Lý Tịnh Chi từ Na Tra, lấy chấn thiên tiễn ngộ sát Thạch Cơ tọa hạ đồng tử. Thạch Cơ sư muội tính tình cương liệt, tiến về lý thuyết, lại bị vậy quá ớt chân nhân lấy thiên số như thế làm lý do, ngang nhiên ra tay, lấy Cửu Long thần hỏa cháo tướng, đem Thạch Cơ sư muội luyện hóa, khiến cho biến thành có tên trên bảng chi nhóm đầu tiên tiệt giáo tiên. Thạch Cơ, đây chính là từ Côn Luân Sơn thời đại liền quen biết đồng môn. Tuy không phải đích truyền, nhưng cũng là thông thiên sư thúc tọa hạ hơi sớm nhập môn, an phận thủ thường, nhất tâm thanh tu hạng người. Đạo tràng Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động, mặc dù nghe tới âm trầm, kỳ thực Thạch Cơ bản thân cũng không phải là gian ác chi đồ, ngược lại rất có đạo khí. Như thế vô tội, lại bởi vì tiểu bối quyết điểm cùng đồng môn đấu đá mà thân tử đạo tiêu, chân linh lên bảng. Như thế kết cục, sao mà bất công? Sao mà làm cho người bóp cổ tay? Không được, tuyệt không thể nhường việc này phát sinh. Huyền Trần trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, Thạch Cơ sư muội không nên như vậy ứng tiếp. Chỉ không thể bởi vì bực này hoang đường nguyên do, chết bởi đồng môn chi thủ. Tâm hắn niệm thay đổi thật nhanh, trong nháy mắt liền có quyết đoán. Thế cục trước mắt không rõ, trực tiếp nhúng tay Na Cha cùng Thái Ức sự tình, biến số quá lớn, lại dễ quá sớm bại lộ tự thân ý đồ, dẫn tới thánh nhân chú ý, nhưng đem Thạch Cơ rời kia vòng xoáy trung tâm, lại là phương pháp có thể thực hành được. Hiện nay, cũng chỉ có thể trước như vậy. Huyền Trần quyết định, không do dự nữa. Hắn lần nữa truyền âm, "Trà Vân, mau tới." Trà Vân vừa ly khai không lâu, nghe tiếng ngay lập tức trở về trong điện, "Lão gia, còn có gì phân phó?" Huyền Trần cũng không nói nhiều, đưa tay ở giữa, nhất đạo lưu quang từ hắn trong tay áo bay ra, hóa thành một mặt lớn chừng bàn tay, không phải vàng không phải mộc, xuất hiện lên đen sẫm, chính diện có khắc phong đô sắc lệnh bốn xưa cũ đạo văn, mặt sau có khắc thái huyền cung ấn ký lệnh bài. Lệnh bài vừa ra, liền tỏa ra một cỗ sừng sững mà chính thống âm ti pháp tắc khí tức, mơ hồ cùng xa xôi địa phủ sinh ra cộng hưởng. "Trà Vân, ngươi cầm bản đạo này thái huyền phong đô lệnh nhanh chóng tiến về Kim Ngao đạo đông nam phương hướng, kia Khô Lâu Sơn Bạch Cốt Động, tìm được Tiệt Giáo Thạch Cơ nương nương." Huyền Trần giọng nói gấp rút mà trịnh trọng, nói cho nàng, phong thần đại kiếp sắp nổi. Sát khí đã hiện, Khô Lâu Sơn không phải ở lâu chi đất lành. Vân đạo lấy địa phủ phong đô đại đế tên nghĩa, đặc biệt sắc phong nàng là địa phủ phương bắc ủy đế, lập tức có hiệu lực. Làm nàng tiếp vào lệnh này về sau, không cần chần chờ, ngay lập tức thu thập hành trang, dẫn đầu nó môn hạ các đệ tử, đồng tử, nhanh chóng rời đi địa phủ phong đô thành nhập trước, không được sai sót. Địa phủ bên ấy, Vân đạo tự sẽ báo tin phong đô đại đế hóa thân tiếp ứng sắp đặt. Ánh mắt của hắn sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Trà Vân, nhớ lấy, cần phải nhìn tận mắt nàng khởi hành rời khỏi Khô Lâu Sơn. Nếu nàng có gì nghi vấn, ngươi liền luôn đây là bần đạo pháp chỉ, liên quan đến hắn sinh tử lạc đường, dù không được nửa phần do dự từ chối. Nhanh đi. Trà Vân mặc dù không rõ trong đó toàn bộ thâm ý, nhưng thấy lão gia thần sắc trước nay chưa có nghiêm túc cùng cấp bách, trong lòng biết việc này quan hệ trọng đại, không dám có chút trì hoãn, hai tay cung kính tiếp nhận kia chiếu nặng lệnh bài, cảm thụ lấy ẩn chứa trong đó huyền trận pháp lực cùng âm ti quyền hành, nghiêm nghị đáp, "Lão gia yên tâm." Trà Vân nhất định không hổ thẹn. Nói xong, nàng quay người hóa thành nhất đạo lưu quang, không chút do dự mà xông ra Thái Huyền Cung, xông ra Võ Di Sơn hộ sơn đại trận, hướng phía kia Khô Lâu Sơn phương hướng, toàn lực bay trốn đi. Nhìn Trà Vân rời đi, Huyền Trần trong lòng hơi định, nhưng suy nghĩ chưa ngừng. Thạch Cơ nguy hiểm hoặc có thể tạm giải, nhưng phong thần trong, tương tự vô vị xung đột cùng hy sinh há tại số ít. Vậy quá ớt chân nhân bao che khuyết điểm bá đạo, danh đồ Na Cha càng là hơn trời sinh sát tinh, Triệu Công Minh tính tình hào sảng, lại dễ kích động, tương lai cũng có thể gặp nạn. Còn cần lại bố mấy thủ nhàn cờ, có thể cứu một cái là một cái. Huyền Trần ánh mắt chớp động, trong lòng lại cử động, vô ưu tử. Tâm hắn niệm truyền âm, chẳng qua một lát, một thân khí tức chậm chạp đã tới Đại La Trung Kỳ đỉnh phong đại đệ tử vô ưu tử, liền xuất hiện trong điện, không mình hành lễ, "Lão sư, ngài gọi ta." Huyền Trần nhìn vị này ổn trọng tin cậy đại đệ tử, phân phó nói, "Vô ưu, ngươi lập tức khởi hành, tiến về Thiên Đình, tìm được kia xiển giáo Thái Ức cùng Tiệt giáo Triệu Công Minh. Hai bọn họ bây giờ tất cả tại Thiên Đình có treo chức vụ. Ngươi lợi dụng bần đạo tên, nói rõ phụng ta pháp chỉ, mời hắn hai người gần đây cần phải lưu thủ Thiên Đình, tận hết chức vụ, không phải Thiên Đình chiếu lệnh hoặc thánh nhân phụ triệu, trong vòng ngàn năm, không được lấy bất kỳ lý do gì tự mình hạ phàm. Ngươi liền lưu tại Thiên Đình, tên là hiệp trợ, là thay sư làm bạn hắn hai vị một thời gian, cho đến vi sư có khác đưa tin mới có thể rời khỏi." Hắn trong lời nói làm bạn hai chữ, cắn được hơi trọng. Vô Ưu Tử trong nháy mắt hiểu ra, đây là lão sư muốn hắn đi coi chừng Thái Ức sư thúc cùng Triệu Công Minh sư thúc, tránh bọn hắn tại trong lúc này hạ giới dẫn xuất mầm thai bạn. Nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, kỳ thực cần cực lớn trí tuệ cùng tập trung, rốt cuộc đối mặt chính là sư môn trưởng bối. Nhưng Vô Ưu Tử đối với Huyền Trần chi mệnh cũng không chất vấn, lúc này nghiêm nghị đáp, "Đệ tử minh bạch, định không phụ lão sư nhờ vả." Hắn biết rõ lượng kiếp hung hiểm, lão sư an bài như thế tất có thâm ý đi thôi, tất cả cẩn thận, tùy cơ ứng biến. Huyền Trần phất phất tay. "Đúng." Vô Ưu Tử nhận mệnh lệnh, quay người bước nhanh mà rời đi, lái đột vàng, thẳng đến Nam Thiên môn mà đi. Liên tiếp phái ra Trà Vân cùng Vô Ưu Tử, chia ra xử lý Thạch Cơ cùng Thái Ức, Triệu Công Minh sự tình, Huyền Trần mới giống như tiêu hao không ít tâm lực loại, tựa ở bên trên giường mây, thật dài mà, mang theo vô tận mệt mỏi cùng bất đắc dĩ thở dài. Rút dây động rừng. Vân đạo có thể làm, hiện nay cũng chỉ có thể trước như vậy. Hắn luốt luốt mi tâm, cảm thấy một hồi kiệt sức. Sửa đổi cố định quỹ đạo, dù chỉ là nhỏ bé điều chỉnh, cũng cần hao phí vô số tâm tư duy trì cân bằng, tiếp nhận nhân quả lớn lao. Chúng chi là tại đây sát khí tràn ngập, thiên cơ hỗn độn lượng kiếp đêm trước. Thạch Cơ có thể hay không thuận lợi thoát thân? Vô Ưu có thể hay không coi chừng Thái Ức cùng Triệu Công Minh? Không Tuyên tiểu tử kia lại tại nơi nào? Kia phong thần người đến tột cùng sẽ ứng với phương nào? 500 năm về sau, Thương Trụ đăng cơ, nữ hoa cung sự tình lại nên làm như thế nào ứng đối? Vô số nghi vấn, giống như nước thủy triều xông lên đầu. phía trước sương mù nồng nặc, tiếp số như là một tấm vô hình lưới lớn, đang chậm rãi buộc chặt. Hắn mặc dù bằng vào tiên tri, bố trí mấy chiêu tiên thủ, nhưng có thể hay không chính thay đổi bộ phận bi kịch, vẫn là không thể biết được. Thôi, thôi, sức người có hạn, làm hết sức mình, nghe thiên mệnh đi. Huyền Trần cuối cùng lắc đầu, đem rất nhiều hỗn loạn suy nghĩ cưỡng ép đè xuống, thế cục trước mắt không rõ, sát khí chưa đến đỉnh phòng, quá nhiều động tác ngược lại không hay. Đành phải đi một bước, nhìn xem một bước. Hắn chậm rãi hai mắt nhắm lại, cố gắng nhường mệt mỏi tâm thần tạm thời nghỉ ngơi một lát. Nhưng mà, kia đóng chặt tầm mắt phía dưới, suy nghĩ nhưng như cũng như là cuộn trào mãnh liệt mạch nước ngầm, lao nhanh không thôi. Phong thần đại kiếp tấm ảnh đã như là như thực chất, bao phủ tại trong lòng của hắn, cũng bao phủ tại này nhìn như ngăn cách võ di sơn trí thượng.